Đinh. Nhắc nhở, túc chủ xin mau sớm quyết định. Đinh. Nhắc nhở. Trần Thất Dạ nghe hệ thống tiếng nhắc nhở âm, hai con ngươi ngưng lại, trong tay hỗn độn kiếm tách ra thần hoa, triệt hồi hỗn độn quang hoa, hôm nay ta liền tại thời gian trường hà đánh với nó một trận lại như thế nào? Hết lần này đến lần khác. Ba lần đột kích, đã triệt để nhóm lửa Trần Thất Dạ lửa giận, trường sinh cảnh đã lột đi sắc phàm, đủ để tại thời gian trường hà ngưng lại một lát. Cho dù chỉ là một lát, Trần Thất Dạ cũng phải cùng cái này bất tử thiên hoàng cách thời gian một trận chiến. Cùng lúc đó, một đạo thác nước từ hư không trung nở rộ, như biển cả rủ xuống, quang vũ bay múa, thần hà đầy trời. Gánh chịu lực lượng lại độ thăng hoa, cái kia thanh ngũ sắc thiên đao chiếu lên soi sáng ra cựu thải thần văn, như giống như một vòng nóng rực đến cực điểm mặt trời chiếu sáng toàn bộ thời gian trường hà. Đây là hồng trần tiên cực hạn tăng lên lực lượng, nó mượn trời xanh hồng lực. Cái này một cái chớp mắt, Trần Thất Dạ thậm chí có thể nhìn thấy thời gian trường hà hư không từng khúc vỡ vụn ra. Đao đến rồi, mang theo tuyệt sát chi lực đến rồi. Cái này một cái chớp mắt lúc, Trần Thất Dạ bỗng nhiên minh bạch, muốn chạm diệt mình không phải bất tử thiên hoàng, mà là đến từ trời xanh hồng lực. Không giáng lâm. Trần Thất Dạ yên lặng cự tuyệt hệ thống yêu cầu, mình như giáng lâm, đấu la vị diện sắp sụp sập, hậu quả khó mà lường được. Hắn nhìn lại hoang ánh, cái kia đạo đạo thần hạ như ảo giống như hư, hào quang lộng lây bên trong phảng phất ẩn chứa tử vong triệu hoán. Thượng thương chi thủ, muốn chạm diệt mình. Nó mượn tới bất tử thiên hoàng thiên đao, tại thời gian trường hà ba lần chặn đánh mình. Ta, đến cùng là ai? Phảng phất có một cái tiếng gầm gừ tại Trần Thất Dạ trong lòng gầm thét, Thái Hạo thôi diễn phía dưới, hắn không thấy mình chính cực, là một mảnh mê vụ. Nơi này chính cực cũng không phải là đơn thuần ba chiều mặt phẳng thôi diễn, mà là đã bao hàm tuyến nhân quả, từ đầu đến cuối điểm, chiều không gian mặt, vụ ánh sáng, chủ quang, kiếp trước, kiếp này, tương lai cùng vô tận luân hồi. Nhưng cho dù là thượng cổ phục hy đến cực điểm pháp tắc chi thuật, vẫn như cũ không cách nào giải khai hắn trong lòng hoang mang. Nhưng Trần Thất Dạ biết, mình là trời xanh đều không thể chịu được người. Cuối cùng, Trần Thất Dạ yên lặng nhắm đôi mắt lại, trong tay hỗn độn trường kiếm nổi lên màu đỏ hào quang, chậm rãi hướng phía thiên đao đánh tới phương hướng, một kiếm chạm đi. Hạo Thiên kiếm thức. Thức thứ 11. Chạm. Luân. Hồi. Kiếm quang lướt lên vạn trượng đạo âm như Phật Đà tụng vãng sinh như luân hồi, một hoa một mùa một khô vinh. Mỗi một cái đạo âm đều ẩn chứa vô tận luân hồi lực lượng, theo kiếm quang chém ra, luân hồi vỡ vụn. Đây là Hạo Thiên mở ra luân hồi về sau mà lĩnh ngộ vãng sinh chi lực, có thể đem sinh linh quay lại đến ban sơ sinh thời khắc, một kiếm chạm diệt. Chính là như vậy lực lượng. Tại đối mặt trời xanh hồng lực lúc, vẫn như cũ như kiến càng lay cây, không cách nào chân chính chống lại thiên đao gánh chịu trời xanh hồng lực. Bởi vì, Trần Thất Dạ đến cùng chỉ có trường sinh cảnh, chưa bước vào luân hồi cảnh, không cách nào chân chính chém ra vãng sinh chi lực. Thất bại sao? Một kiếm chẳng rơi, đạo âm bị chôn vùi, đây là Trần Thất Dạ lại một lần cảm giác được mình không đủ cường đại. Lần trước, là tại Hóa Long Đàm mặt nhắm ngay đế tinh huyết lúc, mà bây giờ, chiến lực của hắn đã có thể đại đế, ở trên thương trước mặt, vẫn như cũ bất lực. Sau lưng hắn vị diện, đồng dạng có không cách nào dứt bỏ tình cảm, nếu là lại lần nữa giáng lâm đấu la vị diện, kết quả sau cùng là vị diện sụp đổ, hắn sống, áo tư tạp, Triệu Vô Cực bọn người liền chết. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên rất muốn cười. Vận mệnh, thường thường khó khăn nhất không phải tử vong, mà là lựa chọn. Đây hết thảy phát sinh chỉ là tại tức thời, một kiếm về sau, thiên đao cực hạn thăng hoa, toàn bộ thời gian trường hà thượng du đều như giống như băng liệt. Tuyệt sát, đến rồi. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ mời lập tức trở về đấu la đại lục, nếu không sẽ vẫn lạc. Đinh. Nhắc nhở. Trần Thất Dạ nhẹ nhàng cười. Kêu cười rất nhạt, liền giống như Bạch Vân, hắn khẽ lắc đầu phun ra thanh âm nhàn nhạt, thật có lỗi, ta làm không được, áo tư tạp là ta đệ tử, mà bọn hắn đều là học sinh của ta, còn có bằng hữu của ta. Thanh âm của hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, trước mắt đã là hào quang óng ánh, hỗn độn quang hoa lần nữa bao phủ. Hệ thống trầm mặc, không cách nào đi phản kháng Trần Thất Dạ quyết định. Lần thứ ba thiên đao đột kích, rốt cục có thể đem Trần Thất Dạ chạm diệt sao? Có lẽ trời xanh là nghĩ như vậy, rất về phần bất tử thiên hoàng cũng nghĩ như vậy, lại không ai có thể xé mở thời gian trường hà đến trợ giúp hắn. Mà liền lại quang hoa cực hạn lúc, thời gian trường hà liền muốn chôn vùi lúc, một vòng áo trắng trường bào thân ảnh rốt cục ra. Hắn dậm chân mà đến, đạp xuống hư không nháy mắt đông kết. Ngay cả thời gian trường hà đều bị đông cứng. Đông kết, còn có vạn trượng hào quang rực rỡ. Đông kết, còn có trời xanh hồng lực. Đây mới thực là khống chế chí cao pháp tắc tồn tại. Ta thiếu ngươi, trả lại cho ngươi. Thanh âm truyền vào Trần Thất Dạ trong tai, như là ma âm, Trần Thất Dạ ánh mắt cơ hồ ngưng kết tại kia xóa áo trắng trường bào trên thân, không cách nào tưởng tượng trước mắt nhìn thấy. Bởi vì, cái kia áo trắng trường bào, vậy mà, chính là chính hắn. Cân nhắc tinh thần biến hệ thống thế giới bên trên rất nhiều không cách nào dính liền vấn đề, chỉ có thể từ bỏ tinh thần biến. Chương 179 hắn là ám. Thời gian trường hà ngưng kết, chí cao pháp tắc cuốn lên chôn vùi chi phòng, từ thời gian trường hà phát ra nhất hừng hực gào thét, đây là chư thiên vũ trụ vận hành quy tắc, không cho phép bất kỳ cái gì sự vật phá hư. Đáng tiếc, đối mặt kia xóa áo trắng trường bào thân ảnh, cho dù là chư thiên vũ trụ chí cao pháp tắc cũng đồng dạng không cách nào có hiệu quả. Hắn đứng ở Trần Thất Dạ phía trước hư không, chậm rãi hướng phía thời gian trường hà hư không nhấn một ngón tay. Một chỉ này không có bất luận cái gì quang hoa, nhưng lại ẩn chứa không cách nào chân chính miêu tả lực lượng. Bóng ánh tại hắn một chỉ hạ, tịch diệt. Ngũ sát tiên đao tại hắn một chỉ hạ, hóa thành hư vô, liên đối toàn bộ phi tiên bộ cũng bị chồng chất tại thời không bên trong. Thậm chí có thể vừa ý thương chi lực cũng không ngừng khô kiệt, thời gian trường hà chôn vùi chi phong đồng dạng tịch liêu hết sạch, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể tiếp nhận cái này xóa áo trắng thân ảnh nhẹ nhàng một chỉ, hắn đã khống chế bản nguyên vũ trụ chí cao quy tắc. Hư không tại một cái chớp mắt khôi phục, thời gian trường hà trở lại nguyên thủy trạng thái, áo trắng trường bảo thân ảnh phảng phất lại đến đều không có xuất hiện qua, toàn bộ vận chuyển chư thiên chí cao pháp tắc thời gian trường hà tiếp tục lấy nó chạy xuôi, sau đó dần dần ngưng kết, loại này ngưng kết là tại hắn rời đi sau giật lưu khí cơ. Một chiếc thuyền con tại mảnh này pháp tắc hạ lộ ra vô cùng nhỏ bé. Hỗn độn trường kiếm lưu chuyển mà qua, Trần Thất Dạ thậm chí còn có chút thất thần, mê vong ánh mắt ngưng hướng hư không, không dám tin một cái cùng mình giống nhau như lúc tồn tại đến tự cứu chính mình. Ta thiếu ngươi, trả lại cho ngươi. Có thể nói ra một câu nói như vậy tới. Hắn không phải mình. Coi như thanh âm kia, thân ảnh kia, kia đạp hư không bộ pháp, kia xóa đạm mạc như giếng cạn cuối cùng một bãi nước đọng khí chất, đều cùng mình không có sai biệt. Nhưng Trần Thất Dạ biết, hắn không phải mình. Hệ thống, có thể hay không nói cho ta, hắn là ai sao? Trần Thất Dạ thậm chí không có đi hưng vui bất tử thiên hoàng tịch diệt, cũng không có kiếp sau quãng đời còn lại kích động, có ngược lại là càng ngày càng mê vụ thân phận. Hạo Thiên chờ mong, thôi diễn hạ bị che đậy vô tận luân hồi, mà bây giờ lại là một tôn siêu việt trí cao lực lượng pháp tắc Trần Thất Dạ. Trần Thất Dạ tuyệt đối tin tưởng, hắn lực lượng đã áp đảo hệ thống phía trên, thậm chí ngay cả trời cao hồng lực ở trước mặt hắn đều nhỏ bé như vậy, không chịu nổi một kích. Trần Thất Dạ đột nhiên run lên, chẳng lẽ Lao Bạch nhìn thấy tương lai, giết không phải mình, mà là hắn. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ, hắn là bản nguyên vũ trụ đản sinh thứ hai tôn sinh mạng thể. Nghe được thanh âm phảng phất nhiều một tia tâm tình chập chờn, không có thuần túy lạnh như băng, Trần Thất Dạ còn chưa đặt câu hỏi, ý thức hải bên trong vang lên lần nữa hệ thống thanh âm. Đinh. Nhắc nhở, thời gian trường hà bị hắn ngưng kết chi lực ảnh hưởng, không cách nào lại hướng phía bản nguyên vũ trụ ngực dòng, chỉ có thể trước giáng lâm thứ nguyên không gian song song. Không sao, ta càng muốn biết hắn là cái gì cảnh giới. Trần Thất Dạ nghi hoặc hỏi. Đinh. Nhắc nhở, siêu việt đạo thần. Đinh. Nhắc nhở, đạo thần đã có thể khống chế 3000 đại đạo, mà hắn là có thể sáng tạo ra chân chính đại đạo tồn tại. Trần Thất Dạ nghe vậy trong lòng đột nhiên run lên, sáng tạo ra chân chính đại đạo, cái này đã không phải dùng khủng bố liền có thể hình dung, khó trách, ngay cả gánh chịu trí cao pháp tắc thời gian trường hà hắn đều có thể ngưng kết. Bản nguyên vũ trụ đản sinh thứ hai tôn sinh mạng thể. Chẳng lẽ là hỗn độn sơ khai lúc kia một vệt ánh sáng? Cho nên, hắn nói thiếu ta, cũng là bởi vì có ánh sáng, mới có ám. Mà kiếp trước của ta chính là bản nguyên vũ trụ đản sinh tôn thứ nhất sinh mạng thể. Ánh sáng. Trần Thất Dạ suy nghĩ phi tốc chuyển động, nháy mắt làm rõ hết thảy. Đinh. Nhắc nhở, không phải, túc chủ. Trần Thất Dạ. Vì cái gì hắn sẽ cùng ta dáng dấp giống nhau như lúc? Đinh. Nhắc nhở, túc chủ không cần suy nghĩ nhiều, trên thực tế, hắn so túc chủ đản sinh sớm hơn. Cho nên, hẳn là ta dáng dấp cùng hắn giống nhau như lúc. Trần Thất Dạ đống nhiên có loại mất hết cả hứng. Đinh. Nhắc nhở, đúng vậy, túc chủ. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ chuẩn bị giáng lâm thứ nguyên không gian song song, thời gian trường hà ngưng kết phải cần một khoảng thời gian mới có thể tự hành giải trừ. Minh bạch. Trần Thất Dạ im lặng, chư thiên vận chuyển thời gian dài hà nguyên đầu là bản nguyên vũ trụ, mà tất cả thứ nguyên không gian bất quá là gánh chịu đại đạo pháp tắc thấp chiều không gian, 3000 đại đạo có thể diễn hóa xuất 3000 thế giới, mà ám là có thể sáng tạo đại đạo tồn tại, cũng mang ý nghĩa hắn có thể sáng tạo thế giới. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Trần Thất Dạ rất về phần không dám tưởng tượng, bây giờ xem ra chỉ có thể quay lại thượng cổ mới có thể để lộ đây hết thảy. Thông thiên triệt địa quang hoa vạch phá thời gian trong đen, chạy ngược tại một chỗ trong đồng hoang. Một vòng áo trắng thân ảnh hạ xuống đến thứ nguyên không gian song song, đối diện Phật tới trong không khí mang theo nhàn nhạt huyết tinh cùng một cỗ sen lẫn khói lửa hương vị, thậm chí còn lấy một tia chưa tán đi nóng rực cảm giác, đây không phải một cái hòa bình thế giới. Thứ nguyên không gian song song sao? Trần Thất Dạ chậm rãi mở ra hai con ngươi, thu liễm dòng suy nghĩ của mình, biết trước mắt Úy Lam tinh cầu cũng không phải là mình quen thuộc cái kia. Vừa nghĩ đến đây, tiến vào hệ thống. Túc chủ, Trần Thất Dạ. Cảnh giới, trường sinh cảnh. Công pháp, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Hạo Thiên Kiếm Quyết, Thôi Diễn. Danh sư gia trị, 180. Danh sư đẳng cấp, tứ tinh. Trước mắt vị diện, trường học thần thánh thế giới, Úy Lam tinh cầu. Vị diện đồ đệ, không. Trước mắt nhiệm vụ, khôi phục hỗn độn quang hoa. Tạo thần nhiệm vụ, Long Đế. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ cần tại mảnh này không gian song song dừng lại 30 ngày. Đinh. Nhắc nhở, trong lúc đó hệ thống cần tiến vào ngủ say khôi phục hỗn độn quang hoa. Biết, ta ngay tại nơi này chờ đợi 30 ngày. Trần Thất Dạ nỗi lòng có chút lãnh đạm, an tĩnh theo tại một viên chuỗi lùi dưới cây, ánh mắt xa xa nhìn lại nơi xa khói lửa gắn đầy bờ bụi, có chút không còn chút sức lực nào. Cũng không phải là hắn thực lực không đủ để cải biến những này, mà là ám xuất hiện để hắn trong lòng nhiều một tia chán nản. Tại đấu la lúc, hắn vô song, vô địch, ngay cả thần đều không tiếp nổi hắn một kiếm, đây là cỡ nào bệ nghệ chi tư. Nhưng ở thời gian trường hà bên trên, hắn chém ra luân hồi một kiếm, cũng vô pháp chân chính chống lại trời xanh hồng lực. Chính là như vậy trời xanh hồng lực, đáng tiếc ở trong tối trước mặt không chịu nổi một kích, nếu chỉ là như thế cũng sẽ không để Trần Thất Dạ sinh ra ý hưng lan sang cảm giác, hết lần này tới lần khác ám cùng hắn là giống nhau như lúc, trừ thực lực bên ngoài, cơ hồ không có khác nhau chút nào. Một mấy mắt, hắn phảng phất chính cảm giác rơi vào ma trướng, mình giống như là cái bóng. Hắn liền như vậy tựa tại khô đi dưới cành cây, chờ đợi lấy thời gian trôi qua. Màn đêm buông xuống, hoang phế trên đường cái, có tiếng động cơ, đang đến gần Trần Thất Dạ chỗ địa phương lúc, ngừng xuống tới. Ha ha, huynh đệ, ngươi một người tại nơi này rất nguy hiểm. Thanh âm rất khàn khàn, nương theo lấy thanh âm vang lên chính là nhảy dựng nện bước chân nhẹ vang lên. Nguy hiểm. Trần Thất Dạ khẽ lắc đầu, không hợp thời ánh sáng trường hà, chư thiên thứ nguyên lại có mấy người có thể cùng hắn địch nổi. Bất quá nghe được quan tâm thanh âm, hắn vẫn là lựa chọn nâng lên ánh mắt nhìn, đây là người có năm tháng trung nhân, hắn một thân màu xanh sẫm quân trang, trên quần áo còn lưu lại vết máu, trên mặt có một mảnh nhỏ vết sẹo, bắt mắt nhất hay là dùng vải màu trắng khỏa đi một con mắt. Bọn hắn là quân nhân. Cong xuống ống. Trần Thất Dạ biết, hai người trước mắt không có bất luận cái gì năng lượng ba động, chỉ là người bình thường. Huynh đệ, lên xe, nơi này không an toàn, chúng ta hộ tống đi an toàn hậu phương. Trung niên nhân kia trực tiếp tiến lên, giữ chặt Trần Thất Dạ cánh tay. Trần Thất Dạ có chút muốn cười, nhưng nhìn xem trung niên quân nhân trang nghiêm thần sắc, hắn đột nhiên lại cười không nổi. Chương 180 tín ngưỡng. Khói lửa che đậy tinh cùng nguyện, mênh mông chân trời hạ, một mảnh hắc ám, để hoạt bát thế giới lộ ra âm u đầy tử khí. Đáng tiếc chỉ là cái bóng song song thế giới. Trần Thất Dạ yên lặng lắc đầu, không có nhiệm vụ, cũng không muốn đi làm nhiễu toàn bộ thế giới quy tích, cự tuyệt tên này trung niên quân nhân hảo ý, với hắn mà nói, cho dù là cái này thế giới thần, cũng không tiếp nổi hắn một kiếm, nhưng hắn không muốn đi vì cái này thế giới làm những gì. Ở trong tối sau khi xuất hiện, hắn hiện tại duy nhất muốn làm sự tình chính là bước vào thiên đế cảnh, quay lại thượng cổ đi để lộ mình hết thảy. Người trẻ tuổi, không cần một mặt sa sút tinh thần, chúng ta là bại, nhưng chúng ta còn không có thua, bởi vì chúng ta còn sống, còn có thể chiến đấu. Trung niên quân nhân trùng điệp vỗ Trần Thất Dạ bả vai, rất về phần tại hắn áo trắng trường bào bên trên lưu lại nhàn nhạt vết bẩn, đây là dấu bàn tay của hắn. Hắn nâng lên đôi mắt nghiêm túc nhìn trước mắt người trung niên này quân nhân, bởi vì cái này một bộ áo trắng từ Hóa Long Đàm về sau liền không tiếp tục làm bẩn qua. Ngay cả thiên sứ chi thần đều không thể nhiễm góc áo, lại bị một cái người bình thường làm bẩn. Một loại đến từ linh hồn phẫn nộ phảng phất đang bay lên, hắn yên lặng nhắm mắt, đi ngăn lại loại này phẫn nộ, từ đăng lâm thần giới bắt đầu, thật giống như có một cô ý niệm tại khôi phục, thời gian trường hà về sau, loại này cảm giác càng rõ ràng. Hắn rõ ràng biết, mình tuyệt không phải Úy Lam tinh cầu một cái người bình thường. Áp chế phẫn nộ nháy mắt, để hắn không có đi cảm xúc hư không biến hóa. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xô đẩy lại là để Trần Thất Dạ khẽ giật mình. Cẩn thận. Tại lưu loát thanh âm vang lên đồng thời, trung niên quân nhân cơ hồ không có bất luận cái gì tư duy, theo bản năng liền đem Trần Thất Dạ đẩy ra. Bởi vì, một đạo cùng loại với cực quang màu đỏ năng lượng đã kích xạ mà tới. Hắn là một người lính, muốn bảo hộ, là mảnh sơn hà này hạ bách tính, cho nên hắn không có suy nghĩ, phản ứng tự nhiên trước đẩy ra Trần Thất Dạ. Mà cái này màu đỏ cực quang năng lượng xuyên thủng lại là hắn cũng không cường đại thân thể. Lao khúc. Đều là tại cùng một tức thời, lái xe quân nhân trẻ tuổi hô lên một tiếng tê tâm liệt phế, nắm lên vũ khí nhắm ngay hư không, bởi vì hư không bên trên xuất hiện cánh đã rõ ràng thân phận của bọn nó, ác ma. Nhưng mà, ngay tại Trần Thất Dạ ngơ ngác xuất thần lúc, luồng ánh sáng màu đỏ này xuyên phá Lao khúc lồng ngực. Máu tươi, như nở rộ hoa, bay lả tả giữa không trung bên trong. Đây là Lao khúc từ trong miệng phun ra, mà vết thương, trực tiếp bị cháy rủi. Không có máu tươi chạy xuôi ra. Tại thanh âm rơi xuống lúc, Lao khúc đã đột ngột mất. Xung kích lực lượng đem Lao khúc đính tại Trần Thất Dạ nguyên bản dựa dưới cành cây, hắn cho dù là chết, vẫn như cũ đứng. Trần Thất Dạ thậm chí còn nghe được cười nhạo âm tuyến, bọn chúng cũng không nói đến nhân loại có thể nghe hiểu văn tự. Nhưng Trần Thất Dạ có thể nghe hiểu, bởi vì thiên nhân giác quan thứ 6. Đại khái ý là, lại có thể có người ngốc như vậy, lấy chính mình mạng chó đi đổi một cái khác đầu cầu mệnh. Đây không phải lần thứ nhất có người chết tại Trần Thất Dạ trước mặt. Nhưng đây là lần thứ nhất có người vì cứu hắn mà đưa tính mạng của mình, cũng bởi vì mình đột nhiên giật mình thần, một đầu hoạt bát sinh mệnh nháy mắt tiêu vong. Cũng bởi vì đây là cái bóng song song thế giới, cho nên mình hờ hững hết thảy. Trần Thất Dạ như chất vấn trong tim vang lên thanh âm, rất về phần tiếng súng rung động cũng bị hắn trực tiếp không để ý đến. Người không sẽ chết. Đây là Trần Thất Dạ câu nói đầu tiên. Sau đó, đầu ngón tay hắn ngưng chuyển lưu hoa, đây là trường sinh cảnh lực lượng, quang hoa chui vào trung niên quân nhân thân thể, như bùn trâu vào biển, lặng yên không một tiếng động. Hắn không cứu lại được đã chết đi người. Bởi vì đây là luân hồi pháp tắc, dù là có thể chém tới vãng sinh, giết cùng cứu là hai chuyện khác nhau. Người không sẽ chết. Đây là Trần Thất Dạ câu nói thứ hai, không có lực lượng. Bởi vì trung niên quân nhân rốt cục đổ xuống, sẽ chết ở trước mặt hắn, trường sinh cảnh lực lượng, không giải được luân hồi. Cái này một cái trước mắt, Trần Thất Dạ trong đầu phảng phất là trống rỗng, thật là trống rỗng, nhìn xem cái này đã là vết thương chồng chất lao binh chết tại trước mắt của mình, nội tâm không hiểu nổi lên một tia chua xót, đây là một loại khó mà miêu tả cảm giác. Lao Khúc hoàn toàn có thể mặc kệ không để ý, màu đỏ laser, không có khả năng đối Trần Thất Dạ sinh ra bất cứ thương tổn gì. Rất về phần, dù là sẽ sinh ra tổn thương, Lao Khúc cũng không cần lựa chọn dùng mình sinh mệnh tới lui đổi lấy. Thế nhưng là, chính như hắn nói, chúng ta sẽ hộ tống ngươi. Đây là hắn một câu tìm từ, hắn lại dùng hành động chuyển hóa thành hứa hẹn. Chỉ là cái này hứa hẹn đại giới, là tử vong. Không có người biết lúc ấy Lao Khúc đang suy nghĩ gì, thậm chí khả năng chính hắn cũng không biết, cứu người trẻ tuổi này, là thuần túy nhất vô ý thức. Như câu kia tuyên ngôn, thời khắc chuẩn bị. Bọn hắn là quân nhân, chiến tranh tới, liền nâng lên thương, bảo hộ mảnh sơn hà này hạ sở hữu người. Dù là địch nhân là ác ma, dù là địch nhân là thần, dù là, nhưng đều không trọng yếu, bởi vì ngay cả tử vong đều không thể để bọn hắn e ngại, bọn hắn là máu và lửa. Thần, có thần tín ngưỡng. Người, cũng có người tín ngưỡng. Mà quân nhân tín ngưỡng, chính là thủ hộ. Vì cái gì thủ hộ, khả năng 100 cái quân nhân, không có mấy người có thể chân chính trả lời. Nhưng thật muốn làm thời điểm, 100 cái quân nhân, khả năng 99 cái đều sẽ làm. Ta thiếu ngươi một cái mạng. Trần Thất Dạ yên lặng tưởng niệm một tiếng. Ánh mắt chậm rãi liếc đi hư không nháy mắt và mẹo, đầy trời huyết dịch vẩy vào dưới màn đen, không có một tia tiếng kêu thảm thiết âm vang lên, rất về phần tuổi trẻ quân nhân còn ngốc trệ. Cái này ngốc trệ chỉ là tại trước mắt. Hắn cuống quýt, dồn dập, thậm chí đang nhảy xuống xe thời điểm nhào vào trên mặt đất. Nhưng sẽ không chậm lại hắn bắn gọn, cấp tốc, ôm lấy thi thể lạnh băng, đang lay động, đang hô hoán, tại. Rất về phần, Trần Thất Dạ không nguyện ý đi xem một màn này, hắn hít một hơi thật sâu, rời đi chỗ khác con người. Nhưng là, có linh hồn xúc động. Còn tại đau khổ. Khả năng, đây là tâm linh ấy nấy. Nhưng không trọng yếu. Bởi vì, Lao Khúc cứ thế mà chết đi, đối với chết đi, bất luận cái gì ấy nấy đều không có ý nghĩa. Gió nổi lên, thổi lất phất áo trắng trường bào, bay phất phới. Hắn chậm rãi nhắm mắt, phảng phất đang suy nghĩ. Tới đem Lao Khúc đặt lên xe. Ngươi cũng không cần quá ấy nấy. Chiến sĩ trẻ tuổi khàn khàn âm tuyến, đổi ai, đều sẽ như thế làm, tới giúp ta. Tham quân thời điểm. Chúng ta liền biết sẽ có như thế một ngày. Lão ban trưởng nói qua, hắn không có cách nào đáp ứng chúng ta có thể còn sống, nhưng chúng ta không thể bỏ xuống bất kỳ một cái nào huynh đệ. Trần Thất Dạ im lặng, không có trả lời. Hắn yên lặng cùng tuổi trẻ chiến sĩ đem Lão Khúc thi thể đặt lên xe, hắn không có sử dụng một tia lực lượng, chấm dãi, nhẹ nhàng, đem Lão Khúc buông xuống. Sau đó, quay người. Người muốn đi đâu? Chiến sĩ trẻ tuổi lại là sững sờ, bởi vì tại hồi mắt ngáy mắt, kia xóa áo trắng thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Cuối cùng lưu lại một câu không đầu không đuôi thanh âm. Ta đi còn một cái mạng cho Lao Khúc. Chương 181 Mọt Gà Nạ. Trần Thất Dạ đứng ở hư không bên trên, yên lặng nhìn xem màu xanh quân đội ô tô mang đi Lao Khúc thi thể chậm rãi đi xa, trong lòng không hiểu lại một trận chua xót. Chiến tranh buộc phát để nguyên bản lạnh lùng thế giới trở nên càng thêm dơ bẩn không chịu nổi, các loại cướp bóc đốt giết tầng tầng lớp lớp, cho nên Lao Khúc liều mình cứu giúp càng lộ ra đầy đủ chân quý, chính là như vậy một người lính, bất kể lợi ích, bất kể đại giới, bất kể sinh tử. Vẹn vẹn bởi vì Trần Thất Dạ là một cái có da vàng đen tóc người trẻ tuổi. Hắn thậm chí còn chưa kịp biết Trần Thất Dạ danh tự, hy sinh không quay lại nhìn dùng mình sinh mệnh đổi. Loại này cảm giác để Trần Thất Dạ trở tay không kịp. Hắn chậm rãi nhắm đôi mắt lại, yên lặng niệm một tiếng, ta gọi Trần Thất Dạ. Thật xin lỗi. Trong tay trên trường kiếm giọt máu rơi mà xuống, tanh hôi tràn ngập trong không khí, ngay tại vừa rồi một cái chớp mắt, hắn nắm lấy hỗn độn kiếm, chém tới đầu này về nhà trên đường tất cả ác ma, không có phóng thích kiếm ý chém giết, mỗi một kiếm đều là sắt cùng thịt giao hòa, hắn muốn phát tiết tâm tình trong lòng. Dùng ác ma sinh mệnh, lực lượng giữ tại tay, trách nhiệm gánh tại vai, nếu là trời sập, liền lấy đầu tới chống đỡ. Đây chính là cái gọi là ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết sao? Hắn rất khó đi thể hội chân chính quân nhân tín ngưỡng, nhưng không trở ngại hắn đối với mấy cái này tiểu nhân vật kính nể. Còn có 219 ngày. Trần Thất Dạ trong lòng yên lặng thôi diễn, thuận tuyến nhân quả nhìn về phía phương xa, tảng sáng nổi lên một sợi hy vọng chi quang. Sau một khắc, hắn đã biến mất ở trong hư không. Đại hạ nơi nào đó, hoàng thôn, một chỗ đơn nguyên lâu. Trần Thất Dạ thân ảnh xuất hiện tại nơi này. Khi thấy trên cửa sắt có chút phai màu câu đối lúc, Trần Thất Dạ có chút giật mình thần. Đại hạ truyền thống, tại Tết đều sẽ thay đổi mới câu đối, mà Lao Khúc ra câu đối rõ ràng không phải mới, cũng chính là rất có thể, hắn tại Tết xuân trước đó liền rời khỏi nhà, thậm chí Tết xuân cũng không trở về. Cho dù không mở ra thiên nhân giác quan thứ 6, hắn cũng có thể cảm giác được tại sau cửa sắt chỉ có một cái sinh mạng thể, hơn nữa còn là một cái tiểu nữ hài. Nàng là Lao Khúc nữ nhi sao? Trần Thất Dạ đưa tay phải ra, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Ai vậy? Trần Thất Dạ không có chờ bao lâu, trong phòng truyền đến một cái quản môn âm thanh, thanh âm rất non nớt, sau đó còn có chuyển cái ghế thanh âm. Nàng đứng tại trên ghế, dùng mắt mèo nhìn xem mang theo mỉm cười Trần Thất Dạ. Trần Thất Dạ một bộ bạch bào, nhìn xem mặc dù có chút quái dị, nhưng trên mặt mỉm cười rất ôn hòa, không hề giống người xấu. Ta là Lao Khúc Chiến Hữu. Ba ba Chiến Hữu. Tiểu nữ hài đầu tiên là có một khắc giật bình thần, sau đó mở ra bên trong làm bằng gỗ cửa. Khi Trần Thất Dạ nhìn lại lúc, cái mũi không hiểu có chút chua xót, đây là một cái nhìn qua ước chừng chỉ có 6 7 tuổi tiểu nữ hài, nàng rụt rè đứng, rất gầy yếu, tựa như lúc trước tiểu Niếp Niếp đồng dạng, nhìn không có ba lượng thịt. Thúc thúc, là ba ba trở về rồi sao? Nghe được vấn đề này, Trần Thất Dạ lại là khẽ giật mình, nghĩ không ra trả lời như thế nào. Lao Khúc không về được. Hắn đi phương xa, không yên lòng ngươi, để thúc thúc tới nhìn ngươi một chút. Cái này chiến loạn thời đại, tựa hồ tiểu nữ hài đối đồng dạng màu da Trần Thất Dạ thiếu đi mấy phần cảnh giác. Bài biện trong phòng rất đơn giản, có thể là bởi vì tiểu nha đầu ngày bình thường nhàm chán, bốn phía tán loạn tập tranh, mà tại tập tranh bên trên miêu tả sơ đồ phát thảo đều theo lấy một cái mô bản, chính là treo ở phòng khách bên trên ảnh chụp. Thương Khung Lý chính là một nhà ba người hình tượng. Một đôi nam nữ ôm ấu tiểu trẻ con chính ngọt ngào giúp vào với nhau, bọn hắn vì nên đón gia đình mình thành viên mới mà lưu lại tốt đẹp nhất kỷ niệm. Đây là ba ba, đây là mụ mụ, đây là ta. Tiểu nha đầu liễu diễu cho Trần Thất Dạ giải thích, nói, thanh âm có chút thấp, về sau có người xấu tới, mụ mụ liền đi bắt người xấu. Khả năng người xấu quá nhiều, cho nên mụ mụ một mực không có trở về. Bắt người xấu. Trần Thất Dạ nghe có chút thất thần, đây là Trần Thất Dạ đời này đến nay thất thần nhiều nhất một ngày, dù là đối mặt trí cường giả, hắn cũng chưa từng thử qua dạng này. Đúng vậy a, mụ mụ là cảnh sát. Tiểu nha đầu giải thích, trong giọng nói rất kiêu ngạo, ba ba lợi hại hơn, là quân nhân. Cảnh sát, quân nhân. Trần Thất Dạ minh bạch, trước mắt Khúc Tiểu Đình, hiện tại là cô nhi. Cùng mình đồng dạng, cô nhi. Trần Thất Dạ hít một hơi thật sâu, có chút thương tiếc nhìn xem tiểu nha đầu. Thúc thúc đừng có dùng dạng này ánh mắt nhìn ta. Tiểu nha đầu dùng hết khí hoành thu thanh âm nói, ngươi nhất định đang nghĩ ta một người tại trong nhà rất đáng thương đúng không? Trần Thất Dạ theo bản năng gật gật đầu. Mới không đâu. So với nhị cậu, tam hoa tử bọn hắn, ta rất hạnh phúc. Tiểu nha đầu nhìn xem khung hình, trong lời nói giống như có loại ma lực, ba ba nói thời đại này không tốt, nhưng không có cách. Sinh ở thời đại này, liền muốn dũng cảm đi đối mặt, dù là bị vận mệnh chọn chúng, cũng phải nghĩa bất dung tử, bởi vì không ai có thể thay ngươi dũng cảm, cho nên Tiểu Đình một mực rất dũng cảm. Không ai có thể thay ngươi dũng cảm. Ta minh bạch. Trần Thất Dạ yên lặng gật đầu. Hắn không cách nào chân chính vì Khúc Tiểu Đình làm những gì, hắn cũng không cứu lại được Khúc Tiểu Đình phụ thân. Trong chấp nhóm này, hắn nghĩ tới rất nhiều. Hạo Thiên cùng nhân tộc vì phản kháng thần nô dịch, đánh nát tổ tinh cũng phải chiến đấu tiếp, cuối cùng là bại. Nhưng chính như Lao Khúc trong miệng nói, địch nhân quá cường đại, chúng ta là bại, nhưng chúng ta còn không có thua. Thúc thúc, ngươi thế nào? Khúc Tiểu Đình nhìn xem Trần Thất Dạ hơi thất thần thần thái, không khỏi thấp giọng hỏi. Không có việc gì, cảm ơn các ngươi. Trần Thất Dạ lộ ra mỉm cười, trong lòng có nhận thấy, đầu ngón tay có một đạo kiếm ý tức thời mà qua, cũng không có gây nên Khúc Tiểu Đình chú ý. Có lẽ chỉ là làm được những thứ này. Mà liền tại lúc này, đôi mắt của hắn hơi động một chút, mỉm cười cũng có chút thú liễm. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, thúc thúc cũng nên đi. Trần Thất Dạ không có trực tiếp lấp lóe mà đi, mà là chậm rãi đứng dậy rời đi, tiểu nha đầu trong mắt tựa hồ có chút không bỏ, đã thật lâu không có người cùng với nàng tán gẫu. Bởi vì có không gian ba động xuất hiện ở hoàng thôn nông thôn đường đi miệng. Một người mặc màu đen trang phục, phân ra vê ngực linh áo da nữ nhân từ hư không bên trong hạ xuống, mà tại sau lưng nàng còn mọc ra một đôi cùng loại với máy móc hợp thành cánh, tầng ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt quang trạch. Mái tóc đen dài như dòng lũ rối tung dưới vai, lưu biển mở ra chia 37, che lấp đi hai má hình dáng. Khuôn mặt yêu mị mà diễm. Tại màu đen bờ môi làm nổi bật hạ, phát họa ra khiếp người tâm hồn yêu dị cảm giác. Nàng chính là cái gọi là ác ma nữ vương Mạt Gana, một cái phát dương cực đoan tự do cùng sa đoạ chủ nghĩa tồn tại, bị thiên sứ một phương định nghĩa vì ác ma tồn tại. Khi Mạt Gana chậm rãi từ trên đường phố lúc hạ xuống, cả con đường bên trên đám người đều mang kinh ngạc thần sắc phân tán mà ra, ánh mắt nhao nhao tụ tập trên người Mạt Gana, thần sắc bên trên cũng không có quá nhiều e ngại, ngược lại là hiếu kỳ nghị luận ầm ĩ. Chỉ là nàng không có bất luận cái gì để ý tới. Đi thẳng tới một cái tuổi trẻ thôn dân trước mặt, đưa tay nâng ở hắn mang theo vết mồ hôi trên gương mặt, đã lâu không gặp hạ tổ, ngươi có thể nghĩ chết ta rồi. Mặc cam kia na tràn ngập dụ hoặc tiếng nói vang lên, sau đó như giống như hôn gió nhẹ nhàng phun một cái. Thương quá. Mê say thanh âm từ thôn dân kia trong miệng phát ra, trong tay quốc nháy mắt ngã xuống đất. Ai nha, chó thăng chúng ta a. Đây là có chuyện gì? Cô gái này là yêu quái sao? Thanh âm rơi xuống thời khắc, bị gọi là ạ tổ thôn dân chợt thay đổi, hắn hình thể không ngừng bành trướng. Cất cao đến 3 mét có hơn, tựa như một cái cự nhân, mà ở phía sau lưng trống rỗng mọc ra một đôi to lớn màu đỏ sẫm cánh thịt, bên ngoài thân sinh ra dọa người màu đỏ sẫm áo giáp, một thanh hai tay cự kiếm giữ tại hắn trên tay. Ma thân kiếm lưu chuyển lên đáng sợ khí tức. Nữ vương, chúng ta lại bị đánh bại. A Tô phát ra trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, giờ này khắc này hắn đã không còn là người, mà là một gã nạ đắc lực chiến tướng, thượng cổ kiếm ma A Tô. Thôn dân chung quanh đều bị một màn này cho sợ ngây người, có chút to gan hán tử còn đang không ngừng thăm dò gọi. Một gã nạ khoát tay áo, không thèm để ý nói, không có việc gì, lần tiếp theo lại đến, các ngươi được còn sống. Ác ma nữ vương. Một gã nạ. Thanh âm đạm mạc từ trong đám người vang dội đến, tại sở hữu người ánh mắt kinh ngạc bên trong, áo trắng trường bào chậm rãi tới. Có thể, không cách nào thay đổi gì. Vậy liền vì cái này chiến loạn thế giới làm chút gì đi. Bịt, gọi nữ vương bệ hạ. Một gã nạ chuyển qua đôi mắt, tinh thần lực ý niệm như trực tiếp càn quét hướng Trần Thất Dạ, nàng từng là thiên sứ, có được một loại nào đó cường đại năng lực, có thể sửa người khác đại não ký ức, thậm chí là cắm vào ý thức. Tinh thần ý niệm truyền ra nháy mắt, Trần Thất Dạ chậm rãi giơ lên ánh mắt. Kia thâm thúy như băng lãnh tinh không hai con người để một gã nạ đột nhiên run lên, trong thoáng chốc, trong tâm thần đống nhiên dâng lên một cỗ kịch liệt sợ hãi. Trung cực sợ hãi. Bịt. Cơ hồ tại nàng mãnh rung động nháy mắt, tấm kia mị hoặc gương mặt nháy mắt trắng bệch. Người chẳng lẽ là thần? Chương 182 bị bắt. Ngoa tào. Thần a. Ai nha, ta nha, thần đô gia. Cẩn thận một chút, đừng bị nghe được, cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng nhìn xem rất lợi hại dáng vẻ. Người trẻ tuổi kia mặc tựa như là hán phục a. Chẳng lẽ là tại Huyền Huyễn đập phim truyền hình? Trước đó không phải nghe đồn nói ngựa khí đại lục không đập sao? Nghe nói phía bắc đều đánh nhau. Còn đập cái giám a. Vây xem thôn dân thối lui đến mười mấy mét bên ngoài, có ôm tiểu hài, có cưỡi tại xe điện bên trên. Không những không có bởi vì sợ mà thoát đi, ngược lại lưu lại xuống tới nói chuyện say xưa, cái này khiến Trần Thất Dạ hơi nhíu lên lông mi. Đây đều là người bình thường, một khi xảy ra chiến đấu, cho dù là khí cơ tiết lộ cũng đủ làm cho bọn hắn thịt nát xương tan. Nếu như không có lao khúc chết đi, hắn căn bản sẽ không đi cân nhắc những thứ này. Ngay tại vừa rồi nhìn thoáng qua hạ, Trần Thất Dạ đã dùng tới trường sinh cảnh lực lượng pháp tắc, mặc dù ánh mắt có thể kiến tạo uy thế không tính to lớn, nhưng cũng đủ để vặn vẹo không gian, chôn vùi lấu la. Chỉ có như vậy lực lượng pháp tắc, lại vẹn vẹn để một gã nạ đột nhiên run lên mà thôi. Cái này khiến hắn một lần nữa đối cái gọi là thần linh có mới định nghĩa. Hệ thống tiến vào trạng thái ngủ say, hắn không cách nào dựa vào hệ thống đến phân tích hệ thống sức mạnh chênh lệch. Tại một gã nạ một bên kiếm ma ạ tổ nghe được nhà mình nữ vương thế mà mang theo kinh ngạc ngữ khí, trong lòng càng là chấn động không gì sánh nổi. Nữ vương, căn cứ phán đọc, hắn không phải thiên sứ một phương người. Ạ tổ nhẹ nói, hắn không có từ trên thân Trần Thất Dạ cảm giác được quen thuộc thiên sứ hương vị. Biết, ta sẽ không biết. Một gã nạ bĩu môi nói. Một gã nạ trong lòng đồng dạng rung động không thôi, ngay tại vừa rồi thoáng nhìn hạ, nàng hoảng hốt từ Trần Thất Dạ trong đôi mắt thấy được vũ trụ sao trời vỡ vụn lộng lẫy cảnh tượng. Tựa như diệt thế hào quang rực rỡ bước lên tại hắn thâm thúy hai con người chỗ sâu, để nàng sinh ra sợ hãi đồng thời, đồng dạng sinh ra to lớn hiếu kỳ. Trước ngực lộ ra một đôi trắng non đang run rẩy, không nhịn được liếm môi một cái. Như vậy động tác, để chung quanh quan sát nam tính thôn dân nháy mắt khơi gợi lên tàm muốn, thậm chí còn có thể nghe được nuốt nước miếng thanh âm. Trần Thất Dạ ánh mắt đảo qua những thôn dân kia, chính là như vậy phức tạp một cái dân tộc, bọn hắn ngày bình thường có đủ loại lớn nhỏ vấn đề, thậm chí ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ có, nhưng khi bị vận mệnh chọn trúng lúc, lại sẽ xuất hiện giống lao khúc như thế nghĩa bất dung tử, khẳng khái chịu chết nhân vật che giả mang mọc. Ngươi khí tức trên thân, bản vương cho tới bây giờ đều không có nghe được qua, ngươi là đến từ cái nào văn minh thần? Một gã nạ một đôi ngọc thủ bắt chéo bên hông, nhún nhún nàng kia như tinh linh sừng nhọn cái mũi người người. Trần Thất Dạ liếc qua một gã nạ, nàng liền đứng tại nơi đó chỉ trỏ, mảy may không có rời đi ý tứ. Trực tiếp động thủ, tạo thành tổn thương diện tích quá lớn. Cái này song song thế giới hắn biết cũng không nhiều, xuyên qua trước đó cũng chỉ là có hiểu biết mà thôi. Thần. Tính là gì? Trần Thất Dạ mặt không biểu tình, đạm mạc nôn một câu. Đúng, thần chính là một đám bịt. Một gã nạ rất tự nhiên nói tiếp, ánh mắt tràn ngập ý vị sâu xa ý tướng ngưng Trần Thất Dạ, không cách nào phân tích ra Trần Thất Dạ số liệu, để nàng trong lòng hiếu kỳ càng ngày càng cường thịnh. Trần Thất Dạ khẽ nhíu mày, trước mắt cái này cái gọi là song song vũ trụ đã biết mạnh nhất ác ma nữ vương có chút kỳ quái. Thậm chí có thể nói là náo tàn. Sắt. Sắt. Đột nhiên, một xe cảnh sát cấp tốc ngừng xuống tới, từ trong xe xông ra một thanh niên cảnh sát. Nhìn xem chỉ có chừng 20 thanh niên. Cảnh sát thần sắc rất bối rối, rất về phần thân thể đều có chút run rẩy, nhưng vẫn là quả cảm móc ra súng ngắn, từ khía cạnh nhắm ngay một gã nạ, dùng giống to tới áp chế nội tâm sợ hãi, đừng núp đích. Không được núp đích. Tất cả chớ động. Một đám ăn dưa quần chúng nhìn thấy cảnh sát trẻ tuổi móc ra súng ngắn về sau, từng cái rốt cục sắc mặt kỳ biến, cũng quýt thoát đi. Trong mắt bọn hắn, bất luận là một gã nạ, ạ tổ vẫn là cái gọi là thần Trần Thất Dạ đều chỉ là không biết sự vật, đối với không biết mà nói. Lòng hiếu kỳ của bọn hắn muốn xa xa lớn hơn sợ hãi tâm thái, nhưng là súng ống sát thương uy lực đối bọn hắn mà nói sớm đã là thâm căn cố đế, tự nhiên vô cùng hoảng sợ. Chớp mắt thời gian, rộng rãi con đường bên trên liền chỉ còn lại một gã nạ, A Tô, Trần Thất Dạ cùng cầm thương cảnh sát. Nhân loại, đây chính là ngươi dùng để công kích vũ khí của ta a. Ha ha. Cùng loại với sâu kiến kiến lính. Mặc gã nạ ánh mắt khinh thường nhìn kinh hoàng run rẩy cảnh sát trẻ tuổi, chậm rãi giơ tay lên. Nàng đối Trần Thất Dạ cùng nói thiện ngữ là bởi vì đem đối phương đặt ở cùng một cấp độ bên trên, nhưng đối với người bình thường, mặc gã nạ ma tính lập tức bày ra. Sắc ý từ trên thân mặc gã nạ phát ra, nàng đưa tay nháy mắt, không gian có ba động. Trần Thất Dạ con ngươi có chút ngưng lại, đầu ngón tay ngưng chuyển ra lưu hoa, không động dùng hôn đột kiếm, đầu ngón tay hướng phía mặc gã nạ vạch một cái mà ra. Tại có chỗ cố kỵ phía dưới, Trần Thất Dạ cái này một đạo kiếm ý cũng không mạnh, hắn không có ý định ở trên vùng đất này chiến đấu mà tạo thành phá hư, có lẽ là bởi vì khúc tiểu đỉnh nguyên nhân. Sau một khắc, một đạo hiện ra màu trắng quang mang liền từ đầu ngón tay hắn kích xạ ra ngoài, đang phi hành quỹ tích bên trên, lang liệt khí tức trực tiếp trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài vết rách. Xoẹt xẹt. Thanh âm vang vọng đồng thời. A Tổ đột nhiên động, nữ vương. Hắn nháy mắt kịp phản ứng, thân thể cao lớn ngăn tại một gã nạ trước người, màu đỏ sẫm hai tay đại kiếm nằm ngang ở trước mặt mình. Bang. Một tiếng sắt thép va chạm rung động vang. Cái này một đạo kiếm y răn răn chắc chắc chạm tại A Tổ hành mặt màu đỏ sẫm kiếm trên thân, cuồng bạo năng lượng cuốn lên như cơn lốc lực trùng kích, trực tiếp đem trên đường phố pha lê nhau nhau vỡ nát, mà trẻ tuổi cảnh sát cũng bị bá một tiếng cuốn ra ngoài. Ngoa tào. Ngươi thế mà đánh lén. Một gã nạ kinh ngạc la mắng một tiếng, liền gặp A Tổ cả người bị xung kích lực đụng bay, phanh 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 vài tiếng liên tiếp rơi đập. Thân ảnh của nàng lấp lóe tại A Tổ trước mặt, "A Tổ, A Tổ, mẹ nó còn có thể thở à?" Nói vất vất tay xua tan bụi bặm. Khi một gã nạ nhìn thấy A Tổ màu đỏ sẫm đại kiếm đứt gãy ở một bên lúc, dù là nàng tôn làm ác ma chi vương cũng không nhịn được run lên, bị dọa đến trợn mắt hốt mồm. Kia vết cắt chân nhăn như gương, một tia khó khăn chắc trở đều không có. Khu khu cụ. Nữ vương, thuộc hạ còn có thể thở. Ngoa tào, đây là cái gì văn minh hắc khoa kỹ, soạt một tiếng cứ như vậy. Một gã nạ thán phục một tiếng, ánh mắt nhìn về phía kia áo trắng trường bảo thân ảnh, khiếp sợ không thôi. A Tổ không nói gì, vừa rồi kia một chút quả thật làm cho hắn bị thương không nhẹ, hơn nữa còn là cách thân kiếm, vẫn như cũ đã thương nặng hắn ác ma chi thể. Một gã nạ không có làm suy nghĩ nhiều, lôi kéo A Tổ trực tiếp từ không gian xuyên toa bên trong biến mất. Trần Thất Dạ cũng không tiếp tục động thủ, có phục hy thôi diễn tuyến nhân quả tại, một gã nạ cơ hồ có thể nói là không chỗ có thể trốn. Đồng dạng, hắn cũng đang nghi ngờ. A Tổ coi như không bằng một gã nạ cũng hẳn là sẽ không kém cách quá lớn. Mà kia thoáng nhìn phía dưới, Trần Thất Dạ vận dụng là trường sinh cảnh lực lượng pháp tắc, so với kiếm ý mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng lại không có chân chính đối một gã nạ tạo thành tổn thương. Chẳng lẽ cái này không gian song song lực lượng pháp tắc không cách nào có hiệu quả? Trần Thất Dạ suy nghĩ, đang chuẩn bị lúc rời đi, lại nghe được tên kia cảnh sát trẻ tuổi thanh âm hoảng sợ, "Đừng, đừng lúc nhích." Lại cử động ta nổ súng. Trần Thất Dạ chậm rãi chuyển qua ánh mắt, cảnh sát trẻ tuổi đầy người vết bẩn, thậm chí mũ đều bỏ rơi, hai tay hết sức nắm chặt súng ngắn, hoảng sợ bên trong mang theo ngưng trọng, rõ ràng là hai cước run lên, nhưng vẫn là hô lên thanh âm. Chương 183 Hùng binh liên huấn luyện viên. Hư không nhảy vọt bên trong, một gã nạ lòng vẫn còn sợ hai nói, "Bịt, tên kia là nơi nào xuất hiện, vừa mới kia soạt một chút cơ hồ không có bất luận cái gì năng lượng ba động, liền xem như thần thánh, xa cái kia bịt cũng không có như vậy cường đại. Vũ trụ đã biết văn minh bên trong không có khả năng đáng sợ như thế tồn tại." A Tổ ám kim sắc hai tay đại kiếm có bao nhiêu kiên cố nàng là biết đến, nhưng chính là dạng này kiên cố vũ khí, thế mà bị tiện tay một đạo bạch mang cho cắt đứt, còn đoạn được dứt dứt khoát khoát. "A Tổ! A Tổ!" Một gã nạ hô hai tiếng về sau, đột nhiên vang lên một tiếng băng liệt, liền gặp A Tổ trên người ám kim sắc áo giáp từng khúc vỡ vụn, đây là kiếm ý tứ ngược tạo thành hậu quả. Thấy cảnh này, một gã nạ quả thực có loại ngày phương viên hư không ngàn dặm lao cẩu cảm giác, mẹ nó, đây quả thật là khoa học kỹ thuật lạc hậu tinh cầu sao. "Khu, khu, nữ vương, hắn còn thừa lực lượng bị ta cưỡng ép hút vào thể nội, vừa mới." "Ta phân tích." A Tổ thở hào hển thanh âm. Nghe được lời nói, một gã nạ lập tức nhãn tỉnh sáng lên, "Nhanh, ngươi phân tích ra cái gì?" "Số liệu." A Tổ giống như tùy thời đều muốn tắt thở, đem cắm vào số liệu truyền thâu cho một gã nạ. Một gã nạ tại chỗ một mặt một bức, số liệu biểu hiện. Một gã nạ nhìn xem 18 làm được dấu chấm hỏi, mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, "Đây chính là ngươi cầm sinh mệnh phân tích ra được số liệu." "Vâng, nữ vương." "Thuộc hạ có thể kết luận, hắn là đến từ không biết văn minh sinh vật." A Tổ rất nghiêm túc trả lời, là một gã nạ nữ vương trung thực người ủng hộ, hắn cẩn thận tỉ mỉ vì một gã nạ phân ưu. "Một gã nạ, ngươi về trước các ma chiến hạm chữa trị một chút, thao thế quân đoàn lập tức sẽ tiến vào xích ô tinh hệ, ta đi trước tìm cặp tên kia hỏi một chút, hắn có thể sẽ biết." Một gã nạ đôi mắt bên trong lóe ra tinh quang, không thể không nói đời thứ ba ác ma chi thể cường hãn. Một lát sau, A Tổ liền khôi phục nhất định năng lực. "Vâng, nữ vương." Nhận lời một tiếng về sau, đong đưa xích hồng sắc cánh thịt, biến mất ở trong hư không. Một bên khác, hoàng thôn sự kiện đã cấp tốc báo cáo, trực tiếp đưa tới cao tầng chấn động. Nhưng cho dù là tối cao quy cách số liệu phân tích, bọn hắn cũng vô pháp đạt được một kết quả. Bất quá bây giờ nhất làm cho bọn hắn nhức đầu vẫn là sắp đến thao thế đại quân. Căn cứ nước Mỹ phân tích chụp được thao thế quân đoàn ảnh chụp về sau, đạt được kết quả là thao thế quân đoàn tiền trạm bộ đội đã thông qua hư không cầu tới gần Diêm Vương tinh. Toàn bộ Ý Lam tinh cầu đều như giống bị vẻ lo lắng bao phủ. Đỗ tổng, Hoàng thôn sự kiện kết quả phân tích ra không có thực tế vật chất số liệu, nhưng bị trọng thương hẳn là ác ma nữ vương Mọt Gạ Nạ thủ hạ đắc lực kiếm ma ạ tổ, mà tên kia thanh niên áo trắng hẳn là có thí thần lực lượng. Trong căn cứ quân sự, phụ trách tình báo ngữ cầm đọc đến tin tức nói, từ điều lấy ghi chép video phân tích, người này hẳn là đi ngang qua Hoàng thôn, cũng không phải là ẩn nút. Mặt khác, không cách nào thẩm tra đến đây người bất kỳ tin tức gì, có thể là đến từ những thứ chưa biết khác văn minh thần. Một bên đủ cặp chắp hai tay sau lưng, nghe vậy khẽ nhíu mày, một mặt trang nghiêm hỏi, Hùng binh liên tình huống thế nào? Người này có thể vì cảnh sát mà ra tay với ác ma, hẳn là sẽ không là địch nhân của chúng ta, Liên Phong để người cùng hắn tiếp xúc một chút. Liên Phong cùng ngữ cầm đều là đi theo đủ cặp chinh chiến nhiều năm cao giai chiến sĩ, rất ít có thể nhìn thấy đủ cảo như thế trang nghiêm. Hùng binh liên mới chuẩn bị tiến hành phối hợp huấn luyện, Đỗ tổng ý là. Liên Phong hơi nghi hoặc một chút hỏi, là nghĩ lôi kéo hắn gia nhập Hùng binh liên sao? Hai tay chuẩn bị đi. Đủ cảo nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, nếu như khả năng, ta ngược lại hy vọng hắn có thể giống như giải nạ, trở thành Hùng binh liên huấn luyện viên. Hắn phóng thích lực lượng phương thức để ta nhớ tới hạch trước văn minh truyền thuyết thần thoại. Truyền thuyết thần thoại. Cầm ngữ nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nàng đi theo đủ cáo đi vào Ý Lam tinh cầu vô số năm tháng, cũng coi như Ý Lam tinh cầu trường học thần thánh sáng lập người một trong, cơ hồ hiểu rõ Ý Lam tinh cầu bên trên tất cả bí mật. Ừm, tại cực kỳ lâu trước kia, Ý Lam tinh cầu có một loại khác tồn tại, bọn hắn được xưng là tiên. Đủ cáo trong mắt có một vòng hướng về chi sắc, chắp tay dạo bước nói, trước tiếp xúc một chút, người bình thường đều sẽ của mình quý. Nếu như hắn không nguyện ý trở thành Hùng binh liên huấn luyện viên, cũng phải tận lực lôi kéo đối phương. Liên Phong nhẹ gật đầu, dự định báo cáo một chút màu đen trưởng thành kế hoạch mấy cái chi tiết nhỏ, lại phát hiện đủ cảo đã đi tới căn cứ ngoài cửa. Đỗ tổng, ngài đây là muốn đi nơi nào? Liên Phong nghi hoặc hỏi. Ta đi tìm hạch trước văn minh liền tồn tại chân chính chiến thần, hắn cùng tiên cơ hồ là cùng một cái thời đại. Đu cả thanh âm rơi xuống, người cũng biến mất tại trong căn cứ quân sự. Chân chính chiến thần. Cầm ngữ nghe vậy trên mặt khuôn mặt có chút động. Nàng tự nhiên biết đủ cả trong miệng chiến thần là ai, cái này đã là gần ngàn năm không có xuất hiện tồn tại, cơ hồ là nổi tiếng tồn tại. Lần này, chẳng lẽ muốn để hắn xuất thế sao? Cầm ngữ nghĩ đến, đột nhiên chấn động, chiếu nói như vậy, cái này xuất hiện tại Hoàng thôn người áo trăng có khả năng so chiến thần còn cổ lao hơn đáng sợ. Vừa nghĩ đến đây, vội vàng mở miệng đánh gãy Liên Phong an bài, Liên Phong, Hoàng thôn tiếp xúc từ ta tự mình đi. Người tự mình đi. Liên Phong nao nao. Hoàng thôn, nào đó chỗ. Cảnh sát trẻ tuổi đem Trần Thất Dạ an bài tại nước trà trong sảnh, không dám nhiều hỏi thăm, cấp trên mệnh lệnh xuống tới, để hắn hảo hảo chào hỏi cũng lưu lại Trần Thất Dạ. Chào hỏi hắn cũng không quá dám, càng đừng nói lưu lại hai chữ. Cái này trẻ tuổi cảnh sát họ Ngưu, đến từ phương Nam, tại 10 dặm 8 hương có không tệ tên tuổi, thâm thụ thôn dân yêu quý, tất cả mọi người thân thiết xưng hô hắn là Ngưu Sơ. Ồ, quân đội a. Trần Thất Dạ nhẹ nhàng mẫn bên trên một miệng trà, Ngưu Sơ cùng hắn giải thích nói để hắn sau đó, có quân đội cao tầng muốn bái phòng hắn. Nếu là đổi cái khác cao tầng, Trần Thất Dạ căn bản sẽ không đi phản ứng, nhưng quân đội. Nghĩ đến lao khúc, hắn khẽ lắc đầu đặt chén trà xuống nói, ta tại nơi này chờ chính là. Nưu Sơ nghe vậy như được đại xá, liền nói vài tiếng sau bước nhanh rời đi, đi ra hành lang lúc liền vang lên rừng ngay thanh âm, một cỗ xe cho quân đội vung đứng tại bên ngoài. Thoàn quân trên xe xuống tới một nam một nữ. Nam mặc quân trang, quân hàm thượng tá, nhìn xem chừng 40 tuổi, thân thể đứng thẳng, toàn thân tản ra hung hãn chi khí. Nữ nhìn xem mảnh mai, nhưng dáng người lại phi thường nóng nảy. Rộng lượng quân phục cũng không che nổi phía trước đứng ngạo nghệ sân phòng, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, nàng nhìn xem chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng quân hàm lại so người nam kia còn muốn cao. Thinh linh chính là Cầm Ngữ. Người canh giữ ở nơi này. Cầm Ngữ phân phó một tiếng, để Ngưu Sơ mang theo nàng đi hướng nước trà sảnh. Tại làm ra quyết định về sau, nàng cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Ngài tốt, Trần Tiên Sinh. Ta gọi Cầm Ngữ. Cầm Ngữ vừa vào cửa đánh trước âm thanh chào hỏi, sau đó nao nao. Trần Thất Dạ an vị tại nơi đó. Nhìn xem tựa như một cái phổ thông đến không thể lại phổ thông thanh niên, không có một tia năng lượng ba động. Nếu như không phải tận mắt qua video bắt giữ hình tượng, đánh chết nàng cũng không dám tin tưởng người trẻ tuổi trước mắt này sẽ là có thể so với chiến thần nhân vật. Trần Thất Dạ mẫn bên trên một miệng trà, chậm rãi nâng lên ánh mắt nói, các ngươi quân đội tìm ta có chuyện gì? Trần Tiên Sinh, ta phụ mệnh đến đây, hy vọng có thể xin ngài đi đảm nhiệm Hùng binh liên huấn luyện viên. Cầm Ngữ nhìn không chuyển mắt nhìn xem Trần Thất Dạ, trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều loại lôi kéo phương thức, đối mặt sắp đột kích thao thế quân đoàn. Nàng muốn vì lực lượng để kháng tranh thủ mỗi một phần cơ hội. Hùng binh liên huấn luyện viên. Trần Thất Dạ trầm ngâm một lát sau, nói, có thể, nhưng ta có một cái yêu cầu. A. Cầm Ngữ nghe vậy há to miệng, có chút không dám tin tưởng, Trần Thất Dạ liền như vậy tùy tiện đáp ứng, không biết Trần Tiên Sinh có yêu cầu gì. Chương 184 sắc vi khiêu khích. Cầm ngữ đem Trần Thất Dạ yêu cầu báo cáo về sau, toàn bộ quân đội cao tầng lâm vào một trận không hiểu trong trầm mặc. Cũng không phải là Trần Thất Dạ yêu cầu khó như lên trời, tương phản chính là dễ như trở bàn tay. Chỉ có bốn chữ, ưu đãi gia đình quân nhân. Phi cơ trực thăng chiến đấu xuyên qua ở chân trời phía trên, hướng phía hùng binh liên trụ sở huấn luyện bay đi. Đây là Trần Thất Dạ lần thứ nhất đúng nghĩa dạy học làm việc, trước ba cái đệ tử đều là cùng hệ thống có trực tiếp khóa lại quan hệ, còn lần này là tại hệ thống ngủ say về sau, chính Trần Thất Dạ làm quyết định, với hắn mà nói, trở nên càng thuần túy. Không có danh sư giá trị, cũng không có danh vọng giá trị, là thuần túy vì cái này sắp hỗn loạn thế giới lưu lại một sợi hy vọng chi quang. Phi cơ trực thăng chiến đấu bên trên, Ngữ Cầm kỹ càng cho Trần Thất Dạ giải thích trước mắt tình huống, đây là văn minh phát triển bình cảnh, đương khoa kỹ tiếp cận đỉnh lúc liền sẽ đứng trước hư không thế giới, mà hiện hữu hết thảy khoa học kỹ thuật lý luận đều không chân chính giải thích cùng lý giải hư không thế giới. Mà văn minh tiếp xúc đến hư không thế giới về sau, liền đem đứng trước trùng cực sợ hãi. Ngữ Cầm sắc mặt có chút nghiêm trọng, ánh mắt nhìn lười nhác tựa ở trên ghế ngồi Trần Thất Dạ, hít một hơi thật sâu lại nói: "Mà trường học thần thánh chính là thời gian thần vì ứng đối trùng cực sợ hãi mà thiết lập. Trung cực sợ hãi sớm muộn có một ngày sẽ giáng lâm Ý Lam tinh cầu, Hùng binh liên chính là trường học thần thánh có thể sáng tạo ra mạnh nhất đơn binh lực lượng. Hùng binh liên trụ sở huấn luyện ở vào nào đó tỉnh vắng vẻ quần sơn trong. Làm trường học thần thánh tinh nhuệ nhất bộ đội, bây giờ Hùng binh liên trước mắt biên chế chỉ có người, Đỗ Sát Vi, Thụy Manh Manh, Trình Diệu Văn, Kỳ Lâm, Giải Nạ, Lưu Sớm, Cát Tiểu Luân, Triệu Tín. Nhưng vây quanh bọn hắn mà tạo dựng huấn luyện, tác chiến, hậu cần chờ hao tổn của cải là vô cùng to lớn. Khía cạnh cũng thể hiện ra quan phương đối Hùng binh liên coi trọng trình độ. Trong đó càng là bao gồm tam đại tạo thần công trình. Thắp sáng hắc ám ánh sáng, mặt trời chi quang. Vạch phá sợ hãi kiếm, ngân hà chi lực. Phách trảm bùi gai bữa, nặc tinh chi thủ. Trần huấn luyện viên, chúng ta lập tức liền muốn Hùng binh liên trụ sở huấn luyện. Ngữ Cầm nói một câu, nghĩ nghĩ lại nói, Trần huấn luyện viên, ta được nhắc nhở ngài một chút, bởi vì Hùng binh liên siêu cấp chiến sĩ đều không phải người bình thường, ngài sau khi tới, có thể sẽ gặp được một chút phiền toái nhỏ. Biết. Trần Thất Dạ trở về một tiếng, hắn đối với mấy cái này cái gọi là siêu cấp chiến sĩ có phiến diện hiểu rõ, bất quá là một đám bị dao động tới xã hội thanh niên mà thôi, không phải điều ti tiểu lưu manh, chính là ngạo kiểu bệnh nghiêm trọng tiểu công chúa, cho dù là Giải Nạ cũng là nội tâm cực kỳ cao ngạo liệt dương nữ thần. Trường học thần thánh Hùng binh liên căn cứ quân sự. Một đám mặc thống nhất ám kim sắc áo giáp tuổi trẻ nam nữ đang đứng tại sân huấn luyện chờ, bọn hắn chính là trường học thần thánh mới nhất một nhóm siêu cấp chiến sĩ. Ta mẹ nó, cái này đều mấy giờ rồi? Trình Diệu Văn một tay che cái chán, đã có mồ hôi chảy ra, trên mặt vẻ giận không chút nào che đậy, chỗ thủng mắng, nghe nói mới tới huấn luyện viên rất điều a. Điều cọng lông, ta Lưu lão hai không nói điều, ai mẹ nó dám điều. Lưu Sấm bẻ bẻ cổ, phát ra răng rắc tiếng vang, dư quang liếc qua Giải Nạ, từ khi có Giải Nạ hợp kim chiến giáp về sau, Lưu Sấm liền tự hạ thân phận nhận lão nhị. Giải Nạ ở một bên trầm mặc không nói, cứ việc không nói gì thêm, nhưng tựa hồ đối với mới tới huấn luyện viên cũng có chỗ bất mãn. Liên tại bọn hắn xì xào bàn tán thời điểm, Trần Thất Dạ tại Ngữ Cầm cùng đi chậm rãi đi vào sân huấn luyện. Tình huống cụ thể chính là như vậy, Trần huấn luyện viên. Ngữ Cầm một thân quân trang, trên bờ vai khiêng quân hàm để ở đây bảy người nao nao, sau đó bọn hắn thấy được mới tới được huấn luyện viên, một bộ áo trắng trường bào, nhìn xem cũng liền chừng 20 tuổi, một mặt đạm mạc. Đây chính là chúng ta huấn luyện viên mới. Cát Tiểu Luân có chút không dám tin, nhìn xem Trần Thất Dạ dáng vẻ so với mình còn trẻ. Giải Nạ. Ngữ Cầm hô một tiếng giới thiệu nói: "Vị này chính là Đỗ tổng vì trường học thần thánh Hùng binh liên mời tới đặc thù lao sư, Trần huấn luyện viên, hắn chỉ ở trường học thần thánh dạy học 26 ngày thời gian." "26 ngày?" Giải Nạ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, "26 ngày có thể dạy bao nhiêu?" Giải Nạ tiếng nói rơi xuống về sau, Trần Thất Dạ thanh âm nhàn nhạt vang lên, "Không phải có thể dạy bao nhiêu, là các ngươi có thể học bao nhiêu." Đồng dạng là 7 người chúng, Hùng binh liên cái này 7 vị tuyển thủ trước mắt chất làm cùng sử lai khắc thất quái so ra có thể nói đom đóm cùng Hạo Nguyệt trên lệnh. Thống nhất màu đỏ sẫm hợp kim chiến y choàng tại trên thân, thế mà còn có thể biểu hiện các loại không giống khí chất, đây cũng là không thể tưởng tượng sự tình. Cát Tiểu Luân dáng người khôi ngô, ngũ quan đoan chính, hai con ngươi lại là thiếu đi thần thái, cho dù là bá khí 10 phần màu đỏ sẫm hợp kim chiến y ra thân, cũng khó có thể che đậy kín hắn bên cạnh để lọt điều ti khí tức. Thụy Manh Manh. Trần Thất Dạ không khỏi lắc đầu, ánh mắt đảo qua 7 người cuối cùng rơi xuống Lưu Sấm trên thân, liền gặp Lưu Sấm nghiêng cổ, một bộ lao tử chính là cổ rễ vẫy bay lao đại bộ dáng. Thấy Trần Thất Dạ ánh mắt quét tới, Đài Cao lấy cái cằm, thuận miệng một câu, "Tiểu Bạch Kiểm, ngươi nhìn cái gì? Biết ta là ai a?" Nặc Tinh Chiến Thần. Tiếng nói vang lên về sau, Giải Nạ lạ thường không có ngăn lại, một bên Ngữ Cầm muốn mở miệng lúc, liền gặp Giải Nạ đối nàng lắc đầu, hiển nhiên ngầm cho phép loại hành vi này. Cái này cũng khó trách, một cái nhìn xem chừng 20 thanh niên không hàng đến trên đầu mình, cho dù ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Mọi người ở đây đều là siêu cấp ghen người sở hữu, hạng người tâm cao khí ngạo, tới thời điểm Ngữ Cầm đã nhắc nhở, dù sao trường học thần thánh cùng quân đội lệ thuộc quan hệ có chút phức tạp, huống chi tại trong quân đội, thường thường đều là dùng thực lực nói chuyện. Ngươi gọi ta? Trần Thất Dạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lưu Sấm, chắp hai tay sau lưng dạo bước mà đi, luận dáng người, Lưu Sấm muốn so Trần Thất Dạ khôi ngô không ít, gặp hắn thuận bước mà đến, một bộ bình chân như vại bộ dáng, lập tức trong lòng khó chịu, gọi ngươi thế nào à nha? Tin không tin, ta còn dám đánh ngươi. Nói giơ lên mình hữu quyền, nồi đất như thế lớn năm đấm ngươi gặp qua không có. Hắn có chữ còn không có chân chính rơi xuống tới, liền nghe được đông một tiếng vang lên. Xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh ngạc lúc, giống như cảm giác được một cái bóng đen bá lập tức bay ngược qua khứ, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỗ nào còn có Lưu Sấm cái bóng, sau đó bọn hắn liền thấy một cái Z hình chữ vết nước xuất hiện tại hậu phương tường vây phía trên. Chỉ thấy kia vết nước cắt bình hoàn mỹ, giống như là điêu khắc hình người nghệ thuật cắt giấy. Ta thấy được cái gì? Sông Tử giống như bay mất. Cắt Tiểu Luân choáng váng. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng lộ ra ngày chó thần sắc, bởi vì từ đầu đến cuối Trần Thất Dạ đều không có bất kỳ động tác gì, Triệu Tín càng là kinh hãi trong mắt đều muốn trợn lồi ra, ai nha, ta mẹ nó, Sông Tử thế mà so với ta tốc độ còn nhanh. Ai nha? Triệu Tín bị đau, liền gặp Trình Diệu Văn một mặt trang nghiêm nói, nghĩ gì thế? Triệu Tín nghĩ nghĩ, lúc này mới quen không bao lâu, kia bạch phần tử tiền có cho hay không tốt? Mọi người! Lúc này, ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Trần Thất Dạ lúc, nhiều hơn mấy phần thần sắc. Trần Thất Dạ vẫn như cũ mặc trường bào màu trắng, tóc đen như mực, làn da trắng nõn mà óng ánh, hai con ngươi thâm thúy, chắp tay đứng ở nơi đó trước mặt bọn hắn, cho một loại người vật vô hại cảm giác, nhưng giờ khắc này ai cũng không dám khinh thường với hắn. Những người khác đâu? Có ý kiến nói ra một lượt. Trần Thất Dạ thanh âm mặc dù rất bình thản, lại như là nặng ngàn cân truy nện ở trong lòng mọi người, Cát Tiểu Luân càng là trong chốc lát sắc mặt tái nhợt. Xem ra các ngươi đối ta trở thành huấn luyện viên là không có ý kiến. Tiếng nói lại lên, lần này ngay cả ngạo khí 10 phần Trình Diệu Văn cũng đem đầu chôn sâu tiến trong ngực, ngay cả Nặc Tinh Chiến Thần bay mất, hắn nào còn dám nói chuyện, lập tức tiêu ngạo toàn tăng. Báo cáo. Không có ý kiến. Mấy người cùng kêu lên nói, thanh âm có chút dừng lại, sau đó lại nghe được một đạo băng lãnh lạnh thanh âm, Trần huấn luyện viên nếu là phía trên ủy nhiệm, chúng ta tự nhiên không có bất cứ ý kiến gì, nhưng là không biết Trần huấn luyện viên có thể dạy chúng ta cái gì đâu. Nói chuyện chính là Đỗ Sắc Vi. Đánh bay Lưu Sấm dưới cái nhìn của nàng xác thực rất lợi hại là một chuyện, có thể hay không dạy bảo lại là một chuyện khác, dù sao chúng ta mỗi người am hiểu đều không giống. Đỗ Sắc Vi A. Trần Thất Dạ lườm nàng một chút, gật đầu nói đến rất có đạo lý, vậy liền trước tiên nói một chút các ngươi am hiểu đồ vật. Trần huấn luyện viên, ta rất khó dùng ngôn ngữ thuyết minh rõ ràng, nếu không huấn luyện viên chỉ điểm một chút. Đỗ Sắc Vi cũng là tâm cao khí ngạo chủ, trong lời nói của nàng ý tứ rất đơn giản, ngươi là phía trên ủy nhiệm, huấn luyện viên thân phận ta thừa nhận. Nhưng ta không phục. Ồ, các ngươi cũng là cái này ý tứ a? Trần Thất Dạ ánh mắt đảo qua mọi người, phát hiện trừ Cát Tiểu Luân bên ngoài, những người khác có loại kích động thần sắc, vậy liền cùng lên đi. Chương 185 thời gian phát tắc. Nhà a, sát thực rất ngông cuồng a. Ở xa dài nạ chớp chớp đôi mi thanh tú, nàng chính là Liệt Dương Tinh chủ thần, về phần đánh bay Lưu Sấm đối với nàng mà nói căn bản liền không có bất luận cái gì rung động, Lưu Sấm mặc dù là Nặc Tinh chiến thần, nhưng không có chân chính thức tỉnh, trừ gen thể chất hơi cường hãn bên ngoài, không có bao nhiêu sức chiến đấu, cho dù là nàng cũng có thể tùy ý đem Lưu Sấm xử lý. Một bên ngữ cầm cao mày nói, Dại Nạ, hắn có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ, là vũ trụ đã biết văn minh bên trong đều không có. Ta khuyên các ngươi tốt nhất cần phải học hỏi nhiều hơn. Căn cứ Đỗ tổng suy đoán, đây cũng là thuộc về hạch trước văn minh trong truyền thuyết tồn tại một loại hệ thống sức mạnh. Tiên. Tiên là cái gì? Dại Nạ hỏi ngược một câu. Ngữ cầm im lặng, nàng cũng không giải thích được, khuyên mấy câu sau liền cáo từ. Dù sao thân phụ cao vị, không dám rời đi tự hạp hào quá lâu. Giải Nạ nghe xong ngữ cầm lời nói, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, hướng phía sân huấn luyện đi đến. Lúc này ở sân huấn luyện trung ương, Trần Thất Dạ cùng Đỗ Sắc Vi hai người đối lập đứng. Đỗ Sắc Vi là cực kỳ cao ngạo thiên nga trắng, tự nhiên khinh thường tại cùng cái khác liên thủ. Mà giờ khắc này, một trận cuồng phong gào thét mà đến, lại mang theo một loại túc sát bầu không khí. Đương nhiên, loại này túc sát cảm giác là đối với những người khác mà nói. Trần Thất Dạ chắp tay đứng ở trong sân huấn luyện, hai con ngươi buông xuống, một bộ hứng hở dáng vẻ. Kia cái gì? Sắc Vi, tranh tài thứ nhất, hữu nghị thứ hai. Giải Nạ đi tới, hào hứng tràn đầy nói. Trần huấn luyện viên, ta khuyên ngươi nghiêm túc một chút, ta phi đao thế nhưng là phi thường sắc bén. Đỗ Sắc Vi đôi mắt ngưng lại, nàng là đủ cảo nữ nhi, 18 tuổi liền tổng quân, một mực là lấy siêu cấp chiến sĩ tiêu chuẩn đến bồi dưỡng, trừ Giải Nạ bên ngoài, nàng thực lực là trong hùng binh liền cao nhất. Cái này thế giới còn không có thể để cho ta nghiêm túc đối thủ. Trần Thất Dạ hờ hững mà nói, thanh âm rất bình thản, nhưng rơi xuống trong thai mọi người phảng phất có cố không thể nghi ngờ cảm giác, cho dù là Liệt Dương nữ thần Giải Nạ cũng là nao nao. Nhưng mà sau một khắc, Đỗ Sắc Vi đã động thủ. Nàng nắm chắc Trần Thất Dạ mở miệng tức thời cơ hội, ngay lập tức liền vượt lên trước phát động công kích. Liền gặp Đỗ Sắc Vi ngón tay tại hư không một điểm, không gian chung quanh vậy mà sinh ra cùng loại thạch rơi mặt hồ gợn sóng, một thanh bạc nhược thiền dực phi đao chống rông xuất hiện, hướng phía Trần Thất Dạ đánh tới. Nàng có được hơi lỗ sâu vận tải kỹ thuật, có thể vận tải hết thể có thể giải tích vật chất, nhất thiện trường lấy phi đao khắc địch, lệ vô hư phát. Tại cái này song song thế giới, hệ thống sức mạnh đều bị sâu tại khoa học kỹ thuật phân tích số liệu, lực lượng pháp tắc ngược lại lộ ra yếu kém. Ngoa tạo, cái này còn không tránh né a. Triệu Tín nhìn xem Đỗ Sắc Vi phi đao tới gần Trần Thất Dạ mặt lúc, hô to, những người khác cũng là biến sắc, bọn hắn chỉ là muốn luận bàn một chút, cũng không phải thật sự là muốn giết tổn thương Trần Thất Dạ. Thế nhưng là Trần Thất Dạ liền đứng ở nơi đó, đối mặt Đỗ Sắc Vi phi đao tựa hồ chưa kịp phản ứng. Thu. Đỗ Sắc Vi phản ứng cực nhanh, đầu ngón tay có chút ba động muốn triệt hồi phi đao lúc, lập tức ngơ ngẩn, chuyện gì xảy ra? Phi đao đứng ở hư không bên trong, như là bị đông cứng. Ta mẹ nó, đây là cái gì kỹ thuật? Trình Diệu Văn ngơ ngác nhìn Trần Thất Dạ chậm rãi giơ tay phải lên, dùng hai con thon dài ngón tay đem giam cầm ở trước mặt mình phi đao kẹp xuống tới. Mà lại hắn trên thân thậm chí ngay cả một tia năng lượng ba động đều không có. Mọi người thấy là mục trừng chóng đốc, cho dù là giải nạ cũng là dung nhan khẽ biến, nàng chính cảm giác giống như bắt được thứ gì, nhưng lại không cách nào chân chính cảm giác ra, loại này như có như không cảm giác mới là đáng sợ nhất. Sau đó, bọn hắn liền gặp phi đao tức thời từ Trần Thất Dạ đầu ngón tay biến mất, lại xuất hiện lúc đã ở Đỗ Sắc Vi trước trán. Cơ hội chỉ kém 1 cm liền có thể muốn Đỗ Sắc Vi sinh mệnh. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Ngươi chẳng lẽ cũng sẽ hơi lỗ sâu vận tải kỹ thuật? Đỗ Sắc Vi tuy có không cam lòng, nhưng sự thật bày ở trước mắt, mình kiêu ngạo nhất hơi lỗ sâu vận tải kỹ thuật tại trước mặt đối phương thế mà không có hiệu quả gì, không khỏi sắc mặt một sụt. Mà lại, ngay tại phi đao dây lát tới thời điểm, nàng thậm chí ngay cả không gian ba động đều không cảm giác được. Trần Thất Dạ thanh âm nhàn nhạt vang lên, tại chính thức thời gian pháp tắc trước mặt, không gian sẽ có vẻ rất yếu đuối. Trường sinh cảnh đã chạm đến pháp tắc, mà Trần Thất Dạ am hiểu nhất chính là năm tháng, cũng chính là thời gian pháp tắc một bộ phận. Đỗ Sắc Vi phi đao cũng không có chân chính ngưng kết, mà là tại thời gian pháp tắc phía dưới, tốc độ chạy bị chậm lại vô số lần, đừng nói là mắt thường, cho dù dùng đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật cũng rất khó phân tích ra. Thời gian. Đỗ Sắc Vi nghe vậy khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cát Tiểu Luân hô to khẩu khí, mẹ nó, làm ta sợ muốn chết, kém chút Sắc Vi liền bị miểu sát ta. Một bên Triệu Tín đẩy Cát Tiểu Luân nói, Sắc Vi không phải ngươi nữ thần a? Nhanh, đến lượt ngươi biểu hiện thời điểm, đi lên cho nữ thần xả giận a. Cát Tiểu Luân nghe vậy sắc mặt khen một cái, điều ti chi khí lập tức bộc phát, kinh hoàng vội vàng khoát tay, tin ra, ngươi nha đừng nói giỡn, ta cái gì cũng không biết, đi lên chỉ là đưa đồ ăn. Ngươi nhịn đánh a, nói không chừng có thể đem Trần huấn luyện viên cho mệt mỏi đổ. Triệu Tín rất nghiêm túc tự thuật. A a a a. Cát Tiểu Luân lúng túng cười vài tiếng, nhìn cũng không dám lại nhìn Đỗ Sắc Vi một chút. Hèn nhát. Đỗ Sắc Vi lạnh lùng liếc qua Cát Tiểu Luân, sau đó quay đầu lại đi trở về đội ngũ, trong lòng đối cái này luôn miệng nói thích mình Cát Tiểu Luân tương đương bất mãn. Ta mẹ nó chỗ nào yếu ta? Các ngươi nhiều nhất đánh một người, ta mẹ nó có thể bị 10 người đánh. Cát Tiểu Luân bị Đỗ Sắc Vi liếc khó chịu, trong lòng nói thầm, không phải liền là cắt trên người ta, nhiều nhất bị đánh một trận mà thôi. Dứt khoát quyết tâm liều mạng, nện bước long hành hổ bộ hướng phía sân huấn luyện bên trong đi đến, khí chàng lập tức bản đãng mà ra, bộ pháp bên trong phảng phất có được một cỗ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang phong khoáng. Mọi người thấy lập tức trước mắt một mảnh hoàng hốt. Tốt. Đẹp trai a. Trình Diệu Văn cùng Triệu Tín ở một bên lửa cháy thêm dầu hạ, Thụy Manh Manh cùng Kỳ Lâm trong đôi mắt cũng lấp lánh ra tinh quang, đi trở về đội ngũ Đỗ Sắc Vi nâng lên ánh mắt nhìn, liền gặp Cát Tiểu Luân thân ảnh phảng phất khôi ngô mấy phần. Hắn vốn là cao lớn, đứng tại Trần Thất Dạ trước mặt càng lộ ra khí thế mười phần. Trần huấn luyện viên, ta là Ngân Hà chi lực Cát Tiểu Luân. Cát Tiểu Luân đè ép trong lòng sợ hãi mở miệng nói. Trần Thất Dạ có chút nâng lên ánh mắt nói, "Ừm, động thủ đi." Ách ách ách. Cái kia, Trần huấn luyện viên, vẫn là ngài động thủ đi. Cát Tiểu Luân có chút khổ cực nói, ta năng khiếu là nhịn đánh. Trần Thất Dạ. Hồi đội ngũ đi. Trần Thất Dạ thản nhiên nói, nhịn đánh cái này đồ vật hắn thật đúng là không có cách nào giáo. Nghe vậy, Cát Tiểu Luân khí thế lập tức một đổ, cái kia, Trần huấn luyện viên, ta còn có một cái năng khiếu. Ồ. Trần Thất Dạ. Trần. Liền nghe được Cát Tiểu Luân hét lớn một tiếng, yên tĩnh. Thanh âm như núi lở sinh ra chấn động, mọi người lập tức bưng hai. Chỉ là Trần Thất Dạ vẫn như cũ lắc lắc đầu nói, hồi đội ngũ đi. Cát Tiểu Luân nghe vậy lập tức củ rũ, một cỗ tự nhiên sinh ra cô đơn cảm giác từ hắn trong lòng dâng lên. Nhìn xem Cát Tiểu Luân bộ dáng, Giải Nạ cất bước đi tới, đôi lông mày nhíu lại nói, Trần huấn luyện viên, ta đi thử một chút như thế nào. Lúc này, Lưu Sấm mới thở hổn hển thở phì phò chạy vào, các ngươi ai mượn ta ít tiền. Chương 186 khiêu chiến. Ngươi nói ngươi bay đến mười mấy cây số bên ngoài. Dựng thôn dân xe gắn máy trở về. Mấy người nghe Lưu Sấm giải thích, một mặt một bước. Đúng vậy à, may mắn là ở chỗ này, nếu là tại phía bắc thật đúng là không biết có thể không thể trở về tới. Lưu Sấm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút trong sân Trần Thất Dạ, thấp giọng nói, mà lại ta bay xa như vậy thế mà một điểm tổn thương đều không có, cái này Trần huấn luyện viên thật sự là lợi hại à. Mọi người nghe vậy đều tận nhẹ gật đầu, chỉ có Triệu Tín một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tin ra, ngươi nha lại đang nghĩ cái gì đâu? Trình Diệu Văn nhíu mày hỏi, mấy người ánh mắt cũng tụ tới. Liền gặp Triệu Tín dị thường nghiêm túc nói, ta đang suy nghĩ lần sau Tết Xuân trở về thời điểm để Trần huấn luyện viên cũng cho ta đến như vậy một chút, được tiết kiệm xuống bao nhiêu xa lữ phí à, lại nhanh lại thuận tiện, còn không nhét. Mọi người, giải nạ nữ thần đây là muốn thay thế ta ra mà ta. Lưu Sấm nhìn xem trong sân giải nạ, lập tức có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Sông tử, ngươi vừa mới đang phi hành quá trình bên trong có không có đánh tới cái gì vật cứng? Cùng loại với đá hoa cương loại này. Trình Diệu Văn nhíu nhíu mày vũ, lộ ra ân cần ánh mắt nhìn xem Lưu Sấm hỏi. Không có a, thế nào? Lưu Sấm khẽ giật mình. Trình Diệu Văn khẽ lắc đầu nói, không có gì. Chính là quan tâm một chút ngươi mà thôi. Bọn hắn đây là muốn động thủ sao? Một bên Triệu Tín kích động lên, nháy mắt ánh mắt của mọi người hội tụ hướng giữa sân hai người. Một cái là được xưng là liệt dương chủ thần mặt trời chi quang giải nạ, thực lực có bao nhiêu cường đại, bọn hắn đều nhất thanh nhị sở. Một cái khác là không hàng huấn luyện viên mới, mặc dù có thể tùy tiện phá giải đỗ sắc vì hơi lỗ sâu vận tải kỹ thuật, nhưng chân chính thực lực chưa hẳn liền có thể so được mặt trời chi quang giải nạ. Các ngươi cảm thấy ai lợi hại điểm? Triệu Tín trái chú ý phải nhìn rõ hỏi. Kia nhất định phải là nữ thần a. Lưu Sấm lên tiếng trước nhất, những người khác cũng là nếu có việc gật gật đầu. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, thần cơ hồ là vô song tồn tại. Thoại âm rơi xuống về sau, lại vang lên các tiểu luân yếu ớt thanh âm, ta cảm thấy, Trần huấn luyện viên, khả năng, lợi hại hơn. Nghe được các tiểu luân thanh âm, trong sân giải nạ lập tức không vui, nàng tính cách là một cái mười phần nữ hán tử, lòng tranh cường háo thắng không thua bởi bất luận cái gì một người, ánh mắt mang theo mấy phần khiêu khích ý tứ nhìn xem Trần thất giả nói, Trần huấn luyện viên, khó chịu nhăn nhó bóp. Nói, nàng trên thân ám kim áo giáp đã bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Trong mơ hồ có một cỗ cảm giác nóng rực từ nàng trên thân phát ra. Trần thất dạ lườm nàng một chút, biết giải nạ là mang theo thiện ý đi vào Ý Lam tinh cầu, bất quá thể nội ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, nếu như chân chính bạo phát, thậm chí toàn bộ Ý Lam tinh cầu đều có thể bị hủy diệt. Người ta đều là huấn luyện viên, cũng không cần phải. Trần thất dạ thản nhiên nói, ánh mắt quét về phía những người khác, cuối cùng rơi xuống Lưu Sấm trên thân. Đối mặt Trần thất dạ hờ hững ánh mắt, Lưu Sấm đột ngột toàn thân một cái phát run, cái kia, đại ca. Không, không phải, Trần huấn luyện viên. Ta sai rồi, ta là cháu trai. Ta cũng không dám nữa. Ngươi là cháu trai. Trần thất dạ khẽ lắc đầu, Lưu Sấm là tiêu chuẩn lấn thiện sợ ác, cái này cái gọi là hùng binh liên căn bản chính là một đám vớ va vớ vẩn, chỉ có ghen lực lượng, cơ hồ không có một chút quân nhân khí chất. Đúng đúng đúng. Ta thật là cháu trai, thỉnh giáo quan bỏ qua. Lưu Sấm còn tại thao thao bất tuyệt, nói cúi đầu, không dám nhìn thẳng Trần thất dạ. Liền các ngươi cái dạng này vẫn là hùng binh. Quả thực vũ nhục binh chữ này, về phần hùng liền càng đừng nói nữa. Trần thất dạ mặt không biểu tình, dường như rất không hài lòng biểu hiện của bọn hắn, cái này khiến mấy người lập tức cúi đầu. Trần huấn luyện viên. Giải nạ nhữ mày không vui nói, lời này của ngươi nói đến có hơi quá. Bọn hắn đều là có được siêu cấp gen chiến sĩ, theo giải nạ chính là thiếu huấn luyện mà thôi, đợi một thời gian nhất định có thể trở thành đối phó tà ác văn minh một thanh đao nhọn. Đã ngươi nói chúng ta đều là huấn luyện viên không cần thiết luật bàn. Kia từ giờ trở đi ta tự nguyện từ bỏ đại đội trưởng quân hàm, còn xin Trần huấn luyện viên chỉ giáo. Giải nạ tiếng nói một mạch mà thành nói. Hiển nhiên là muốn thay hùng binh liên tìm về cái này chẳng tử. Nghe được giải nạ, phía sau mấy người toàn thân chấn động, lập tức chừng to mắt nhìn về phía giải nạ, Lưu Sấm càng là nghẹn ngào tại hầu, kém chút không có đem ngón tay nhét vào trong mồm cảm động đến cắn chỉ đau nhức khóc, nữ thần vì ta vậy mà từ bỏ đại đội trưởng thân phận. Mọi người, sông tử đầu góc khẳng định là đụng hư. Trình Diệu Văn dư quang liếc qua Z hình lỗ hổng, thấp giọng nói với Cát Tiểu Luân. Chỉ có thể nói là càng hỏng rồi hơn. Cát Tiểu Luân rất chân thành nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện, giải nạ thần lực đã ấp ủ mà lên, liền gặp nàng hai đầu thon dài trên cánh tay tách ra màu đỏ liệt diễm, nóng rực lập tức để trên sân huấn luyện nhiệt độ không khí cấp tốc đề cao, mấy người cảm nhận được sóng nhiệt đánh tới lúc, sắc mặt biến hóa. Ai nha, ta mẹ nó, phun lửa nữ lang A. Triệu Tín lên tiếng kinh hô. Đây quả thực là hành tẩu bên trong đồ nướng lô A. Cát Tiểu Luân một mặt chấn kinh, mùa đông đều không cần hơi ấm A. Mọi người. Giải nạ nghe được hai người tiếng kinh hô, một cái lảo đảo, thần lực kém chút không có khống chế lại, mênh mông thần lực cản quét lúc. Bọn hắn mới chính thức cảm nhận được giải nạ thần lực bằng bạc. Tốt nồng hậu dày đặc năng lượng a, thật giống như sóng cả mênh mông biển cả đồng dạng. Trình Diệu Văn đôi mắt ngưng lại, tán tiếng nói: "Ai nha, sóng cả bành trướng a." Lưu Sấm giật mình. Lưu Manh đáng chết. Kỳ Lâm tại chỗ muốn bao nổi lúc, liền nghe được Thụy Manh Manh ngơ ngác thanh âm: "Các ngươi mau nhìn." Mọi người nghe vậy nhìn lại, liền gặp giải nạ cả người động tác bị thả chậm vô số lần, nhìn xem tựa như mất trọng lượng tại vũ trụ, hoàn toàn không cách nào tự điều khiển. Thời gian phát tắc. Đỗ Sắc Vi trong mắt tinh quang bốn rượu, phản phất hạ cái gì quyết tâm đồng dạng. Đột ngột hướng phía Trần Thất Dạ bước lên trước một bước, xoay người không mình hành lễ nói, khẩn cầu Trần huấn luyện viên có thể chuyển thụ Sắc Vi thời gian phát tắc. Nàng hơi lộ sâu vận tải kỹ thuật là xây dựng ở thời không trên lý luận, nhưng chân chính thể hiện điểm chỉ là ở chỗ không gian, đối thời gian phiến diện độ cơ hồ có thể nói là không có. Có Sắc Vi dẫn đầu, mấy người lập tức tranh nhau chen lấn sẽ tới, chỉ có Cắt Tiểu Luân vẫn là có chút sụt. Trần Thất Dạ đứng chắp tay nói, ta hôm nay thứ một ngày tới, còn chưa quen thuộc toàn bộ hùng binh liên vận hành, các ngươi trước riêng phần mình trở về điều chỉnh trạng thái, 3 giờ sau tại sân huấn luyện tập hợp, về phần Lưu Sấm ngoại lệ, ngươi lưu tại nơi này chờ giải nạ từ thời gian bên trong ra. Nói xong, Trần Thất Dạ hướng phía hùng binh liên phòng tài liệu dạo bước mà đi, lưu lại một cái màu trắng bóng lưng cho mọi người. Nếu là học xong thời gian phát tắc, về sau không phải có thể tùy ý điều. Lưu Sấm chưa nói xong, liền cảm giác phía sau rét căm căm, lập tức sửa lại miệng, tùy ý điều. Không thời gian của mình, cố gắng học tập, mỗi ngày bên trên hướng. Nha. Mấy người đối Lưu Sấm giơ lên ngón tay giữa. Một bên khác, Hoàng Thôn sự kiện còn tại lên men, mấy đại văn minh đều đã thu được không nhiều không ít tư liệu cùng tin tức, dù sao ngày đó rất nhiều thôn dân tại hiện trường, không ít người dùng điện thoại quay chụp video, rất dễ dàng liền lưu truyền ra đi. Chương 187 người còn không có tư cách. Màn đêm buông xuống, trường học thần thánh hùng binh liền trong sân huấn luyện. Một đám bảy người nỗi lòng khác nhau sớm tại nơi này chờ, kiến thức Trần Thất Dạ thủ đoạn về sau, chỗ nào còn có tâm tư nghỉ ngơi điều chỉnh. Tiêu Liên giái nạ trong lòng cũng là gợn sóng bành trướng, nàng lâm vào thời gian bên trong, phảng phất trôi qua mấy mười ngày, nhưng chân chính từ thời gian bên trong ra, bất quá là hơn 2 giờ mà thôi. Loại thủ đoạn này căn bản là không có cách dùng hiện hữu văn minh khoa học kỹ thuật đến phân tích. Tại vũ trụ văn minh khoa học kỹ thuật bên trong có một loại thuyết pháp, thời gian cũng chỉ là giữ lẫn nhau mà thành lập, cho nên lại bị gọi là thời gian. Chỉ cần siêu việt ánh sáng tốc độ, thời gian đủ để hình thành đảo lưu, cũng chính là nghịch chuyển thời gian, trở lại quá khứ. Mà lúc này, tại hùng binh liên phòng tài liệu bên trong, mấy tên hậu cần nhân viên công tác an tĩnh đứng ở một bên, nhìn xem ngồi tại hình vuông chính khoa kỹ trên bàn chuyên tâm đọc tư liệu Trần Thất Dạ, có chút ngơ ngác xuất thần. Trần Thất Dạ đã đổi một thân quân phục, trên vai của hắn không có treo quân hàm đánh dấu, cũng không bóc người khôi ngô hạ, mảy may không có quân nhân loại kia hùng tráng khí chất, tương phản có điểm giống văn nghệ tiểu thanh niên. Trần huấn luyện viên, nơi này là hùng binh liên cụ thể tư liệu. Giải nạ hướng Trần Thất Dạ chuyển tới một phần văn kiện, phần văn kiện này áp dụng chính là văn tự ghi chép phương thức, không áp dụng điện tử khoa học kỹ thuật dự trữ phương thức là bởi vì sợ hãi cái khác văn minh khoa học kỹ thuật thủ đoạn thông qua lưới điện tử đánh cắp. Có thể thấy được văn kiện tính đặc thù, bên trong mặc dù giản lược, nhưng bao gồm trường học thần thánh hoạch tâm nhất đồ vật. Giải nạ, ngươi vẫn như cũng là hùng binh liên đại đội trưởng. Trần Thất Dạ không có đi tiếp, thản nhiên nói, bình thường huấn luyện vẫn như cũ từ ngươi chủ đạo, ta sẽ chỉ ở nơi này ngốc 26 ngày, đã đến giờ ta liền sẽ rời đi, những này đồ vật, không cần cho ta xem qua. Đối với ngoài hành tinh văn minh sầm lấn, hắn có thể làm đến cũng không nhiều, hư không thế giới có rất nhiều không cách nào giải thích đồ vật, cho dù mạnh như trường sinh cảnh, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn vượt qua vô ngần vũ trụ. Nói, Trần Thất Dạ đem viết ra 7 trang phổ thông trang giấy giao cho giái nạ nói, phía trên có danh tự, ngươi chuyển giao cho bọn hắn. Đây là cái gì? Giái nạ tiếp nhận 7 trang trang giấy, vô ý thức đôi mắt ngưng đi tầng ngoài cùng một bút thẳng tắp, không khỏi sắc mặt đại biến, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thất Dạ. Nơi này mỗi một trang trên giấy đều có ta vẽ đại đạo pháp tắc, mặc dù không được đầy đủ, nhưng cũng đầy đủ để các ngươi thể ngộ ra thuộc về mình đồ vật. Trần Thất Dạ lạnh nhạt nói, pháp tắc cùng kiếm ý khác biệt, pháp tắc không thuộc về Trần Thất Dạ, không cách nào giống kiếm ý đồng dạng rót vào những người khác linh hồn trong ý thức. Hắn chỉ có thể dựa vào trường sinh cảnh lực lượng tiến đến mô đại đạo pháp tắc, nói cách khác bọn hắn chỗ lĩnh ngộ cũng không phải là chân chính đại đạo pháp tắc, mà là thuộc về Trần Thất Dạ có khả năng liên quan đến một bộ phận, cũng không hoàn chỉnh. Đặt ở bản nguyên vũ trụ mà nói, chính là mảnh vỡ đại đạo. Giải nã lật hết mỗi một trang giấy, phát hiện thiếu một người danh tự, không hiểu hỏi, Trần huấn luyện viên. Vì cái gì không có Cắt Tiểu Luân? Nếu như nói chính không có hoặc là Lưu Sấm, giải nã ngược lại sẽ không kỳ quái. Năng lực của hắn ở chỗ nhục thể cường hành, ta có khả năng vẽ pháp tắc bên trong không có thích hợp hắn. Trần Thất Dạ khẽ lắc đầu nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, huấn luyện như thường lệ là được. Giải nã đáp ứng một tiếng, lại nhìn Trần Thất Dạ một chút, nghĩ nghĩ hỏi, cái kia, Trần huấn luyện viên, ta mạo muội hỏi một chút. Ngươi cái này đại đạo pháp tắc ta có thể hay không đưa đi tiến hành khoa học kỹ thuật gen phân tích? Nếu như có thể phân tích đưa ra bên trong gen số liệu, có lẽ chúng ta có thể tiến hành nhân bản phục chế. Không quan trọng. Trần Thất Dạ không thèm để ý chút nào, cái này đại đạo pháp tắc vốn là thuộc về mảnh này song song thế giới, hắn bất quá là mượn nhờ cảnh giới vẽ mà thôi. Thoại âm rơi xuống về sau, liền gặp Giải Nạ còn đứng ở nơi đó, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Trần Thất Dạ khẽ cau mày nói, còn có chuyện gì sao? Giải Nạ nghe vậy hô một ngụm mùi thơm ngát. Có chút không tiện mở miệng nói, là như vậy. Chúng ta đều không thể phát hiện Trần huấn luyện viên trên thân có bất luận cái gì siêu cấp gen tồn tại vết tích. Trường học thần thánh phương diện ủy thác ta khẩn cầu Trần huấn luyện viên, có thể hay không cung cấp một giọt máu hàng mẫu cho kỹ thuật gen trung tâm nghiên cứu. Đương nhiên, nếu như Trần huấn luyện viên có bất luận cái gì yêu cầu, cũng có thể thương thuyết. Kỹ thuật gen trung tâm nghiên cứu. Trần Thất Dạ nghĩ nghĩ sau nói, có thể, về phần yêu cầu. Ta cần toàn phương vị phân tích số liệu cùng kết quả. A, Giải Nạ khẽ giật mình. trong lòng bắt đầu sinh một loại cổ quái suy nghĩ, chẳng lẽ Trần huấn luyện viên cũng không biết mình rốt cuộc là cái gì đồ vật. Về phần nhân loại thân phận, nàng là tuyệt đối không tin tưởng. Đã trường học thần thánh kỹ thuật gen trung tâm nghiên cứu có chức vào chuỗi gen đầu năng lực phân tích, Trần Thất Dạ dứt khoát để bọn hắn đối với mình huyết dịch phân tích, chính như giải nạ phỏng đoán, hắn đồng dạng nghĩ biết mình trên thân đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Về phần thông qua chuỗi gen đầu nhân bản phục chế chờ hậu quả, Trần Thất Dạ không chút nào lo lắng. Trường học thần thánh hao hết tâm lực to lớn gen công trình cũng khó khăn lắm chỉ có 3 người mà thôi, bởi vậy có thể thấy được trường học thần thánh chỗ có được gen kỹ thuật cũng không hoàn thiện. Mà từ bất kỳ một cái nào góc độ bên trên nhìn, Trần Thất Dạ đều muốn xa vượt xa quá thần cái này một phạm chủ, nhân bản phục chế gần như không có khả năng thực hiện. Huống chi hắn chỗ có trường sinh cảnh tu vi chủ yếu là nguồn gốc từ chạm đến pháp tắc cùng kiếm ý. Chờ giải nạ sau khi rời khỏi đây không bao lâu liền nghe được một trận nhảy cấm thanh âm, sau đó là một mặt xa suốt tinh thần Cát Tiểu Luân từ bên ngoài lê bước chân nặng nề đi đến. Trần huấn luyện viên. Khi Cát Tiểu Luân nghe được không có thích hợp bản thân đại đạo pháp tắc lúc, tâm tình thoáng chốc chìm vào đáy cốc, ngân hà chi lực nghe rất cao đại thượng, nhưng cơ hồ không có bất luận cái gì năng lực công kích. Trần Thất Dạ giơ lên ánh mắt, nhìn thấy Cát Tiểu Luân mặt mũi tràn đầy miêu tả lấy thất hồn lạc phách hỏi, rất thất vọng. Báo cáo, không có. Cát Tiểu Luân hữu khí vô lực nói. To hơn một tí. Trần Thất Dạ thần sắc ngưng lại. Báo cáo. Không có. Gần như gào thét thanh âm từ Cát Tiểu Luân trong miệng bộc phát, tiếng gầm nháy mắt càn quét, như là một cơn lốc, phòng tài liệu trên cửa sổ pha lê lập tức bị chấn động đến nhao nhao vỡ vụn. Trải qua như thế gầm lên giận dữ, Cát Tiểu Luân nháy mắt kích động lên, lấy dũng khí hỏi, Trần huấn luyện viên. Ngài có phải hay không đối ta có ý kiến? Vì cái gì ta không thể học tập ngài đại đạo pháp tắc? Nhưng hắn ở trong mắt Trần Thất Dạ nhìn thấy lại là một mảnh đạm mạc. Loại này cảm giác một cái chớp mắt mà qua, liền nghe được Trần Thất Dạ nhàn nhạt tâm điệu, đại đạo không thể nhẹ ngộ, không thích hợp chính là không thích hợp. Chuyện có chút dừng lại, Trần Thất Dạ gần từng chữ, ngươi lại ghi nhớ, nếu là cưỡng ép đi lĩnh hội đại đạo, sẽ tạo thành phản vệ, nhẹ thì nhập ma thành điên, nặng thì hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán. Bốn chữ này như là một cây trọng truy hung hăng nện ở Cát Tiểu Luân trong lòng. Hắn đột nhiên hơi sợ. Hồn phi phách tán. Cát Tiểu Luân trong miệng nhẹ nhàng nhắc nhở mấy lần, trong lòng lại là run lên, giờ phút này Trần Thất Dạ đã chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị dạo bước rời đi. Chờ hắn đưa mắt lại nhìn đi lúc, Trần Thất Dạ đã đạp đến ngoài cửa, màn đêm dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn bị phóng đại kéo dài, da thịt ở trong ánh trăng phun ra ánh ánh, tựa như băng sương, mà tới thân ảnh sắp biến mất lúc, Cát Tiểu Luân đột nhiên lại là chấn động, phảng phất làm quyết định trọng đại. Trần huấn luyện viên, ta Cát Tiểu Luân cắn răng một cái, khẩn cầu, ta biết ra tinh nhân chẳng mấy chốc sẽ tiến đánh Ý Lam tinh cầu, ta nghĩ, ta muốn vì nhà cùng nước tận một phần lực, tận một phần mình lớn nhất lực. Ngươi đã có ngân hà chi lực, đầy đủ. Trần Thất Dạ vẫn như cũ nhàn nhạt nôn âm, cũng không phải hắn khác nhau đối đãi, mà là chân chính có thể vẽ đại đạo pháp tắc bên trong, xác thực nghĩ không ra thích hợp Cát Tiểu Luân. Đỗ Sắc Vi có không gian cơ sở, có tư cách đi chạm đến thời gian pháp tắc. Trình Diệu Văn có đại địa cơ sở, có tư cách đi chạm đến pháp tắc hệ thổ. Triệu Tín có được cực tốc cơ sở, có tư cách đi chạm đến không gian pháp tắc. Trần huấn luyện viên. Cát Tiểu Luân nắm chặt song quyền hô một tiếng, chúng ta vừa mới đều nhìn Hoàng Thôn video. Ta không cần cái gì đại đạo pháp tắc, chỉ cầu huấn luyện viên có thể truyền thụ cho ta đối phó ác ma thủ đoạn công kích, ta khổ gì đều có thể ăn. Cho dù là hồn phi phách tán ta cũng không sợ. Thoại âm rơi xuống về sau, liền gặp Trần Thất Dạ ngoái nhìn nhìn lại, đôi mắt của hắn bên trong như tuyên cổ mãng hoang, sâu thẳm mà thâm thúy. Chính là như thế một cái ánh mắt hạ, Cát Tiểu Luân như là đặt mình vào vô tận cửu u. Lâm vào vô tận trong sự sợ hãi, hắn trong lòng dâng lên kinh dị không ngừng đánh thẳng vào cảm giác. Liền nghe được Trần Thất Dạ thanh âm phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền đến. Ngươi muốn học Hạo Thiên kiếm ý? Cát Tiểu Luân áp chế nội tâm sợ sợ, đột nhiên quỳ xuống xuống tới, đối Trần Thất Dạ dập đầu nói, "Đúng vậy, cầu sư phụ chuyển ta." "Đứng lên đi." Trần Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, "Ta có thể chuyển cho ngươi Hạo Thiên kiếm ý." Nhưng sư phụ hai chữ liền không cần để. "Vì cái gì?" Cát Tiểu Luân bật thốt lên hỏi. "Ngươi còn không có tư cách xưng ta làm sư phụ." Trần Thất Dạ không lưu tình chút nào nói ra, Hạo Thiên kiếm ý nhập thể, sẽ không lúc không khắc tra tấn thân thể ngươi, tinh thần, ý chí, thậm chí là linh hồn, nếu như ngươi lĩnh ngộ không được kiếm ý chân lý, vậy cũng chỉ có tử vong một đường, ngươi còn muốn học. Chương 188 Thiên sứ ngạ. Trần Thất Dạ cũng không phải là đe dọa, bởi vì Cát Tiểu Luân cùng áo tư tạp ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Áo tư tạp kiếm ý cất giữ tại thứ hai võ hồn, cùng nó nói là Trần Thất Dạ truyền thụ cho, chẳng bằng xem là hệ thống cho trợ giúp, chân chính nguy hiểm cũng không tồn tại. Nhưng Cát Tiểu Luân không có thể gánh chịu kiếm ý vật dẫn, chỉ có thể dựa vào linh hồn ý thức mới gánh chịu Hạo Thiên kiếm ý. Cát Tiểu Luân chậm rãi đứng lên, theo sát lấy thẳng tắp thắt lưng, trong đôi mắt dần dần lộ ra kiên nghị hào quang. Hắn biết mình không có năng lực khác, chỉ có ngân hà chi lực, chỉ có thể bị động bị đánh, đổi ai trong lòng đều sẽ không thoải mái, trước mắt là một cái cơ hội, vô luận chính như thế nào đều muốn nắm chặt. Cát Tiểu Luân trùng điệp gật đầu, "Trần huấn luyện viên, ta vẫn là muốn học." Trần Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói ra, nếu là ngươi có thể chống nổi Hạo Thiên kiếm ý xâm nhập, có lẽ có tư cách trở thành ta ký danh đệ tử. Trong lúc nói chuyện, hắn chậm rãi giơ lên ngón trỏ tay phải, một sợi bánh triệt quang hoa trống rỗng ngưng hiện. Một cỗ vô hình áp lực để các tiểu luân run lên bần bật, phảng phất linh hồn đều tại chiến rung động, lang liệt mà cuồng bạo khí tức lập tức từ Trần Thất Dạ đầu ngón tay bộc phát, những người khác cũng cảm nhận được cái này lực lượng, cuống quýt từ trên sân huấn luyện chạy tới, liền gặp một vòng lưu quang chui vào các tiểu luân thân thể bên trong. Kiếm ý nhập thể, các tiểu luân liền cảm giác một đạo lang liệt chi ý thuận thân thể tràn ngập tứ chi trong giật mình, một cỗ xé rách cảm giác từ vô số khiếu huyệt tĩnh mạch bên trong tuôn ra, thậm chí hắn liền hô hô cũng không kịp, toàn trên thân hạ liền phát ra lốt bốt thanh âm. Tại cái này như là giang đậu thanh âm vang vọng về sau, các tiểu luân trên da thẩm thấu ra một tia dơ bẩn, hắn chỉ cảm thấy cả người phảng phất buông xuống gánh nặng, thân thể tựa như nhẹ mấy phần. Nhưng loại này cảm giác mới vừa vặn dâng lên lúc, lập tức não hải nhói nhói, như là bị vô số kim nhọn đâm xuyên. A! Hắn đột nhiên tuôn ra trầm hống, hai tay ôm đầu quỳ xuống, ngũ quan cũng đồng thời bắt đầu vặn mèo, sau một khắc trực tiếp ngất xỉu trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để mọi người kinh dị không thôi. Trần huấn luyện viên, tiểu luân thế nào? Giái nạ thấp giọng hỏi. Liên gặp Trần Thất Dạ lắc đầu, đi chậm rãi, kiếm ý phệ hồn, hắn không cách nào chịu đựng lấy xé rách linh hồn thống khổ, chỉ là hôn mê mà thôi, có thể không thể tỉnh lại, chỉ có thể dựa vào chính hắn ý chí. Cái này không sẽ chết ta. Triệu Tín nhỏ giọng hỏi, nhìn về phía Trần Thất Dạ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần sợ hãi, những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt đồng dạng toát ra lo âu nồng đậm. Trước tiên đem hắn mang tới đi thôi. Giải nạ dặn dò một tiếng, lập tức một cỗ nồng đậm thanh hôi truyền, mọi người nghe vậy sắc mặt cứng đờ, lại là một trận ngạc nhiên. Thời khắc này các tiểu luân đục trên thân hạ đều là vết bẩn, thật giống như mới vừa từ trong hầm phân vớt lên. Khi kiếm ý ngưng hiện thời điểm, ở xa Thiên Hà thành phố, Thiên Sứ Đầu Tư tập đoàn trong đại lâu, một người đột nhiên đứng dậy. Nàng dáng người uyển chuyển, có được hoàn mỹ vô hạ dung nhan, mái tóc dài vàng nóng thẳng rủ xuống đến bên hông, một thân ngân sắc áo giáp phía sau lưng có một đôi trắng loáng cánh, trong lúc vô hình lộ ra một cỗ cao quý khí tức. Báo cáo cánh trái hộ vệ, Úy Lam tinh cầu bên trên giám sát đến cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động. Dự đoán siêu việt cấp hành tinh. Úy Lam tinh cầu bên trên đóng quân thiên sứ phát tới cho chuyện. Ta biết, các ngươi tiếp tục thủ hộ tại nơi này, ta đi điều tra một chút. Nàng chính là thiên sứ Tinh Vân Thần Thánh cánh trái hộ vệ, bị gọi là sấm sét chiến thần thiên sứ ngạ. Lúc này, Trần Thất Dạ đã rời đi trường học thần thánh, có thể vẽ đại đạo pháp tắc đã truyền thụ, mà các tiểu luân cũng trao tặng Hạo Thiên kiếm ý, với hắn mà nói xem như trả lão khúc một phần ân tình, vì cái này sắp chiến loạn Úy Lam tinh cầu lưu lại một sợi hy vọng chi quang. Từ trường học thần thánh tư liệu bên trong, Trần Thất Dạ đã biết vùng vũ trụ này ra đời 137 ức năm, từng có rất nhiều sán lạn văn minh. Nếu như nơi này là phản chiếu bản nguyên vũ trụ song song thế giới, phải chăng thượng cổ lưu truyền thần thoại cũng sẽ có kính tượng. Trần Thất Dạ hành tẩu tại hắc ám bên trong, lợi dụng phục hy thôi diễn không ngừng phỏng đoán thiên cơ, càng là như thế, mê vụ liền càng ngày càng đậm hơn, như có cái gì đồ vật che lại hết thảy. Tại vẽ đại đạo pháp tắc thời điểm, hắn liền phát hiện nơi này pháp tắc là không trọn vẹn, cho nên lợi dụng trường sinh cảnh lực lượng vặn vẹo không gian lúc, chân chính ẩn chứa lực lượng pháp tắc cực kỳ yếu kém, căn bản là không có cách đối mọt gạ nạ tạo thành tổn thương. Ngay cả sa mạc thần miếu dạng này lạc hậu địa phương đều ẩn giấu cái gọi là thần chỉ, đại hạ thổ địa văn minh muốn mạnh hơn xa sa mạc, có lẽ có thể tìm ra một tia thượng cổ không biết đồ vật. Trần Thất Dạ trong lòng suy tư, mà lại văn minh lạc hậu Úy Lam tinh cầu tại sao lại hấp dẫn rất nhiều ngoài hành tinh văn minh thăm dò đâu? Trần Thất Dạ ngắm hướng tây phương, kia là một mảnh bị mê vụ che giấu sơn cốc, căn cứ trường học thần thánh tư liệu ghi chép, nơi này thuộc về dãy núi Côn Lôn. Đã từng xuất hiện qua dị thường đáng sợ từ trường, trải qua kín đáo tuần tra sau lại không có phát đương nhiệm gì dị thường. Côn Luân Sơn, lại xưng Côn Luân Hư, chính là đại hạ thứ nhất thần sơn, được xưng là Vạn Tổ Chi Sơn, cổ đại thần thoại cho rằng Côn Luân Sơn cư trú một vị Tây Vương mẫu, đầu người báo thân, từ hai con thanh điểu phụng dưỡng. Là đạo giáo chính thần, cùng Đông Vương công phân trưởng nam nữ tu tiên trèo lên dẫn sự tình. Trần Thất Dạ nhìn trước mắt gắn đầy thi hài mê vụ sân cốc, không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào. Nhưng bốn phía bừa bộn ra lông hải cốt không thể nghi ngờ hướng thế nhân truyền lại một cỗ kinh khủng khí tức tử vong. Tương truyền Côn Luân trong núi có thành tiên con đường, cũng tương tự có cửu u chi đồ, cái này cốc hạ không phải là tiến về cửu u vãng sinh con đường. Trần Thất Dạ suy tư thời điểm, cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại chính hướng phía cái này phương hướng bay tới. Hắn giơ lên ánh mắt, liền thấy thiên sứ ngạn đứng ở hư không bên trên, trắng đoán hai cánh tại nhẹ nhàng bãi động, một tay nắm lấy liệt diễm thanh kiếm, ánh mắt nghi ngờ đảo qua Trần Thất Dạ, lập tức nhăn nhăn đôi mi thanh tú, phàm nhân. Không đúng, ta vậy mà đọc đến không được tin tức của ngươi. Trần Thất Dạ cũng không có đi để ý tới nàng, ánh mắt rơi vào phía trước, Côn Luân Sơn hạ cái này một mảnh địa thế giống như là một loại thiên nhiên trận pháp, hắn hai con ngươi ngưng lại lúc, mê vụ sơn cốc cảnh tượng biến đổi. Đại địa xích hồng như máu, bạch cốt ngọc đẹp, toàn bộ địa thế như là một đầu huyết sắc cự long nằm ở nơi đây, mà cái này thâm cốc liền như là miệng rồng. Miệng rồng chỗ sâu tản ra kinh thiên sát khí. Sát khí xông lên trời không. Che giấu mê vụ đột nhiên xua tan, thiên sứ ngạn đột nhiên run lên. đây là cái gì? Không muốn chết liền tranh thủ thời gian rời đi. Trần Thất Dạ đối với thiên sứ không có cảm tình gì, hờ hững nói một câu, liền gặp hư không bên trong ngưng tụ ra màu đỏ sẫm lôi điện hào quang, mảnh này hào quang cùng Côn Luân Sơn địa thế hình thành tương hô đối ứng, từ xa nhìn lại giống như là mưa to tương lai lúc mây đen giả thiên. Nhưng Trần Thất Dạ biết, cái này không có đơn giản như vậy. Thiên sứ Ngạn đang muốn lúc bộc phát, hư không lôi đỉnh đột nhiên rơi xuống, nàng lập tức dùng liệt diễm thanh kiếm ngăn trở. Xoạt xoạt. Một kích phía dưới, vậy mà đưa nàng trong tay liệt diễm thanh kiếm trực tiếp chém đứt. Đây rốt cuộc là cái gì? Vậy mà có thể hủy đi thí thần võ khí. Thiên sứ Ngạn trong mắt sợ hãi bay lên, nàng tại 7000 năm chiến đấu kiếp sống bên trong, gặp được nguy cơ không hạ nghìn lần, nhưng là từ chưa gặp qua có thể hủy diệt thí thần võ khí tồn tại. Đang lúc thiên sứ Ngạn kinh hãi tuyệt vọng lúc, liền gặp cái kia nam tử xa lạ tay hướng hư không nhẹ nhàng một nắm ra một thanh cổ phát trường kiếm, nằm ngang ở trường thiên phía trên, nhẹ nhàng vạch một cái liền nát đi lôi đỉnh. Không có bất luận cái gì năng lượng ba động, động tác đơn giản để thiên sứ Ngạn không thể tin được nhìn thấy trước mắt sự thật. Đợi nàng tại ngưng thần lúc, Trần Thất Dạ thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn đến cùng là dạng gì tồn tại? Thiên sứ Ngạn trong lòng sợ sợ không thôi, tư tưởng trải qua một lát đấu tranh về sau, cũng không có trực tiếp rời đi, ngược lại đi theo Trần Thất Dạ đằng sau. Lúc này Trần Thất Dạ đã tiến vào sơn cốc phía dưới, hư không xuyên qua gần mấy trăm dặm lúc, một đầu lao nhanh sông lớn xuất hiện ở trước mặt hắn, không có đầu mượn, cũng không biết hướng chảy. Con sông này rất cổ quái. Trần Thất Dạ khẽ nhíu mày, chỉ thấy nước sông hiện lên ra ám sắc, có chút hạt đỏ, mà đang chạy thời điểm lăn lộn ra một cỗ không rõ khí tức. Những vật này, ngay cả trường học thần thánh bên trong đều không có ghi chép, mảnh không gian này hiển nhiên là thuộc về hạch trước văn minh tân mật. Trần Thất Dạ thuận dòng sông thẳng xuống dưới, cũng không lâu lắm liền phát hiện một tòa cổ pháp cầu đá giấu ở màu đen sương mù mai phía dưới, có thể ngăn cách thần niệm điều tra, dưới sự khinh thường rất dễ dàng liền bỏ qua. Mà tại cầu đá bên cạnh, đứng sừng sững lấy một khối to lớn bia đá, khi Trần Thất Dạ tiếp cận, phía trên viết lấy hai cái chữ to, làm sao? Câu lại hả? Nói như vậy cái này dưới đất dòng sông chính là vong xuyên rồi. Trần Thất Dạ trong đôi mắt mấy phần kinh ngạc, bất quá nghĩ đến cũng là bình thường, đã phản chiếu bản nguyên thế giới, như vậy bản nguyên thế giới nên có sự vật xuất hiện nơi này cũng liền không kỳ quái. Có người mượn dùng trong thần thoại gen tạo ra được đấu chiến thắng Phật, nơi này là hoàng tuyển vãng sinh con đường. Trần Thất Dạ trong lòng suy tư, xuyên qua cầu lại hà một đường tiến lên đến cuối cùng, không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại dấu hiệu, cho dù là cái gọi là ngày đêm tuần hành cũng không thấy. Vãng sinh con đường cuối cùng là một tòa đứng sững to lớn cổng vòm, phía trên có 6 loại khác biệt phù điêu, tựa như đại biểu 6 cái khác biệt thế giới. Thiên, nhân, xuất sinh, ác quỷ, địa vừa, Atula. Cái này chẳng lẽ là lục đạo luân hồi? Trần Thất Dạ trong ánh mắt lóe ra dị quang, hắn rốt cục minh bạch vì sao mảnh này thiên địa pháp tắc sẽ tàn khuyết không đầy đủ, có người ở đây mượn nhờ thiên địa pháp tắc diễn hóa lục đạo, Newton nhúng chàm luân hồi. Trường sinh về sau là bất diệt. Bất diệt về sau là luân hồi cảnh, diễn hóa lục đạo, thân hóa luân hồi cũng coi là một loại khắc thành đế pháp môn, như là hồng hoang truyền thuyết Hồng Quân lão tổ, hắn lấy thân hợp tiên đạo, trở thành thiên đạo người phát ngôn. Có thể đi đến một bước, chỉ sợ đã là bất diệt cảnh tồn tại. Trần Thất Dạ nhiều hơn một phần ngưng trọng, ngay tại suy nghĩ lúc, lục đạo luân hồi cửa mở. Chương 189 đấu chiến thắng Phật. Cửa lớn vỡ ra một tia khe hở, một cỗ bành trướng đến cực điểm sinh mệnh nguyên lực từ khe hở bên trong càn quét mà ra, ngưng tụ như thật. Trần Thất Dạ đứng tại cửa lớn trước đó, mặc cho kia sinh mệnh nguyên lực quét, hít một hơi thật sâu về sau, có thể cảm giác toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, tựa như mỗi một cái tế bào đều đem vô hạn bay lên, khỏe mạnh. Một vòng thân ảnh cũng sau đó mà tới, tại cỗ này sinh mệnh nguyên lực phía dưới, nàng đục trên thân hạ tách ra vàng óng ánh hào quang, kia hoàn mỹ trên dung nhan lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc, không dám tin cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Ngạn Lam thiên sứ, cường đại cùng mỹ lệ cùng tồn tại sinh mệnh, thân thể của nàng nhìn như yếu đuối, lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Nhưng cái này lực lượng cường đại tại cỗ này sinh mệnh nguyên lực trước mặt, lại lộ ra vô cùng nhỏ bé. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Cơ hồ thanh âm run rẩy từ thiên sứ Ngạn trong miệng thoát ra, ngay tại vừa rồi một cái chớp mắt lúc, nàng đời thứ ba thần thể không hiểu tấn thăng. Trần Thất Dạ liếc qua thiên sứ Ngạn, không nói gì. Thiên sứ Ngạn lực lượng với hắn mà nói không tính là gì, cỗ này sinh mệnh nguyên lực có thể làm cho nàng tăng lên thần thể rất bình thường. Uy. Thiên sứ Ngạn càng phát ra đối Trần Thất Dạ hiếu kỳ, ngươi là địa cầu thần linh sao? Không phải. Trần Thất Dạ nhàn nhạt đáp lại một câu, ta khuyên vẫn là rời đi nơi này. Thiên sứ Ngạn nghe được câu này về sau, nao nao, ánh mắt nhìn về phía kia to lớn cổng vòm nứt ra khe hở, giờ phút này sinh mệnh nguyên lực dừng lại, không khỏi hỏi, bên trong có cái gì đồ vật? Vì cái gì vẹn vẹn một cỗ khí liền có thể để thần thể của ta tấn thăng? Ta từng đọc đến qua các ngươi tình cầu tư liệu, cầu lại hà cuối cùng không phải u minh địa ngục sao? Vì cái gì nơi này sẽ như thế bàng bạc sinh mệnh lực lượng? Sinh cuối cùng chính là chết, chết cuối cùng dĩ nhiên chính là sinh. Trần Thất Dạ đạm mạc một câu, đã đến Hoàng Tuyền Lộ đi tới một lần, không nhìn tới nhìn lục đạo trong môn thần bí, chắc chắn sẽ có tiếng đối. Thoại âm rơi xuống về sau, Trần Thất Dạ trực tiếp bước vào cổng vòm về sau. Đây là sinh mệnh nguồn suối. Cho dù là Trần Thất Dạ, tiến vào lục đạo luân hồi sau đại môn, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Đây là một mảnh vô biên không gian, mênh mông mịt mờ, không có bao nhiêu cảnh sắc, lộ ra rất là vắng vẻ. Ở trước mặt của hắn là một mảnh hồ nước, mà mảnh này hồ nước sôi trào vô cùng nồng đậm sinh mệnh nguyên lực, mà tại trung tâm hồ nước là một tòa kim sắc đài sen đang chậm rãi xoay tròn lấy, tản ra rộng lớn hạo đãng khí tức. Thiên sứ Ngạn đi theo Trần Thất Dạ đằng sau đi đến, vô tận sinh mệnh tinh khí đập vào mặt, nàng tại chỗ bị dại ra. Liên vừa rồi tràn ra sinh mệnh nguyên lực đủ để cho nàng thần thể tấn thăng đến đời thứ tư, trước mắt cái này một mảnh hồ nước sinh mệnh nguyên lực chẳng phải là có thể chế tạo một cái đời thứ tư thần thể quân đoàn. Viên tinh cầu này đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Thiên sứ Ngạn run rẩy phát ra âm thanh, liền gặp từng đạo chán phóng hào quang vàng nóng xiển xích chống rống ngưng tụ ra, mà cái này từng đạo xiển xích cuối cùng là rơi xuống trong hồ kia tâm đại sen phía trên. Sau một khắc, một vòng hư ảnh dần dần ngưng hiện ra. Vô số năm tháng trôi qua, nghĩ không ra có sinh linh còn có thể đi đến nơi này. Đây là một cái nhắm mắt tăng nhân, hắn trên mặt không vui không buồn, hư bàn tại kim liên phía trên, kim quang vàng rực tại sau lưng của hắn ngưng thả ra dị tượng, phảng phất có vô số Phật âm đang hát tụng, âm thanh này bao khỏa tại mảnh không gian này bên trong. Phật âm tụng lên lúc, thiên sứ Ngạn đột nhiên run lên, cơ hồ chưa kịp phản ứng liền đã mất đi ý thức. Trần Thất Dạ đứng ở hồ nước phía trên, cùng cái này tăng nhân giữ lẫn nhau mà xem, cảm thụ được cái này Phật âm bên trong trách trời thương dân, lắc lắc đầu nói, đánh cắp đại đạo pháp tác hóa thân luân hồi, ngươi cũng xứng tụng cái này Phật âm sao? Thoại âm rơi xuống lúc, liền gặp kia tăng nhân đột nhiên mở ra hai con ngươi, tấm kia không vui không buồn trên gương mặt đã mất đi quan trạch, giống như là tại hối hận. Pháp tác hóa thân, vô sinh vô tử. Tăng nhân trong mắt lướt qua một sợi buồn thương, kia từng đạo ẩn chứa pháp tắc thần liên chính là gông xiềng. Ngươi không phải cái này thế giới người. Tăng nhân đột ngột nói ra một câu, ánh mắt ngưng trên người Trần Thất Dạ, mơ hồ nổi lên một tia vẻ sợ hãi, khó trách, nếu không ngươi làm sao có thể đi vào nơi này đâu. Ngươi là ai? Trần Thất Dạ nếp nhăn hỏi. Danh hiệu sớm đã quên đi, bị đại đạo khóa thân, kỳ thật sớm đã chết đi, chỉ bất quá hóa thành vận chuyển luân hồi sự vật mà thôi. Tăng nhân thanh âm rất bình tĩnh, nhưng chuyện bên trong ẩn chứa nồng đậm bi ý, phiến tinh không này thần thoại sớm đã tiêu vong, chưa hoàn chỉnh pháp tắc. Tiên thần không cách nào chân chính trường sinh. Ta có thể cảm nhận được ngươi trên thân năm tháng cổ lão, mênh mông khiến người sợ hãi. Tăng nhân hai con ngươi lấp lánh ra một sợi ánh sáng huy, ngươi hẳn là không có tử vong sinh linh. Không có tử vong sinh linh là cái gì ý tứ? Trần Thất Dạ trong lòng chấn kinh, ánh mắt tinh tế đánh giá trước mắt tăng nhân, giật mình hỏi, lục đạo luân hồi. Ngươi chẳng lẽ là thượng cổ trong thần thoại địa tạng? Nơi này không có thần thoại, có chỉ là hư ảo cái bóng mà thôi. Tăng nhân đắng chát lắc đầu, không có tử vong sinh linh là tiên thiên mà thành thần chỉ. Bọn hắn đản sinh tại khởi nguyên bất diệt, tiên thiên bất tử. Khởi nguyên là vũ trụ hết thảy, tự nhiên sẽ không diệt vong, cho nên tiên thiên mà thành thần chỉ, là không có tử vong sinh linh. Trần Thất Dạ im lặng, nghe tăng nhân tuyên tiếng nhận Phật, từ bi đã giáng lâm cái này thế giới, tương lai là một mảnh mê vụ, ta cũng đem rời đi. Nói, tăng nhân cuộn xuống kim liên hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Trần Thất Dạ, khổ Phật kim liên, sen sinh từ bi. Làm phiền tôn thần mang rời khỏi mảnh không gian này. Thoại âm rơi xuống về sau. Hư ảo không gian xuất hiện như là gợn sóng đồng dạng chấn động, đứt quãng rung động hạ, mọi chuyện đều tốt giống như chưa hề xuất hiện. Sau một khắc, Trần Thất Dạ cùng Thiên Sứ Ngạn một lần nữa xuất hiện ở dãy núi Côn Lôn một chỗ. Trần Thất Dạ liếc qua Thiên Sứ Ngạn, gặp nàng ung dung tỉnh lại, tuyệt không làm bất kỳ dừng lại gì, biến mất ở trong màn đêm. Khi Thiên Sứ Ngạn nhìn thấy Trần Thất Dạ hai mắt lúc, trong lòng đột nhiên run lên, kia là một đôi mênh mông mà sâu thẳm thâm thúy, phảng phất ẩn dục sức mạnh vô cùng vô tận, dù là giờ phút này nàng đã là đời thứ tư thân thể. Ở trước mặt hắn vẫn như cũ lộ ra vô cùng nhỏ yếu. Thiên sứ Ngạn triển khai một đôi trắng loãng cánh chim, bay thẳng hướng về phía tầng mây, nàng ngước nhìn thiên sứ tinh vân phương hướng, mở ra siêu khoảng cách trò chuyện. Nô vương Kai Sa, Minh Hà tinh hệ thao thế quân đoàn sắp đại quy mô tiến quân Úy Lam tinh cầu, mà Úy Lam tinh cầu đã có trường học thần thánh tiến vào chiếm giữ, liệt dương tinh thần linh dài nạ cũng ở bên trong. Bên trên bầu trời mơ hồ nổi lên một cái to lớn vương tọa, tựa như hình chiếu xuất hiện ở thiên sứ Ngạn trong đôi mắt. Ngươi thần thể tấn thăng rồi. Mang theo tử tính thanh âm xuyên qua vô tận năm ánh sáng khoảng cách phát ra kinh ngạc. Đúng thế. Thiên sứ Ngạn tiếng nói đến, đột nhiên ngơ ngẩn, nàng vậy mà nhớ không nổi mình là như thế nào tấn thăng, nô vương Kai Sa, có tồn tại cường đại sửa đổi trí nhớ của ta. Mà lại tại Úy Lam tinh cầu ta gặp một cái nam tính thần linh, hắn cường đại. Vượt ra khỏi ta lý giải. Cường đại nam tính thần linh. Vậy liền xem hắn phải chăng có thể xứng với ngươi. Khi Trần Thất Dạ trở lại trường học thần thánh lúc, toàn bộ học viện đã là người đi nhà trống. Tiểu liền cắt tiểu luân cũng không tại nơi này. Xem ra hắn vẫn là lĩnh ngộ Hạo Thiên kiếm ý. Trần Thất Dạ đi tại sân huấn luyện bên trên, một mặc quân trang trung niên nhân đứng tại phòng tài liệu ngoài cửa, thấy Trần Thất Dạ đi tới lúc, liền vội vàng tiến lên nói, "Trần huấn luyện viên, đã lâu không gặp, ta là Đủ Cảo." "Bọn hắn đâu?" Trần Thất Dạ gật gật đầu, hỏi, "Chấp hành nhiệm vụ đi." Đủ Cảo hồi đáp, "Trần huấn luyện viên mời tới bên này." nói quay người hướng một bên phòng học đi đến. Đu Cảo vừa đi vừa giải thích, Úy Lam tinh cầu chiến thần khôi phục, từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chúng ta vừa tới đến Úy Lam tinh cầu thời điểm liền cùng đấu chiến thắng Phật quen biết, cũng chính là tại hắn trợ giúp hạ chúng ta mới có thể nhanh chóng tại mảnh này tinh cầu bên trên đứng vững bước chân, có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới, cũng là bởi vì hắn, để chúng ta đối mảnh đất này tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Chân Thất Dạ gật gật đầu, giật mình nhớ tới khổ Phật Kim Liên, cái gọi là Phật A. Trong lúc nói chuyện hai người đã đi tới to lớn trước màn hình mặt, phía trên biểu hiện ra hiện trường tình trạng, chỉ thấy lúc này chiến đấu còn chưa chính thức bắt đầu, Hùng binh liên một đám còn chưa đến chiến đấu hiện tại, giờ phút này chỉ có đấu chiến thắng Phật ngồi tại một xúc tháp cao phía trên, ánh mắt ngơ ngác nhìn sắp rơi xuống trời chiều, trong mắt tràn đầy hồi ức buồn vô cớ. Chương 190 Hùng binh liên trận đầu. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Lúc trước làm chúng ta định cư tại Úy Lam tinh cầu điều kiện trao đổi, chúng ta nói cho một chút vũ trụ văn minh ở giữa sự tình cho đấu chiến thắng Phật. Mà đấu chiến thắng Phật đã từng ưng thuận hoài nguyện, nếu là thai nạn giáng lâm mảnh này mỹ lệ thổ địa lúc, hắn sẽ đích thân ra. Về sau, chúng ta cũng lại chưa từng gặp qua hắn, nhoáng một cái thời gian thấm phát, năm tháng tan biến. Thẳng đến mấy ngày trước hắn mới đột nhiên liên hệ chúng ta, nói dự cảm uy hiếp muốn giáng lâm mảnh đất này, hắn cần chúng ta hiệp trợ. Đu Cảo tràn ngập thâm ý nhìn Trần Thất Dạ một chút, cho là hắn tại lo lắng Hùng binh liên tình huống, êm hay nói, chúng ta hướng đấu chiến thắng Phật phát ra mời, hy vọng hắn có thể cùng chúng ta cùng nhau đối mặt tương lai uy hiếp. Hắn đã đáp ứng, nhưng là muốn suy tính một chút tương lai đồng bạn, cho nên ta để Sắc Vi xuất lĩnh Hùng binh liên tiến về cùng hắn tiến hành lần đầu tiên tác chiến nhiệm vụ. Đây chính là Tôn Ngộ Không. Trần Thất Dạ liếc qua hình tượng bên trong có chút đờ đẫn hầu tử hỏi, trời chiều huy sái tại đấu chiến thắng Phật trên gương mặt, an tĩnh cho người ta một loại tuổi xế chiều lao nhân cảm giác, cũng không có loại kia tinh thần phấn chấn tốt nhiên. Đu Cảo gật gật đầu, sắc mặt trang nghiêm nói, đúng vậy, Trần huấn luyện viên. Chớ nhìn hắn lúc này yên lặng, chân chính chiến đấu thời điểm, cuồng bạo trình độ mạnh hơn xa các chiến sĩ khác, hắn là một cái thuần túy siêu cấp chiến sĩ. Nói, Đu Cảo con người bên trong lóe ra hồi ức hào quang, phảng phất lại về tới năm đó cùng đấu chiến thắng Phật sóng vai niên đại. Trần huấn luyện viên yên tâm, đấu chiến thắng Phật là sẽ không hạ nặng tay. Đây đối với Hùng binh liên đến nói cũng là một lần rất tốt cơ hội rèn luyện. Đu Cảo bổ sung một câu, nhìn xem trên mặt không vui không buồn Trần Thất Dạ, trong lòng cũng là tả hữu không chừng, suy nghĩ không thấu Trần Thất Dạ đang suy nghĩ gì. Căn cứ giải nạ phản hồi tin tức, Trần Thất Dạ nắm giữ một loại được xưng là pháp tắc huyền áo năng lực, đây là bọn hắn hiện hữu khoa học kỹ thuật không cách nào kỹ càng phân tích đồ vật. Nói như vậy, Hùng binh liên người không biết đây là một trận huấn luyện. Trần Thất Dạ thản nhiên nói. Nghe được Trần Thất Dạ tra hỏi, Đu Cảo gật đầu nói, đúng vậy, không có hướng bọn hắn lộ ra. Huấn luyện chính là thực chiến, nếu như sớm nói rõ, sẽ mất đi căn bản chiến đấu ý nghĩa. Nói, Đu Cảo phất phất tay nói, bọn hắn trước mắt chính cơi cỡ lớn máy bay vận tải chạy tới hiện trường, bởi vì chiến trường tại Lương Sơn chỗ sâu, đổ bộ phong hiểm quá lớn, liên phòng, sắp hiện ra trận hình tượng hoán đổi tiền đến. Bên cạnh một người mặc màu xanh nhạt quân trang nguyện chuyển nữ tử nhẹ gật đầu, hình tượng nhất chuyển, Hùng binh liên thân ảnh xuất hiện tại trên màn hình lớn. Một khung quân dụng máy bay vận tải bên trên, Hùng binh liên một đám an tọa ở trong buồng phi cơ, cũng không có Đu Cảo trong tưởng tượng không khí khẩn trương. Bởi vì là luyện binh làm chủ, giải nạ cũng không ở trong đó, hành động lần này chẳng khác gì là để Đỗ Sắc Vi một mình đến lĩnh đội chỉ huy. Chúng ta lần đầu tiên nhiệm vụ lại là cùng đại thánh đối nghịch, ta mẹ nó ngẫm lại thật hưng phấn. Triệu Tín túi đầu, nhẹ nhàng lau sạch lấy trường thương trong tay, có chút phấn khởi nói, chúng ta muốn hay không chế định một chút kế hoạch tác chiến. Cái này mấy ngày ta từ Trần huấn luyện viên pháp tắc đồ bên trong lĩnh ngộ được một chút rất lợi hại đồ vật. Nha a, ngươi thế nhưng là không gian pháp tắc a, lĩnh ngộ ra cái gì? Lưu Sấm cầm xong mặt đại phủ, chấp chấp chân mày hỏi, hơi lô sâu vận tải kỹ thuật a. Triệu Tín biểu tình ngưng trọng, ánh mắt đảo qua ngồi đối diện ba vị nữ tính, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ biểu lộ, thấp giọng nói, khó mà nói, sông tử, Diệu Văn Nhị nhóm đâu? Ta không có gì cảm giác, chính là lực lượng lớn hơn chút. Lưu Sấm chọc chọc khỏe mắt đạo, lấy ra mắt cả tử nói. Trình Diệu Văn nhún nhún vai nói, ta a, vẫn là đại địa chi lực. Bất quá từ Trần huấn luyện viên nơi đó cũng lĩnh ngộ điểm đồ vật, so trước kia thành thục hơn. Nói ánh mắt liếc nhìn các Tiểu Luân hỏi, Tiểu Luân, làm sao một mặt trầm mặc? Không có sao chứ. Mấy người nghe vậy ánh mắt tập trung trên người Cát Tiểu Luân, liền gặp hắn lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Tốt, ta minh bạch, lần thứ nhất ra chiến trường, khó tránh khỏi có chút e ngại, lùi bước. Đây là nhân chi thường tình, không có gì lớn. Đỗ Sắc Vi liếc qua Cát Tiểu Luân trang nghiêm nói, nhưng là, các ngươi muốn biết, thời gian sẽ không cho chúng ta bất cứ chút do dự nào cơ hội, địch nhân càng sẽ không, đã uy hiếp đã giáng lâm, chúng ta chỉ có thể vượt khó tiến lên. Ai mẹ nó nói ta sợ rồi. Cát Tiểu Luân một mặt khó chịu, chuẩn bị hạ xuống, không cần nói nhảm nhiều lời. Đỗ Sắc Vi mờ mờ ảo ảo có một loại lãnh tụ khí chất, hướng phía trung ương vươn tay, mọi người thấy thế, nhìn nhau một chút, đồng thời đứng lên, tụ lại cùng một chỗ, đem tay chồng chất lên nhau. Đồng sinh cộng tử. Đỗ Sắc Vi, làm hầu ca. Triệu Tín một đám. Kỳ Lâm, Thụy Manh Manh. Đu Cảo vui mừng nhìn xem một màn này, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đám hải tử này lần thứ nhất ra chiến trường có thể có loại khí thế này, xem ra khoảng thời gian này huấn luyện hiệu quả không tệ. Tiếng nói có chút dừng lại, chuyển hướng Trần Thất Dạ nói, đây cũng là may mắn mà có Trần huấn luyện viên dốc túi tương thụ. Sau đó nghe được bọn hắn tuyên ngôn, Đu Cào lập tức mặt sầm lại. Trần Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, xem ra ta muốn đích thân đi một chuyến. Đu Cào nghe xong lời này, lông mày lập tức nhíu lại, nếu như Trần Thất Dạ tùy tiện nhúng tay, sẽ để cho bọn hắn không chiếm được luyện binh mục đích, không khỏi mở lời ngăn cản, trầm giọng giải thích nói, Trần huấn luyện viên, ta biết ngươi quan tâm đám hải tử này, nhưng đấu chiến thắng Phật là người của chúng ta, hắn biết nặng nhẹ, hùng binh liên là không có việc gì. Ai nói ta lo lắng bọn hắn rồi? Trần Thất Dạ khẽ lắc đầu nói. Đu Cào nghe vậy khẽ giật mình, nghi hoặc hỏi, Trần huấn luyện viên ý là? Ta chỉ là không muốn Tôn Ngộ Không bị đánh chết. Trần Thất Dạ hờ hững bước xuống một câu, quay người chắp tay rời đi. Nếu không phải tại vãng sinh cuối cùng từ khổ Phật trong miệng biết được một tia tin tức, hắn cũng sẽ không đi quản cái này vụn vặt sự tình. Một bên Liên Phong nghe được lời này, sắc mặt lập tức thay đổi, cả kinh nói, làm sao có thể, đấu chiến thắng Phật chính là thần Hà Gen siêu cấp chiến sĩ, tổng hợp năng lực tuyệt không tại Tam Đại Tạo Thần công trình phía dưới. Đu Cáo nhìn xem Trần Thất Dạ rời đi phương hướng, thở dài, đây là một cái chúng ta đều không thể lý giải tồn tại, đáng tiếc hắn không nguyện ý gia nhập chúng ta. Màn đêm buông xuống tại Lương Sơn chỗ sâu, u ám trong rừng, mơ hồ có thể trông thấy mấy cái bóng người tại lén lén lút lút đi tới. Tinh tế xem xét, chính là hùng binh liên một đám. Chỉ gặp bọn họ tại Sắc Vi dẫn đầu hạng, xoạt 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 vượt qua từng đạo núi đồi, hướng đâu chiến thắng Phật chỗ địa phương sơ soạn. Chú ý đội hình, đối phương còn tại bảo tháp phía trên, không có bất luận cái gì di động. Kỳ Lâm từ lỡ cong, đem súng bắn tỉa đặt tại trên đầu gối phương, dùng ống nhắm xuyên thấu qua khoảng cách quan sát, thấp giọng nói: "Mọi người cẩn thận, đấu chiến thắng Phật chính là chân chính trưởng thành thần Hà Gen chiến sĩ, tuyệt không phải các ngươi tin tưởng bên trong đơn giản như vậy, không nên khinh địch." Đỗ Sắc Vi đẩy ra một chỗ che chắn tầm mắt lá cây nói: "Tại núi rừng bên trong, Đỗ Sắc Vi dẫn đầu hùng binh liên thành phẩm chữ trận hình không ngừng tiến lên. Nhưng khi hắn nhóm tiếp cận đến nhất định khoảng cách thời điểm, bảo tháp phía trên đấu chiến thắng Phật đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra bạo ngược kim mang, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không được, bị phát hiện, chú ý phòng thủ." Đỗ Sắc Vi kinh sở thanh âm vừa mới vang lên, liền gặp đấu chiến thắng Phật đột nhiên xuất hiện tại trong trận hình, một cây kim sắc trưởng côn nháy mắt hướng phía Cát Tiểu Luân kéo dài mà đi. "Ngoa tào, thật dài đồng tử a." Cát Tiểu Luân trong lòng giật mình, dưới chân rót lực đạp một cái, miễn cương né tránh tức thời kéo dài mà đến kim sắc trường côn, lòng vẫn còn sợ hai nói, may mắn không đủ thô, không phải thật đúng là tránh không thoát. Chương 191 một điểm hàn mang tới trước. Thân ảnh chợt lóe lên, Cát Tiểu Luân dùng hai tay đại kiếm làm điểm chống đỡ ổn định thân ảnh, thoại âm rơi xuống lúc, mọi người hơi chậm lại, ngay tại một vòng hất lên kim sắc áo giáp, đỉnh đầu song vũ lăng đấu chiến thắng Phật đã xuất hiện tại bọn hắn chính trung ương. "Hầu ca, ngươi nhà chơi đánh lén a?" Lưu Sấm nắm lên đại phủ, cùng Trình Diệu Văn, Triệu Tín cách xa nhau mà đứng, hình thành vây kín trận thế. "Tin ra bảo hộ Kỳ Lâm, mọi người chuẩn bị chiến đấu." Trình Diệu Văn hô một câu, đôi mắt ngưng trên người đấu chiến thắng Phật, nói, "Tốc độ của hắn quá nhanh, cẩn thận." Đúng lúc này, đấu chiến thắng Phật thân ảnh chợt lóe lên, hướng phía Trình Diệu Văn một côn quét ngang tới, mang theo cương phong cuốn lên tàn nhánh lá rụng, giật mình lực một kích, tại hắc ám bên trong vạch ra một đạo kim sắc đường vòng cung. "Cẩn thận." Đỗ Sắc Vi hô to một tiếng, liền gặp Trình Diệu Văn một quyền nắm ra, quyền nắm phía dưới còn giống như đại địa chấn động, cự thạch đột ngột bay vụt, tùy tiện ngăn trở đấu chiến thắng Phật quét ngang. Ầm. Một tiếng rung động vang, lập tức bụi mù nổi lên bốn phía. "Tôn Ngộ Không, chúng ta không phải địch nhân." Đỗ Sắc Vi đối bụi mù cuốn lên chô hô to. "Ta mẹ nó đều động thủ, còn mù bức bức cái gì?" Triệu Tín trường thương tuyển ra hàn mang, canh giữ ở Kỳ Lâm trước người nói. "Cái này..." Đỗ Sắc Vi nhất thời nghẹn lời, liền gặp thấy hoa mắt, Tôn Ngộ Không thân ảnh lại biến mất, xuất hiện lúc đã ở trước mặt nàng, chạm mặt tới chính là kim sắc trường côn, lần này so đâm kích Cát Tiểu Luân lúc muốn thô to rất nhiều. "Ngoa tào, thật là có thể lớn có thể nhỏ a." Cát Tiểu Luân kinh hô một tiếng, Sắc Vi không gian chung quanh tức thời ba động, thân ảnh hoảng hốt ở giữa đã biến mất. Tôn Ngộ Không nghe vậy lông mi ngưng lại, thân ảnh lôi ra từng đạo tàn ảnh, tại không trung giơ cao kim sắc trường côn, tức thời bên trong phóng đại mấy lần, côn ảnh trực tiếp che đậy tinh quang, bộc phát ra hóng ánh kim mang chiếu rọi tại Cát Tiểu Luân trên mặt. Dù là cách nhau rất xa, tất cả mọi người có thể cảm thụ kim sắc trường côn bên trên có được lực lượng kinh người. Liên tiếp ba đòn không có kết quả, Tôn Ngộ Không muốn làm thật. "Tiểu Luân cẩn thận." Đối mặt cái này như giống như cựu thiên hạ xuống một kích, Lưu Sấm hô to một tiếng, song mặt cự phủ đột nhiên hướng phía kia trường côn bên trên vung đi, tụ lực chiến phủ bộc phát ra hào quang màu đỏ ngòm, như là dao xà đằng không như vậy, lôi ra một đạo sức mạnh đáng sợ hư ảnh, trực tiếp đụng vào kim sắc trường côn bên trên. Ầm ầm. Lập tức đất bằng vang lên sấm sét tiếng nổ, lực lượng kinh khủng gần như xé mở không gian, phát ra kít 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 tiếng vang. Ở xa trường học thần thánh Liên Phong đầu ngón tay bay múa, bắt được chiến trường hình tượng lúc, Đủ Cảo đột nhiên giật mình, đây là có chuyện gì? "Có chút ý tứ." Châm thấp mà bén nhọn thanh âm từ Tôn Ngộ Không trong miệng phát ra, hắn không nghĩ tới Lưu Sấm vung ra búa lại để cánh tay hắn run lên. Lợi hại a, sông tử. Cát Tiểu Luân kinh hô một tiếng, vội vàng lui lại. Hắc hắc, cái này nhưng ta lĩnh ngộ ra đến lực lượng pháp tắc. Lưu Sấm nhếch miệng cười một tiếng, thần sắc còn không có chân chính triển khai, liền gặp Tôn Ngộ Không đã lướt về phía giữa không trung, kim sắc trưởng côn mang theo bài sơn đảo hải chi thế hướng phía hắn mặt nện xuống. Tốc độ nhanh chóng, khó mà dùng mắt thường bắt giữ, côn ảnh lôi ra tiếng vang, tại hư không phát ra lốc buốt, hiển nhiên Tôn Ngộ Không là thực sự tức giận, một côn này tử xuống dưới, đủ để cho Lưu Sấm trọng thương, thậm chí tại chỗ tử vong cũng là khả năng. Không được. Đỗ Sắc Vi đột nhiên run lên, hiển nhiên thực chiến đã vượt qua nàng trường khống. Quan sát trận này thực chiến đủ cảo cũng là đột nhiên biến sắc, tuy nói Tôn Ngộ Không chính là Úy Lam tinh cầu chiến thần, nhưng bị hàng phục trước đó, hắn nhưng là hiển nhiên một cái yêu hầu. Có hay không bắt được Trần huấn luyện viên chỗ? Đu có chút nóng nảy, không cách nào bắt giữ. Liên Phong đồng dạng bắt gấp. Hình tượng nhất chuyển, Tôn Ngộ Không trường côn đã ép đến, cái kia kim sắc hào quang phía dưới chính là Lưu Sấm mặt tái nhợt lỗ, nhưng vào lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng kinh gấp rút thanh âm. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Quang ảnh chợt lóe lên, Triệu Tín đến rồi. Cơ hồ là tại một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn lôi ra từng đạo kim sắc ánh sáng huyễn, như giống như xuyên tòa không gian. Tôn Ngộ Không cơ hồ đang đập hạ côn ảnh thời điểm giơ lên đôi mắt, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Triệu Tín thân ảnh thế mà không hiểu biến mất. Cùng lúc đó, mọi người cũng là đột nhiên sửng sở. Đây là hơi lỗ sâu vận tải kỹ thuật. Không đúng, là trực tiếp không gian lấp lóe. Đỗ Sắc Vi kinh hãi tức thời, Triệu Tín lại xuất hiện. Hắn tại Tôn Ngộ Không phía sau, nương theo lấy một tiếng rung động vang, an ta một thương. Sau đó, ánh mắt mọi người tức thời ngốc trệ, ngay tại kia cán tuyển ra hàn mang trường thương hướng phía Tôn Ngộ Không đằng sau thẳng tắp thọc đi vào. Thiên địa phảng phất tại chớp mắt ngưng kết, Triệu Tín lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể lóe ra một đoạn ngắn khoảng cách, vừa vặn rơi vào Tôn Ngộ Không đằng sau, mà Tôn Ngộ Không hướng xuống rơi đập trường côn đã thành như thế, trong điện quang hỏa thạch hắn chỉ có thể từ dưới hướng lên trên đâm một cái. Ngoa tạo, cái này mẹ nó là cái gì phương thức công kích? Trước màn hình đủ cả trực tiếp tuôn ra nói tục, cho dù là Liên Phong cũng ngốc trệ một lát, không dám nhìn thẳng. Tin ra, Cát Tiểu Luân cùng Trình Diệu Văn há to miệng, bọn hắn ba là một cái ký túc xá, hai người không hiểu liếc nhau một cái, đột ngột nơi nào đó siết chặt. Thụy Manh Manh còn không có xung kích đi lên, thân ảnh lạnh sinh sinh trệ ở. Sắc Vi càng là ghé mắt không đành lòng nhìn thẳng, liền nghe được Triệu Tín không có chút nào gợn sóng thanh âm, nhanh, bắn hắn. Hắn là đời thứ ba thần hà gen chiến sĩ, một kích phía dưới không đủ để hắn trọng thương, nhanh hướng hắn thụ thương địa phương bắn. Hoa Cúc, mọi người, Kỳ Lâm có chút một lập tức. Liền gặp giữa không trung phía trên Tôn Ngộ Không liên tiếp lật ra mấy lần bổ nhào, lửa giận tiêu đốt, các ngươi, đây là tại muốn chết. Từ khi hắn từ ý thức đến nay, chưa hề nghĩ hôm nay như vậy, dù là tại ngàn năm trước đối mặt liệt diễm tinh chiến thần Phan Chấn lúc, cũng chưa từng như thế khó xử. Tôn Ngộ Không đôi mắt giàn mua vẫn đục tràn đầy sắc mặt giận dữ, vàng óng ánh ánh sáng huy diệu ra đầy trời óng ánh, rất nhanh, hắn cả người bị kim quang vây quanh trong đó, làm một kim nhân, chung quanh toàn bộ là lóng lánh vô song lực lượng hạo ánh sáng. Tiếp xuống tới, thân ảnh của hắn lóe lên mà tới. Nháy mắt hóa thành lục đạo quang ảnh, phân biệt hướng phía 6 người đánh tới. Ngoa tào, đây là ảnh phân thân chi thuật a, thẻ cơ sở đắc lục soát đường phố 4A. Lưu Sấm kinh hãi thời điểm, ngoài trăm thước gậy dài trực tiếp đem hắn quét bay. Oanh! Lực lượng kinh khủng khiến cả ngọn núi đều đang lay động, nhấc lên cương phong đem Sắc Vi trực tiếp thổi bay, cũng cùng lúc này Triệu Tín cùng Trình Diệu Văn đồng thời nhận lấy oanh kích. Hắn tại không trung, ta không thể đi lên. Thụy Manh Manh cầm đại kiếm, ánh mắt ngưng hướng lên phía trên, lại là một đạo côn ảnh quét tới, nàng giơ kiếm chặn lại. To lớn xung lực đưa nàng đánh bay mấy chục mét có hơn, liên tiếp đụng gãy vài cây đại thụ. Hỗn đản. Kỳ Lâm ánh mắt lạnh xuống tới, nàng không cho phép có người như vậy khi dễ mình đồng đội, nắm chặt súng bắn tỉa xoay người một cái, không bước sức eo, một thương đánh trúng Tôn Ngộ Không. Nhưng đây chẳng qua là một cái huyết ảnh, hư không bên trong đột nhiên lại biến, xùy tiếng vang lên, muốn ăn đòn. Liền gặp Tôn Ngộ Không trong mắt lệ khí tăng vọt, trường côn nháy mắt kéo dài vài trăm mét, hướng thẳng đến Kỳ Lâm thọc qua khứ. Một nháy mắt, hùng binh liên ưu thế hoàn toàn biến mất. Ở xa trên tầng mây, một vòng áo trắng thân ảnh khoan thai ngồi tại trong mây, ánh mắt ngắm hướng phía dưới lúc, không khỏi lắc đầu. Chương 192 Cát Tiểu Luân bộc phát. Bành. Lúc này mới vang lên Kỳ Lâm va chạm thanh âm. Tại kim cô đồng đâm kích phía dưới, Kỳ Lâm cả người bay ra vài trăm mét bên ngoài, ngạnh sinh sinh nhập vào trong lòng núi. Tiếng vang rơi xuống về sau, lại là liên tiếp rung động vang lên sụp đổ âm thanh, hiển nhiên dư thế chưa hết. Liên gặp ngọn núi liên tiếp băng liệt, cuốn lên đẩy trời khói bụi. Tôn Ngộ Không bộc phát về sau, tốc độ cùng lực lượng rõ ràng tăng lên gần như một lần, tại mọi người xem ra, mấy như một vệt kim quang đang lao nhanh lấp lóe, cho dù là Triệu Tín toàn lực buộc phát tốc độ cũng bất quá như thế. Kỳ Lâm muội tử, Lưu Sấm hét lớn một tiếng, chiến phủ đã giữ tại trên tay, hướng phía Tôn Ngộ Không lần nữa vọt tới, một búa chi uy như lực bản sơn hà mở hoa sơn, giữa không trung phía trên xoáy ra màu đỏ quan văn, cương phong nổi lên bốn phía mà tán, đang xuất gào thét bay phất phới. Lực chi cực hạn, một búa chém xuống lúc, liền gặp Tôn Ngộ Không một tiếng cười nhạo, không lùi mà tiến tới. tại phương diện tốc độ chiếm hết ưu thế. Cơ hồ tại thác thân tức thời, một cước đem Lưu Sấm đạp bay. Chiến phủ cũng chém xuống tại đất, lực lượng cùng bạo trực tiếp xé mở một đạo thật dài lỗ hổng, một mực kéo dài đến Thụy Manh Manh dưới chân, kinh hãi nàng kêu to, người một nhà a. Mà lúc này, Triệu Tín đã xuất hiện ở. Trường thương như rồng, mang theo hàn mang vạch ra một đạo ngân sắc quang hồ, hướng phía Tôn Ngộ Không trực diện mà gai. Này, Tôn Ngộ Không tại đạp đạp tức thời, giữa không trung xoay người, kim cô bổng từ dưới nách xuyên kích mà qua, côn thế tại không trung liên tiếp bảy biến, kim mang óng ánh mà lên. Triệu Tín lại lần nữa thoáng hiện, thân ảnh như huyễn tức thời biến mất, lại xuất hiện lúc đã là Tôn Ngộ Không sau lưng. Thậm chí còn không kịp công kích, liền gặp Tôn Ngộ Không xoay tròn thân hình, lấy mình làm trung tâm, 360 độ xoay tròn quét tới, kim cô bổng trực tiếp quét ra giật mình lực, một hệ liệt động tác tựa như linh dương hỏa sừng, diệu như tự nhiên, vào hư không vạch ra một đạo linh huyễn đường cong, vừa đúng hoành kích tại Triệu Tín đầu sát phía trên. Oeng! Một tiếng chấn địa rung động thiên chi âm sụp ra núi rừng, Tôn Ngộ Không côn kình cỡ nào cường đại, đánh vào Triệu Tín sọ não bên trên. Triệu Tín lập tức buồn bực phốc một tiếng, thân ảnh không khỏi ngược lại sau vạch ra một đạo đường đạn, hướng phía ở xa thẳng tắp bay đi. Sau đó lúc này, tại kim quang rực rỡ hành hạ, có một vệt máu tươi ném ra ngoài. Tin ra, Cát Tiểu Luân đột nhiên run lên, trong lòng lo lắng không thôi, kéo lấy đại kiếm tại mặt đất vạch ra vết kiếm, hướng phía Triệu Tín phương hướng tốc độ mẹ xe đét. Không đợi Cát Tiểu Luân bắn vọt lên tốc độ, Tôn Ngộ Không đã lần nữa một côn đánh tới, một côn này cổ phát nặng nề, vừa khởi thế lúc lặng yên không một tiếng động, đến giữa không trung phía trên đột nhiên phóng đại, tựa như hồng trung đại lữ. Thái Sơn nện xuống, ngay cả thiên địa cũng vì đó dao động. Hiển nhiên Tôn Ngộ Không đã biết bọn hắn cố hữu đặc tính, một côn này phía dưới cho dù là ngân hà chi lực cũng phải mất đi sức chiến đấu. Đang lúc Cát Tiểu Luân kinh hãi tuyệt luân lúc, hập, một cái mang theo lửa giận thanh âm trầm thấp truyền đến. Theo một tiếng này, hư không bên trong, vô số cắt đá phảng phất nghe được hiệu lệnh, cuộn tất cả lên, trống rỗng xuất hiện một đôi to lớn nham thạch đại thủ, hội tụ tại Cát Tiểu Luân trước mặt, cuối cùng tụ lực hợp lại, trở thành một đạo nham thạch hộ thuẫn. Tôn Ngộ Không cái này băng sơn đá vụn một kích trực tiếp quét nện ở cái này nham thạch hộ thuẫn bên trên, ầm vang vỡ vụn. Dư uy cuốn lên cắt đá thẳng tắp quét vào Cát Tiểu Luân trên bờ vai, đúng như kim cô ép thế, nháy mắt đem Cát Tiểu Luân nhập vào mặt đất, thoáng qua lõm ra một cái hố sâu, như giống như mạng nhện vết rách hướng phía tứ phía bát phương xé toạc ra. Tôn Ngộ Không, chúng ta khắp nơi lưu thủ, ngươi vậy mà hạ như thế ngoan thủ. Đỗ Sắc Vi nhíu mày khóa chặt, giận dữ quát mắng. Liên cái này thời gian nháy mắt, toàn bộ hùng binh liên tàn tật một mảnh. Ngoan thủ, ta lão Tôn muốn thật ra tay bạc, các ngươi bọn này tiểu hài đã sớm chết. Tôn Ngộ Không ánh mắt đảo qua hư không lấp lóe Đỗ Sắc Vi, trong con mắt một mảnh đạm mạc, bị Triệu Tín về sau đâm một cái trực tiếp để hắn nổi giận, cố nhiên có hạ nặng tay ý tứ, nhưng cũng may không có chân chính thương vong. Kim cô bổng hướng trên vai một đánh, khinh miệt đảo qua bốn phía, ta lão Tôn không dễ giết, nhưng hiếu chiến. Đáng tiếc các ngươi làm ta quá là thất vọng, cứ như vậy thực lực như thế nào bảo hộ mảnh này thổ nhưỡng. Vậy liền để ngươi nhìn bọn ta chân chính thực lực. Trình Diệu Văn đôi mắt ngưng lại, trên mặt gân xanh đột nhiên tuôn ra, cơ bắp phảng phất đang cái này một cái chớp mắt lúc phồng lớn lên không ít, trầm thấp mà khàn khàn quát âm thanh từ hắn yết hầu chỗ sâu rung động vang, ngừng. Nương theo lấy Trình Diệu Văn thanh âm, ngọn núi như hình như có linh giác, phương viên vài dặm cắt thạch cuồng bạo khởi đến, cấp tốc bay lên cột đá như là đột có gỗ. Đến. Thanh âm rống lên, trong mơ hồ có pháp tắc hệ thổ đang chấn động. Cho dù là mạnh như Tôn Ngộ Không cũng không thể không ngưng trọng lên, một thân ảnh lôi ra kim sắc cái đuôi, tại cực tốc bên trong phảng phất hóa thân sao chổi. Trong đêm tối mang theo quang hoa như giống như cực nhanh. Sông tử, khóa hắn phía trước. Triệu Tín tử trong lòng núi đưa ra, dẫm đạp cột đá hóa thân truy vân kim hoa, một đạo hàn mang xuyên qua đêm tối, trường thương trên hư không lướt lên trùng điệp trong ảnh, tựa như mấy chục đạo trường thương sâu kích. Lưu Sấm cũng tại lúc này động, mượn Trình Diệu Văn đại địa chi lực đẩy thế, bước lên một vòng, chiến phủ từ sau kéo, đem chọn người cong thành cung hình, đũa ảnh lôi ra một đạo dọa người hờ mang, giờ khắc này phảng phất phò nổ tinh chiến thần tái hiện hoàn vũ. Hướng phía Tôn Ngộ Không mặt thẳng tắp vạch ra một đạo tuyệt sát chi cung. Dài cung phá không, như một thạch lật lên ngàn cơn sóng. Uy lực không tệ, đáng tiếc. Tôn Ngộ Không chân mày vẩy một cái, hai con ngươi vậy mà rượu ra màu đỏ hừng quang, hỏa nhãn kim tinh hạ, Lưu Sấm động tác phảng phất trở nên chậm chạp, quá chậm. Chỉ gặp hắn trong tay kim cô bổng hướng xuống kéo dài, cả người nháy mắt đằng đến giữa không trung lúc. Một vòng thân ảnh xuất hiện ở, Đỗ Sắc Vi đạp lên cây mà đến, vạch phá bầu trời thẳng tắp va chạm trên người Tôn Ngộ Không. Bành! Tôn Ngộ Không thân ảnh vừa chạm vào liền tán, mọi người đột nhiên run lên, lại là huyết ảnh. Lại xuất hiện lúc, hướng phía Đỗ Sắc Vi sau lưng một côn quét tới, cương phong trực tiếp đem kia nổ bay cây cối xé rách thành phấn vụn, Đỗ Sắc Vi cả người như thiên thạch rơi xuống đất hướng phía Thụy Manh Manh phương hướng rơi đập xuống dưới. Sắc Vi, Cát Tiểu Luân đau lòng trong ánh mắt, nhìn xem nổi lên bốn phía bụi mù, phát ra rít lên một tiếng, đáng chết bật mã ôn. Một tiếng vang này trên lúc, Tôn Ngộ Không sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn tuy là chế tạo ra thần hà gen siêu cấp chiến sĩ, nhưng cũng bị quán thâu Tôn Ngộ Không đại bộ phận ký ức, đã tương dung làm một thể, bình sinh hận nhất chính là bật mã ôn ba chữ này. Ngươi tìm chết. thanh âm như giống như đến từ cửu u địa ngục, tiếng nói tạo nên một cỗ nồng đậm túc sát chi phong, một nháy mắt buộc phát lạnh lẽo để mọi người đột nhiên lắc một cái. Không được, không kiểm soát. Ở xa trường học thần thánh đủ cạo đầy dây hãi nhiên, tâm hắn biết Tôn Ngộ Không cấm kỵ, mau cùng Ngộ Không liên hệ. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Ngay tại đủ cạo ra lệnh thời điểm, Cát Tiểu Luân thình lình phóng người lên, Đỗ Sắc Vi chính là trong lòng hắn nữ thần, bị Tôn Ngộ Không một gậy thọc xuống dưới, đồng dạng lửa giận thiêu đốt, cả người như là mất khống chế bạo long, một sợi lại một sợi khí tức quỷ dị từ hắn trên thân dập dờn mà mở. Cái này, chẳng lẽ là thí thần lực lượng? Mọi người trong lòng đột nhiên rung động, bọn hắn trong lòng biết Cát Tiểu Luân thu được Trần huấn luyện viên một sợi kiếm ý, nhưng không biết hắn từ kiếm ý này bên trong nộ ra được cái gì. Trên tầng mây, vạn mét không trung Trần Thất Dạ đôi mắt có chút ngưng lại, hắn đồng dạng cảm nhận được từ trên thân Cát Tiểu Luân bộc phát kiếm ý, nguồn gốc từ tại Hạo Thiên kiếm ý tây, nhưng lại không thuộc về Hạo Thiên kiếm ý phạm chủ. Sau một khắc, hắn lập tức mặt sầm lại. Liền nghe được Cát Tiểu Luân gần như núi thở sóng thần thanh âm, nhìn ta. Hạ kiếm. Từ trong hố sâu xoay người mà lên Đỗ Sắc Vi nguyên bản còn có một vòng cảm động, nghe được thanh âm này về sau, tại chỗ ngộp bức. Mọi người, cho dù là Tôn Ngộ Không cũng có một cái chớp mắt ngốc trệ, nhìn ngươi. Thấp hèn. Thế nhưng là loại này ngốc trệ chỉ dừng lại không đến nửa giây, hắn kia bình thản ung dung thần sắc thình lình thay đổi. Chương 193 Hạo kiếp giáng lâm. Ha 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 ha. Ta cuối cùng thành công. Tại trong hố sâu Cát Tiểu Luân đột nhiên bộc phát ra sáng sủa tiếng cười to, thanh âm đãng xuất sóng âm, như là máy bay cánh quạt phun thả sóng kình, trực tiếp đem quanh mình bụi mù mở ra. Nương theo lấy cái này âm thanh bảo cười, mọi người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Liên gặp từng đạo kim sắc phủ văn từ tại hắn tiếng gầm tác động đến chỗ nổi lên, tại Tôn Ngộ Không đầu lâu phía trên hư không trung hội tụ, một thanh cự hình hai tay đại kiếm giữa trời ngưng hiện, thân kiếm kia chiều dài chí ít vượt qua 10 mét có hơn, thân kiếm rộng lớn cũng gần như 3 mét có thừa. Thanh này cự hình hai tay đại kiếm treo tại giữa trời, phía trên trán phóng lóng ánh kim sắc quang hoa, mang theo một cỗ hạo đãng khí tức, kiếm thành về sau, chớp mắt khóa chặt Tôn Ngộ Không. Một kiếm này rơi xuống, như mang theo kim quang vàng rực tứ tán mà lên, tựa như mấy trăm đạo cỡ nhỏ kim kiếm cũng theo mà rơi. Coi là thật như mưa rào mưa như chút nước mà xuống, hạ kiếm giống như trời mưa. Ta mẹ nó, Tiểu Luân, ngươi mẹ nó thật đúng là hạ kiếm a. Triệu Tín Trường Thương vừa mới đảo qua, trở lại trang khuyết còn không có chân chính triển khai lúc, thấy cảnh này tại chỗ ngộp bức, trường thương trong tay đã mất đi con cùng, thẳng tắp hướng về phía trước. Kém chút không có đâm đến Lưu Sấm cái mông. Thoại âm rơi xuống lúc, Cát Tiểu Luân khí cơ trì trệ, lúc ấy cả người sẽ không tốt. Mọi người cũng là mặt sầm lại. Đã thấy Tôn Ngộ Không vẻ mặt nghiêm túc, thân ảnh đột nhiên hướng phía dưới một đoạn, đạp đạp phía dưới tuân ra ngập trời rung động, phảng phất địa chấn, mọi người lại là một trận lảo đảo, liền gặp Tôn Ngộ Không chỗ đạp chi địa như gặp thiên thạch đập lên, toàn bộ mặt đất nổ ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Mà lúc này Tôn Ngộ Không lại mượn nhờ bắn ngược xung kích chi lực hướng phía trống rỗng xuất hiện cự hình kim kiếm đối diện mà lên. Kim cô đồng lật tay thăm dò tại bên hông, đột nhiên kéo dài tăng lớn, như máy bay trực thăng cánh tương điên cuồng xoay tròn, chỉ là tốc độ kia phải nhanh hơn vô số lần. Năm đó Tề Thiên Đại Thánh chính là lấy một thức này đại náo thiên cung, bay tới 10 vạn thiên binh hợp lực đại trận. Đương nhiên, cũng không phải là trước mắt Tôn Ngộ Không. Nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng hắn một thức này cuồng bạo, tức thời ở giữa, vòng xoáy giữa trời sinh, đồng dạng rực rỡ kim từ hắn trên thân bộc phát, một cụ mang theo ngút trời kim mang vòi rồng làm càn mà lên. Sau một khắc, phản chiếu tại mọi người trong đôi mắt chỉ có vô song trướng mắt kim quang, sau đó là như nghiêng trời lệch đất gió lốc hóa thành cuồng bạo cương khí tan ra bốn phía. Hô, hô, hô. Khi thanh âm vang vọng lúc, Tôn Ngộ Không thân ảnh tại vòi rồng bên trong không ngừng phụt ra hút vào, hướng phía kia từng đạo hóng ánh kiếm mang kiên quyết mà đi. Xong, không kiểm soát. Đu cáo nhìn trên màn ảnh che kín kim mang, tất cả có thể bắt giữ hình tượng bên trong đều bao phủ một loại cuồng bạo, thậm chí có thể nhìn thấy kia cụ vòi rồng bên trong Tôn Ngộ Không trong thần sắc tuyệt quyết tư thái, chính như hắn nói. Hắn không dễ giết, nhưng hiếu chiến. Đối mặt Cát Tiểu Luân gọi đến vô song cự kiếm lúc, hắn kia lạnh buốt đã lâu nhiệt huyết lại giờ khắc này chớp mắt nhóm lửa, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn có bất luận cái gì lùi bước, liền tựa như lúc trước đối mặt Chư Thiên Thần Phật lúc, một khỉ một côn cũng phải xuyên phá này lòng trời lở đất. Cái này một cái chớp mắt, phảng phất đang mọi người bên thai đều vang lên một câu không sợ lang âm. Đại thánh gì đi? Đạp nát lang tiêu. Như một đi không trở lại. Liền một đi không trở lại. Giờ khắc này, sở hữu người rốt cục cảm giác được không được bình thường. Đỗ Sắc Vi đột nhiên ngẩng đầu, nàng biết đây chỉ là một trận thực chiến huấn luyện, lại không nghĩ rằng hội diễn hóa thành sinh tử chi đấu, bất luận là dạng gì kết quả, đối với Úy Lam Tinh cầu mà nói đều đem bị vô cùng tổn thất thật lớn. Mau tránh ra a. Đỗ Sắc Vi mấy như tê tâm liệt phế gào thét. Nhìn thấy một màn này, người nhao nhao kinh hô, Kỳ Lâm cùng Thụy Manh Manh càng là che lên con mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Chiến đấu đến tận đây, các nàng đều có chỗ minh ngộ, đây không phải một trận chân chính sinh tử chiến đấu, mà là huấn luyện một bộ phận. Ngay tại tất cả mọi người coi là thảm kịch không thể tránh né thời điểm, rốt cục vang lên một tiếng nhàn nhạt nôn âm, đủ rồi, dừng ở đây đi. Thanh âm từ trên 9 tầng trời rơi xuống, nói ra lúc rất bình thản, nhưng chân chính rơi xuống trong thai mọi người lúc lại ẩn chứa một cô không thể nghi ngờ cảm giác. Là Trần Thanh Âm của huấn luyện viên. Mọi người đột nhiên run lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trên. Liền gặp trên tầng mây có một vòng áo trắng thân ảnh, hắn lại chắp tay dẫm vào hư không, không có mượn nhờ bất luận cái gì lơ lửng chi vật tình huống dưới, như dẫm trên đất bằng dậm chân xuống tới. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, liền gặp Trần Thất Dạ một tay mở ra, hướng hư không bên trên nhẹ nhàng một nắm. Cái này một nắm, như giống như đem trọn phiến núi rừng không gian đều đặt vào hắn năm ngón tay bên trong, tức thời mà lên băng liệt thanh âm để mọi người lại là run lên, liền gặp giữa trời tuyệt sát cự kiếm như là bị Hạo Thiên truy kích pha lê, từng khúc vỡ vụn. Vàng óng ánh ánh sáng huy vẩy vào hư không, như đầy sao tách ra vô tận, lại như pháo hoa lộng lẫy. Các tiểu luân gọi cự kiếm tại Trần Thất Dạ trong tay dây lát nắm mà nát, chạm mặt tới chính là cuồng bạo xoay tròn kim sắc tuyệt qua. Trần Thất Dạ đối mặt Tôn Ngộ Không đã thành thế lăng thiên một kích, không tránh không né, chỉ là chậm rãi lật lên bàn tay. Trần huấn luyện viên, không cần a. Đỗ Sắc Vi thấy Trần Thất Dạ tát thời điểm, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, hét lớn một tiếng. Mọi người cũng là khẽ run lên, Trần Thất Dạ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, bọn hắn không cách nào phỏng đoán, nhưng tiểu liền danh xưng đời thứ ba ác ma chi thể ạ tổ cũng vô pháp tiếp nhận hắn nhẹ nhàng một kích. Sau đó tại bọn hắn ánh mắt hoảng sợ hạ, liền gặp Trần Thất Dạ nghe tiếng không động, một vòng kim quang từ hắn tát phía trên nở rộ mà ra. Tại cái này một cái chớp mắt, phảng phất đầy trời vang lên vô số Phật âm, từ tứ phía bát phương ngâm tụng mà ra. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không kinh hãi phát hiện, cái này đột ngột xuất hiện người trẻ tuổi mặc áo trắng cho hắn một loại đúng là muốn quỷ sát cảm giác. Tôn Ngộ Không trong lòng chợt có cái ảo giác, chỉ cảm thấy trước mắt Trần Thất Dạ chính là chân chính Phật, hoàng hốt ở giữa, một đóa kim liên tách ra lá sen, tại sau lưng của hắn xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. Sư phụ. Âm thanh mấy như đâm xuyên, từ Tôn Ngộ Không trong miệng nghẹn ngào hô lên. Làm cho tất cả mọi người há mồm trợn mắt chính là, kia xuất hiện tại Trần Thất Dạ phía sau khổ Phật thân ảnh, vậy mà từ hư không bên trong giẫm đạp kim liên mà tới, thuận kim quang tới phương hướng như gió nhẹ Phật như mây tán đi đầy trời kim quang, cùng ngút trời mà đến Tôn Ngộ Không lại hợp hai là một. Ngoa tào, xảy ra chuyện gì? Triệu Tín lại là nhất kinh nhất sạ, trên tay lắc một cái, trường thương trực tiếp hướng về phía trước đâm một cái. Lưu Sấm tựa hồ không có cảm giác được hậu phương lạnh toa toa. Liền gặp kia rộng lớn chính đại hạo ánh sáng như trụ, đem Tôn Ngộ Không bao phủ trong đó. Kim quang tức thời làm cho tất cả mọi người đôi mắt một mảnh hoảng hốt. Quang ảnh bên trong rung động mà lên dưới xoáy lưu rộng lớn tựa như thanh tịnh nước suối đang chảy bồi hồi, lại phảng phất là khó lường thời gian tại chuyển động. Như hình như có văn minh sinh trưởng, năm tháng luân hồi, hư không sinh diệt, thậm chí vũ trụ vỡ vụn, đều giống như tại cái này một vòng kim liên bên trong. Sen sinh từ bi vì Phật. Thanh âm nhàn nhạt từ Trần Thất Dạ trong miệng phun ra, giờ khắc này, hắn phảng phất chính là cái này thế gian Phật, trong nháy mắt tặng kim liên sinh từ bi. Rộng lớn hợp nhất, mọi người lúc này mới từ trong rung động tỉnh lại, nhao nhao kinh ngạc ngưng hướng hư không. Ngay tại Tôn Ngộ Không cả người khí chất đột nhiên biến đổi, trên thân vẫn như cũ vàng rực mang, nhưng cái này kim mang không có trước đó cuồng bạo, ngược lại cho người ta một loại ôn hòa thư sướng cảm giác. Kia trước đó chiến đấu dấu vết lưu lại đã tiêu tán không có tung tích, một thân kim giác quang trạch như sán, chiếu rọi ra vô song uy thế. Đây mới thật sự là đấu chiến thắng Phật a. Trình Diệu Văn kinh hãi một tiếng, liền gặp Tôn Ngộ Không lại hướng phía hư không chắp tay trước ngực, quỳ sát kim liên phía trên. Hướng phía hư không xa xa một gõ. Mà kia hư không bên trên, chỉ có một vòng áo trắng thân ảnh, hắn thản nhiên mà đứng, tiếp nhận Tôn Ngộ Không một dập đầu. Trần huấn luyện viên thật là đáng sợ đi. Vậy mà chỉ điểm đại thánh quý vị. Mọi người thấy kia giẫm đạp kim liên đấu chiến thắng Phật, trong lòng một mảnh buồn bã, hiện tại để bọn hắn lại động thủ, đoán chừng là thập tử vô sinh. Còn tốt, còn tốt. Ở xa trường học thần thánh đủ cạo nhẹ nhàng thở ra, đang lúc muốn nói chuyện lúc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, cả người như giống như bị hoảng sợ châu chấu. Cơ hồ muốn nhảy thượng thiên trần nhà, đáng chết, liên phòng, nhanh. Cũng coi như trả khổ Phật một phần từ bi, ngươi cuối cùng nên viên mãn. Trần Thất Dạ nhàn nhạt phun ra thanh âm, thời gian lặng yên mà qua, hệ thống muốn thức tỉnh, hắn cũng nên tiếp tục hành trình chư thiên. Ngộ Không, khấu tạ Trần huấn luyện viên ban thưởng sen. Tôn Ngộ Không thoại âm rơi xuống lúc, liền gặp Trần Thất Dạ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu hướng tinh không nhìn lại. Thế nào? Tất cả mọi người không hiểu thấu run lên. Tại con của bọn hắn bên trong, thấy được như lưu tinh hào quang diệu tại tinh không chi đỉnh, số lượng dày đặc mà tụ, từ đông phương bên ngoài tinh hà bên trên gào thét mà đến, cơ hồ siêu việt nhân loại mắt thường có thể phản ứng tốc độ, trong nháy mắt đã từ điểm đen lớn nhỏ phóng đại đến nắm đấm lớn nhỏ, ẩn chứa năng lượng như giống như năng lượng hạt nhân đạn đạo. Nhanh, trốn, cách, thiết bị điện tử phản phất đều hứng chịu tới quấy nhiễu, dòng điện âm thanh cuối cùng bao trùm hết thảy. Giờ khắc này, nửa cái Úy Lam tinh cầu người đều ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy hủy diệt lực lượng đang từ chân trời giáng lâm. Hạo kiếp đến rồi. Chương 194 tử vong nguy cơ. Bắt được năng lượng ánh sáng ba động số liệu, có thời không chuyển đổi lực lượng ba động. Không biết năng lượng đạn đạo từ Diêm Vương tinh hệ phụ cận tiến hành không gian phiêu dược. Không cách nào giám sát đạn đạo uy lực. Không cách nào. Nữ cầm nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính tín hiệu nhắc nhở, tại xem tin tức trò chuyện bên trong hồi báo. Lập tức chặn đường. Đu Cả trực tiếp dùng ngón tay bóp tắt khói lửa, ra lệnh, đồng thời để Liên Phong đưa tin hùng binh liên vị trí chỗ ở. Không cách nào chặn đường. Gần như sợ hãi thanh âm từ ngữ cầm trên môi run rẩy mà ra, Đỗ tổng. Năng lượng đoán sơ qua siêu việt đạn hạt nhân trước văn minh tối cao bạo phá uy lực, số lượng chỉ ít. Tại trăm viên phía trên. Nghe được thanh âm, Đu Cả sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh, cái này một đợt thế công xuống tới, chỉ sợ mấy chục vạn dặm liền đem san thành bình địa. Đây mới thực là hạo kiếp. Có thể bắt được một màn này quốc gia quân sự cao tầng mấy như điên, nhìn xem đầy trời ẩn hiện như là mưa sao băng siêu cấp vũ khí, cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời ngưng kết tại chỗ, mấy chục triệu người cũng tại thời khắc này đồng thời nghẹn ngào, chỉ có nào đó đảo quốc cao tầng lộ ra hiếm thấy kích động cùng phấn khởi. Không mấy đạo ánh mắt nhấc nhìn hư không, nguyên bản đêm tối như hình như có trăm khỏa hình mặt trời ngưng mà tụ hiện. Cổ có thần thoại hậu nghệ đạp không dương cùng, bán rơi 9 ngày. Hôm nay như giống như tinh hà hàng kiếp, cho dù hậu nghệ tái hiện cũng chưa chắc có thể cải biến hạo kiếp phát sinh. Tận thế đến rồi. Một cái ý niệm trong đầu đồng thời tại sở hữu người trong lòng nổi lên. Cái thứ nhất dẫn đạo đạn đạo trên hư không ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Một tiếng rung động chân trời tiếng vang mở ra cái này miệng tuyệt vọng vực sâu, lăng không nổ tung lên to lớn ánh lửa nháy mắt bao phủ tại ngàn mét trên không trung, cơ hồ đem toàn bộ Lương Sơn phiến khu đều phủ lên, một đoàn to lớn màu đỏ thấm hỏa cầu trên bầu trời bành trướng, khổng lồ lực trùng kích càn quét lên cương phong, không chút kiêng kỵ hướng tứ phía bát phương quét ngang mà đi, đem chúng quanh trên núi cao thương thủ cự một nổ bay. Thậm chí ngay cả mấy chục dặm ngọn núi cũng vì đó rung động. Chuyện gì xảy ra? Có người ngoài hành tinh công kích chúng ta. Còn tốt Trần huấn luyện viên ngăn cản. Hùng binh liên một đám thở dài một hơi, nhìn xem hư không bên trên nổ tung như thế, không khỏi lòng còn sợ hãi. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia trong vụ nổ chỗ có được đáng sợ năng lượng ba động, kia là đủ để trọng thương, thậm chí đánh giết uy lực của bọn hắn, cho dù là đã đạp kim liên đấu chiến thắng phận, trong đôi mắt cũng khó nén vẻ sợ hãi. Khoa học kỹ thuật văn minh đỉnh phong, cho dù là hoạch trước văn minh cũng có được để siêu cấp chiến sĩ e ngại đạn hạt nhân. Thế nhưng là, cái này một ngụm khí quyển cơ hồ không có chân chính lòng xuống tới, ánh mắt của bọn hắn nháy mắt trắng bạch. Cho dù là trên hư không Trần Thất Dạ, cũng chân chính ngưng trọng lên, phản chiếu tại hắn trong con mắt chính là như lưu tinh óng ánh mà đến chu thiên tinh thần. Hắn không sợ những này cái gọi là thí thần năng lượng. Nhưng hắn sau lưng một mảnh thổ địa đem gặp chí mạng oanh tạc, thậm chí phương viên trăm vạn dặm đều đem oanh vì một mảnh hư vô, sau đó mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm đều có thể lại không sinh linh có thể chân chính tồn ở chỗ mảnh này thổ nhưỡng bên trong. Ví Lam tinh cầu nguy hiểm. Đang cùng giải nạ trò chuyện thiên sứ ngạn đột nhiên thu đến khẩn cấp thông chi, màn hình giả lập tức thời cắt vào, thiên sứ ngạn cùng giải nạ lập tức trợn to mắt, toàn thân siết chặt, một cố ý lạnh lộ ra trái tim nháy mắt băng lãnh, huyết dịch đều đem đột nhiên ngừng. Hai người dùng gần như ánh mắt tuyệt vọng liếc nhau một cái. Thân phận của các nàng, tự nhiên minh bạch cố này uy thế đến cùng đáng sợ đến trình độ nào, cũng chính bởi vì biết cho nên trái tim mới nháy mắt thẳng đoạn đáy cốc. Cắt giá hỏa này đủ hung ác ga. Tại tinh hà một chỗ bí ẩn ngóc ngách, ác ma trên chiến hạm mọt gạ nạ ánh mắt phức tạp, hoàng thôn sự kiện về sau, nàng cùng cắt từng có một lần liên hệ. Mà được xưng là tử thần cắt vẫn như cũ không cách nào phân tích ra kích thương ạ tổ người áo trắng thuộc về loại nào cấp bậc tồn tại. Chỉ có thể bị tạm thời định tính vì đời thứ 5 siêu cấp chiến sĩ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tinh hà phía trên, chân trời sáng lên trường hồng. Như giống như một tấc khảm đầy bóng ánh hồng toàn cẩm tú bốn lượn ở chân trời phía trên, chỉ là nó không có mang đến bất kỳ huyến đẹp, có là vô cùng vô tận tử vong vẻ lo lắng. Như vậy ầm ầm sóng dậy hình tượng rơi vào mấy chục triệu người trong đôi mắt, để người sinh ra sợ chấn động đến run rẩy sợ. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, hoàn toàn yên tĩnh. Mấy chục triệu người, đồng thời nghẹn nào. Tĩnh như chết tịch. Như là đọng lại hình tượng, ấn xuống yên lặng, không tiếng vang nữa. Có người cầu nguyện. Có người kêu rên. Có người sợ hãi. Vô số loại cảm xúc hỗn hợp thành một cỗ tuyệt vọng, càn quét đến mảnh này thổ nhưỡng phía trên, phảng phất như lại không thể tránh né cái này bị thương. Chợt, có thứ nhất xóa hào quang vọt lên hư không, cực lực cản trở lực lượng bắt đầu nở rộ. Tiếng thứ nhất rung động vang như giống như nổ tung. Sau đó là vô số âm thanh rung động vang. Vốn nên là kinh hãi thế gian tiếng phá hủy, bây giờ lại thành vô số người hy vọng thanh âm, đầy trời lưu hỏa giấy lên bầu trời đêm, hoàn vũ phía dưới, một mảnh xích diễm. Diễm hỏa chiếu rọi ra trường thiên lộng lẫy nhất hoa mỹ một mặt. Mà tại kia diễm hỏa về sau, vẫn như cũ có thể nhìn thấy như lưu tinh hào quang ẩn hiện. Cản trở. Thất bại. Xong con B. Lần này thật xong con B. Triệu Tín cơ hồ không dám tin tưởng mình con mắt, tiếng nói muốn rơi xuống lúc, liền nghe tới một tiếng phá không. Kim Liên giẫm đạp mà lên. Kim quang bên trong có một vệ tuyệt thế thân ảnh lưng cầm kim cô đồng, như trong trí nhớ cái kia điên cuồng lại vô cùng tề thiên đại thánh, không ngừng đột ngột tăng trưởng côn trên hư không vạch ra một đạo không thể nào hiểu được đường vòng cung, mang theo chịu chết hùng trắng. Lần này đi nay bị khi nát thương khung, Mạc Vấn sinh tử, nhưng cầu không tiếc. Bọn nhỏ, mảnh này thổ nhưỡng liền dựa vào các ngươi. Thanh âm không còn bén nhọn, ẩn chứa nồng đậm không bỏ cùng hoài niệm. Một màn này rơi vào hùng binh liên mọi người trong đôi mắt, thản nhiên khẳng khái. cái kia còn có kia yêu hầu kính tượng, rộng lớn kim quang bao phủ xuống, chính như từ bi. Ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục? Hầu ca. Hầu ca. Đại thánh. Úy Lam tinh cầu đã từng chiến thần, coi thường tử vong, thề cùng tử thần tranh sinh cơ. Giờ khắc này, truyền mà xuống tinh thần phảng phất tức thời dung nhập hùng binh liên mọi người huyết tủy bên trong. Buồn thương nước mắt vỡ đê mà ra, tại thời khắc này, bọn hắn phảng phất một cái chớp mắt lớn lên, rõ ràng hùng binh liên linh hồn. Cái này so bất luận cái gì một đường rong rạc diễn thuyết đều tới trực tiếp. Kim Liên mang theo hóng ánh bay lên mà lên, như có cuồng phong gào thét, bay tới vạn trượng hắc vụ, chiếu rọi tại vô số trong đôi mắt hóng ánh lộ ra ngay một vòng áo trắng thân ảnh, hắn đứng ở hư không bên trên, chậm rãi hướng về sau vung ống tay áo. Hư không như có rung động, đem quyết ý chịu chết đấu chiến thắng Phật ép xuống giữa không trung. Không cần chịu chết. Thanh âm như có xá lệnh, dừng lại không gian. Liên gặp hắn đưa tay hướng hư không trung một nắm, một thanh cổ pháp vô phong trường kiếm cuối cùng ngưng hiện tại mảnh này trong thiên địa. Trần huấn luyện viên, lão sư. Mọi người la lên một tiếng, liền gặp Tôn Ngộ Không bị ép xuống ngọn núi phía trên, đứng ở cắt luân bên cạnh, thậm chí còn không kịp hãi nhiên Trần Thất Dạ một tay háo chi uy, liền gặp hắn bước ra một bước, nháy mắt ngang vạn mét không gian. Kiếm ý chân thân. Trần Thất Dạ sắc mặt đạm mạc, trong miệng thốt ra lôi âm, đang lăng không chỗ, đối mặt gần trăm mai đủ để thí thần đạn đạo, một kiếm nằm ngang ở trường thiên phía trên. Theo tiếng nói của hắn, đây trời phía trên, hỗn độn trường kiếm bỗng nhiên tách ra vô tận thần hoa. Giờ khắc này, vô số mắt người trong mắt như giống như nhìn đến to lớn hư ảnh lồng tại trường thiên. Hãi nhiên thậm chí còn không kịp leo lên gương mặt, liền gặp kia hư ảnh nháy mắt ngưng thực, như là thái cổ thiên thần lại xuất hiện hoàn vũ. Là cái gì? Đó là cái gì? Thần. Là thần. Vô số suy nghĩ. Vô số thanh âm. Gần như đồng thời vang vọng tại dưới bầu trời, liền gặp kia ngưng thực hư ảnh lại theo Trần Thất Dạ động tác, lăng không ngay cả đạp chín bước, mỗi một bước hạ, liền chém ra một đạo kiếm hoa xé mở hư không, tại đầy trời bóng ánh bên trong. Bọn hắn hoảng hốt nhìn đến thiên khung vết rách. Thân kiếm mang quang huy ngưng tụ không tan, tựa như một tôn vô song chống ra giấy vàng rủ, che khuất bầu trời. Là hắn. Là hắn. Cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, khác biệt địa phương rung động ra đồng dạng hai chữ, bất luận là thiên sứ ngạn hay là mọt gạ nạ đều đột nhiên run lên, cơ hồ muốn đem mặt dán tại trong tấm hình. Sau một khắc, thiên khung bị không có gì sánh kịp bạo phá bao phủ, hư không trung hiện ra như là tinh cầu bạo tạc thê mỹ hỏa cầu, kia là tựa như địa ngục phản chiếu trên bầu trời. Liên đối bị dìm ngập còn có kia vô song hư ảnh cùng một màn kia tuyệt thế áo trắng. Kịch liệt thanh âm cùng khí lãng tức thời càn quét, như là 80 như cơn lốc nát đi mây đen. Cùng bạo lực trùng kích tại thời khắc này dập dờn mà mở. Thấu chương xong. Chương 195 anh hùng, sinh tại lịch sử. Đây là một cái chú định không cách nào bình tĩnh ban đêm, hạo kiếp khiên động vô số nỗi lòng của người ta. Thiên khung đốt sáng lên óng ánh, lăng không nổ tung lên hỏa diễm muốn so 30 tiết châm ngòi khói lửa chói lọi vô số lần. Đáng tiếc, Trần Thất Dạ cuối cùng không cách nào chân chính đem thiên khung hạo kiếp triệt để khống chế xuống tới. Pháp tắc không hoàn toàn thế giới, cho dù là trường sinh cảnh có thể mượn lực lượng pháp tắc cũng là cực kỳ nông cạn, đó cũng không phải nói Trần Thất Dạ thực lực không đủ để ứng đối đây hết thảy, mà là song song thế giới có hạn chế lực lượng. Trăm viên năng lượng đạn đạo ẩn chứa nhiều sức mạnh đáng sợ, mấy như gần trăm tên đấu đế cực hạn một kích, dày đặc bạo phá uy lực càng là bao nhiêu lần tăng. Hư không thế giới văn minh khoa học kỹ thuật đỉnh phong, chế tạo một trận như giống như tận thế sát cục. Ầm ầm. Dung động vang lên tiếng gầm lúc này mới chân chính bắt ngang trường thiên, hướng phía phương viên trăm vạn dặm truyền vang mà đi, kinh khủng sóng xung kích càn quét lên gió lốc, từ thiên cung, từ hư không, từ giữa không trung, rất về phần hàng trăm gạo bên trong bắt đầu bộc phát ra diệt thế cuồng phong. Kiếm ý chân thân nở rộ kim sán bị chôn vùi tại dưới màn đen, chói lọi hỏa cầu phản chiếu tại vô số người sợ giật mình trong con mắt. Những này hỏa cầu ẩn chứa tan đi pháp tắc lực lượng, đốt trên hư không. Đây mới thực là thiên băng địa liệt. May mắn chính là tại vạn mét trên không trung, từng có một người lấy một bộ áo trắng cầm cũng trường kiếm vắt ngang chu thiên, cơ hồ không có mấy người biết tên của hắn. Giờ khắc này, phảng phất vô số đôi mắt đều bị cái này xóa áo trắng thân ảnh sở khiên động lên, sau đó là một đóa màu trắng lóa mây hình nấm từ từ bay lên. Có người ngạt thở, có người co quắp trệ, có người gào thét, có người, nhưng không cách nào cải biến trong con mắt phản chiếu sự thật. Kia mây hình nấm bên trong ẩn chứa kinh khủng ánh sáng và nhiệt độ, bay thẳng vân tiêu, thẳng lên mấy vạn mét không trung, cho dù ngoài vạn dặm đều là có thể thấy rõ ràng. Cuối cùng, mới là kịch liệt sóng xung kích xé mở dậy đặc bạo tạc hắc vụ, vạn dặm chi địa đều tận sôi trào. Giải quyết dứt khoát cuối cùng uy lực. Thậm chí, tại hạch trước văn minh mạnh nhất vũ khí gấp trăm lần phía trên, hết thảy phảng phất vào thời khắc này hóa thành hư vô. Kết thúc. Liên Phong Sơ cứng biểu lộ như là tuyên cổ liền điêu khắc tại trên gương mặt, ánh mắt như nhìn chăm chú tử vong, không có một tia huyết sắc trên môi rung động ra ba chữ này. Không, hai nạn vừa mới bắt đầu. Đu cả thậm chí còn không kịp đi bi thương Trần Thất Dạ chôn vùi. Trong tay gân xanh trực tiếp đằng hiện ra, xé rách ống tay áo, theo sát lấy là vô số cảnh báo thanh âm vang vọng ở khu vực này mỗi một nơi hẻo lánh. Đỗ tổng, Đỗ tổng, đã là hãi nhiên đến cực điểm ngữ cầm truyền đến vô cùng thanh âm rồn rập, Bạo tạc số liệu phân tích đã xuất kết quả, uy lực vượt qua hư không vũ khí, đủ để chôn vùi hết thể hạt. Ngay cả hạt đều không thể tồn tại a. Liên Phong cùng Đủ Cáo liếc nhau một cái, đều minh bạch trong đó ý tứ. Đồng dạng số liệu tại các phương văn minh khoa học kỹ thuật hạ cũng cấp tốc phân tích ra được, thiên khung hắc vụ vẫn như cũ dày đặc, không cách nào chân chính thăm dò trọng yếu nhất bạo tạc vị trí khủng bố, nhưng từ ngoại vi số liệu phân tích cho ra chuẩn xác nhất kết luận. Ví Lam tinh cầu thần. Vẫn lạc. Thiên sứ Ngạn có chút chật vật nhắm lại hai con ngươi, đắng chắc trong thanh âm tràn ngập đặc thù cảm xúc, hán. Là một cái chân chính vĩ đại thần. Tại nhắm đôi mắt lại tức thời, phảng phất lại nhìn đến, một màn kia áo trắng thân ảnh cô độc đối mặt lực lượng hủy diệt, không nhốn bụi trần trắng loãng nắm lấy trường kiếm đang lâm thương khung một màn. Không có lời nói hùng hồn, không có hoa tươi tiếng vỗ tay. Hắn liền như vậy, yên lặng triển khai kiếm cung, ngưng ra chân thân, dùng mình lực lượng, huyết nục, sinh mệnh thủ hạ một mảnh thổ nhưỡng bên trên tất cả sinh linh. Cao thượng, để kiêu ngạo nhất tiên sứ cũng sinh ra kính ngưỡng. Hy sinh, thường thường là có thể nhất thể hiện anh hùng hành vi. Anh hùng, có lẽ chỉ có thể là sinh tại lịch sử. Giai nạ vô cùng trầm mặc, lại nhịn không được thân thể mềm mại run rẩy. Nàng trong lòng từng có như vậy chất vấn, nếu là đổi lại mình, phải chăng cũng dám nghĩa vô phản cố? Đây không phải một cái câu hỏi, bởi vì không có đáp án. Tại ác ma trên chiến hạm, một gã nạ đứng thẳng lên, hít một hơi thật sâu, tâm tình đồng dạng là vô cùng phức tạp. Kia nùng trang phía dưới ẩn giấu một viên dạng gì linh hồn, không có người chân chính có thể thấu triệt. Một cái cường đại thần linh cứ như vậy vẫn lạc, thực sự để người tiếc hận a. Một gã nạ đưa tới ác ma đội trưởng, hơi chút trầm ngâm nói, vì kỷ niệm vị này vĩ đại tồn tại, ta cảm thấy hẳn là để Ý Lam tinh cầu bên trên sinh vật tăng tốc độ tiến hóa. Nữ vương đại nhân, ngài là muốn cho bọn hắn bù một nhớ vũ khí hạt nhân sao? Hoặc là chúng ta có thể sử dụng điểm tân tiến hơn vũ khí? Tỷ như, liệt diễm chi kiếm. Một tự cho là đúng ác ma đội trưởng mở miệng hỏi. Ngươi nha vừa phục sinh, đầu óc có phải là còn không có giải trở lại? Lần trước chiến tranh sau khi thất bại, liệt diễm chi kiếm toàn bộ đều ném đi. Hiện tại còn khóa tại xa kêu bịt kho vũ khí bên trong, ngươi đi cho ta cướp về. Một gã nạ gần như gào thét thanh âm rung động toàn bộ ác ma chiến hạm. Húng chi kia liệt diễm chi kiếm chỉ là đơn thuần uy lực cường đại, đối với Lam tinh cầu tiến hóa có cái dám tác dụng, chúng ta cũng không phải cặt kia nao tản, khắp nơi tại tuyên dương cầu thí tử vong. Chúng ta cần chính là từ hạch tẩy lễ bên trong đào móc ra thuộc về chính chúng ta con dân, để ý Lam tinh cầu trở thành chân chính sa đoạ tự do vương quốc. Nàng một phen lý luận để rất nhiều ác ma đội trưởng như gà con mổ thóc gật đầu cân xong. Một tên khác bộ hạ thấp giọng hỏi, thế nhưng là nữ vương đại nhân, kia hư không bên trên vết rách chưa khôi phục, không cách nào lại tung ra năng lượng hạt nhân vũ khí a. Giống ngài nói tới tăng tốc sinh linh tiến hóa lịch trình, ngài trung cực nguyền rủa đồng dạng có thể thực hiện. Lại một kẻ ngu ngốc. Trung cực nguyền rủa. Ngươi mẹ nó chính là muốn để lão nương bay đến không trung đi nhảy thoát ý vụ a. Nói một gã nạ trên mặt hiện lên vẻ nổi giận, tay của nàng đột nhiên khẽ hấp, ám năng lượng phun trào phía dưới, như bóp gà vịt đem kia ác ma cổ bóp lấy, một tay chỉ vào trên màn hình vẫn là đầy trời đen nhánh bạo tạc dư ba nói, lão nương coi như đi nhảy. Nhảy cho ai nhìn? Nhảy cho các ngươi những này bịt nhìn sao? Nàng hơi vung tay, tên kia ác ma đội trưởng trực tiếp đụng vào hợp kim trên vách tường, nửa ngày đều không có thở nổi, chấp hành vân núi kế hoạch tác chiến, đi đem đông đỏ 49 trận chiến thuật đạn hạt nhân cướp đoạt tới, từ mặt đất dẫn bạo chẳng phải xong việc. Kiếm ma ạ tổ trên mặt lộ ra ý cười, trải qua cái này vài ngày, hắn ác ma chi thể đã khôi phục, không có cái gì so nhìn xem cái kia kích thương mình trần thất dạ chôn vùi tới càng phấn khởi. Chính như Đủ Cáo lời nói, hạo kiếp tuyệt không kết thúc, chân chính tai nạn vừa mới bắt đầu. Tất cả mọi chuyện cơ hồ đều tại cùng trong lúc nhất thời phát sinh, ngữ cầm truyền thâu cụ thể bạo phá sau di số liệu tới. Đỗ tổng, may mắn, Trần huấn luyện viên kịp thời xuất thủ, tại vạn mét không trung dẫn nổ năng lượng đạn đạo. Ngữ cầm tiếng nói thảo luận lấy may mắn, nhưng thanh âm lại không có bất kỳ vui sướng nào, bạo phá năng lượng sóng xung kích tạo thành đại diện tích hư không khe hở, chúng ta tạm thời không cách nào khóa chặt bạo phá hạch tâm. Trần huấn luyện viên sinh tử, không cách nào xác định. Căn cứ số liệu ghi chép, tập bạo vị trí tại 1.42 vạn mét không trung tạo thành bắn vọt tốc độ đạt tới 1.9 vạn km/h, căn cứ bắn vọt xéo xuống hạ độ còn vì 49. Ba góc nhọn, sóng xung kích chân chính đến mặt biển lúc đã ở Đông Bắc Hải vực bên ngoài, sẽ không đối cảnh nội tạo thành quá lớn tổn thất. Vạn hạnh trong bất hạnh. Đu cặp thở phào một tiếng, lại nghe được ngữ cầm báo cáo. Bạo phá sóng xung kích tạo thành hải chiều chạy ngược, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn hạ. Đảo quốc, chìm. Đu cặp cùng Liên Phong nghe vậy sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ là Trần Thất Dạ vẫn lạc mà mang tới mây đen không có để bọn hắn sinh ra bất kỳ cái gì đều kích phân ý tứ. Vẻ lo lắng tiếp tục thiên khung phía trên trọn vẹn một ngày thời gian, rất nhiều người đều không nguyện ý túi lầu xuống, ánh mắt tụ tại kia vạn mét hắc vụ phía trên, tựa hồ đang chờ mong thần tích phát sinh. Một ngày này, kia xóa tuyệt thế áo trắng thân ảnh bị mọi người in dấu thật sâu khắc ở trong óc. Trần huấn luyện viên. Tại bạo phá viền dưới vị trí hùng binh liên một đám cuối cùng từ băng liệt trong lòng núi leo lên ra, bọn hắn đồng dạng ngửa đầu ngóng nhìn hư không, thanh âm khàn khàn tuyến phát ra run rẩy. Vẫn rơi xuống sao? Tôn Ngộ Không đều đôi mắt xích hồng, lóa mắt ra kim tình hỏa nhãn cũng vô pháp thấu triệt hư không khe hở. Hùng binh liên một đám hoàn toàn tĩnh mịch, thảm đạm mây mai phảng phất bao phủ tại Lương Sơn phiên khu, rất về phần tại cái này trong phạm vi ngàn vạn dặm đám người, đều không muốn đi tin. Thế nhưng là, không có thời gian để bọn hắn lại đi bi thường, thông tin vừa mới liên tiếp, Đỗ Sắc Vi liền thu đến Liên Phong khẩn cấp thông chi, về số 8 quân sự thông tin vệ tinh thụ đến hủy diệt tính đả kích, quân đội thông tin cùng hướng dẫn tiến vào ngắn ngủi trạng thái tê liệt, chỉ có thể dựa vào trường học thần thánh thiết bị tiến hành liên lạc. Chiến tranh chân chính tiến đến. Kia rung động thiên khung oanh minh phảng phất chính là vì dạng này đại chiến mà để lộ mở màn. Chỉ là tất cả mọi người không cách nào bắt giữ hư không trong cái khe, một vòng áo trắng thân ảnh vẫn như cũ sừng sững. Ba thước hỗn độn kiếm treo ở phía trên đầu của hắn, vô song hỗn độn quang hoa đem hắn triệt để bao phủ ở bên trong, mặc cho quanh mình hư không tại xé rách. Hắn vẫn như cũ không tổn hao gì. Sau một khắc, cặp kia tựa như tinh không thâm thúy đôi mắt thình lình mở ra. Uy thế không sai, có thể đem ta nổ tiến hư không khe hở. Chương 196 Mọt gà nạ sợ choáng váng. Hư không khe hở bên trong, hết thảy vật chất đều ở vào mất trọng lượng trạng thái. Tại pháp tắc tương đối tình huống dưới, chân thất giả trực tiếp bị thôn vẹt tiến mảnh không gian này một góc, giống như là cùng ý Lam tinh cầu ở vào hai cái khác biệt song song thế giới. Đủ để xé nát đời thứ ba thần thể gió mạnh càn quét tại vùng hư không này trong cái khe. Chân thất giả đứng ở bên trong vùng không gian này, tóc đen như mực, áo trắng phân phật, trong đồng tử như hình như có tinh hà chảy xuôi, mặt thượng thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn nhục thân tựa như một khối toàn thân sáng triệt lưu ly phỉ thúy, từ trong ra ngoài tách ra ánh sáng nhu hòa, xuyên thấu qua áo trắng bảy biện ra một mảnh thần thánh rộng lớn cảm giác. Mảnh này phun dưới ánh sáng, toàn bộ không gian gió mạnh tức thời dừng lại gào thét, hắn quanh thân như là vô tận biển cả bành trướng xuất lực lượng, phảng phất khống chế không nổi, hướng tứ phía mãnh liệt mà đi, giữa trời chính là từng đạo xé rách trống rông hiện hiện, một sợi khí cơ đủ để phá toái hư không. Không nghĩ tới mảnh không gian này lại có bộ phận hoàn chỉnh pháp tắc, để ta bước vào bất diệt cảnh. Chân thất dạ nhẹ nhàng cảm thán, chậm rãi xuề bàn tay ra, kia là phảng phất hoàn mỹ vô hạ thanh ngọc, xuyên thấu qua bàn tay, có thể nhìn thấy bên trong lưu chuyển lên vô tận lực lượng huyết dịch, bước vào bất diệt cảnh về sau, cơ hồ đồng đẳng với giả thiên thế giới đại đế tồn tại. Cho dù là một giọt máu tươi, cũng có đánh vỡ sơn hà uy thế. Nếu là cực cảnh thăng hoa, cùng Hồng Trần Tiên cũng có sức đánh một trận, mà lại Trần Thất Dạ là chân chính khí huyết thốt nhiên, vô cùng tuổi trẻ. Tại hắn toàn thân thấu triệt trong thân thể, ẩn chứa vô cùng vô tận huyết mạch chi lực, đứng ở hư không giống như một tôn hoàn mỹ vô hạ phỉ thúy, không có chút nào khe hở, mảy may thiếu hụt. Cho dù không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ dựa vào cỗ thân thể này, cũng có thể dạy thiên địa tại không có gì. Đây mới thực là bất diệt thể. Dù là năm tháng lấy hết, thân thể vẫn như cũ bất diệt, có thể lại sinh ra linh trí, sống bước phát triển mới sinh. Cái này một cái chớp mắt cũng không biết trải qua bao lâu, về trước đi nhìn xem. Chân thất dạ nhẹ nhàng nắm ra hỗn độn kiếm, cảm thụ được thể nội kia tựa như biển cả vô tận bành trướng lực lượng, thuận hư không nhẹ nhàng vạch một cái, rạch ra một đạo không gian nứt gãy, sau một khắc, thân ảnh của hắn chui vào không gian đường hầm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thiên khung hắc vụ cuối cùng tán đi, hư không khe hở cũng quy về hợp lại. Một sợi tia nắng ban mai phá vỡ hắc cá một góc, lại không có Trần Thất Dạ áo trắng thân ảnh. Mảnh này thổ nhưỡng bên trên nhân loại lâm vào một mảnh trong trầm mặc, rất về phần một ít động vật cũng giữ vững tương đối yên lặng, giống như là tại vì cái này một tôn từ bi mà mặc niệm. Thế nhưng là, thời gian không có cho phép bọn hắn có bất luận cái gì trầm luân thư giãn, bởi vì một gã nạ tiểu đội ác ma tiến vào phiến khu vực này, cùng lúc đó, còn có chân chính tuyên dương tử vong thao thế quân đoàn. Vệ tinh bị công kích về sau, đu cáo một phương cơ hồ lâm vào điểm mù. Siêu thần hệ thống thông tin đã ra lệnh, nhưng quân đội thông tin ít nhất phải tê liệt 3 giờ trở lên chiến cơ không cách nào đến Lương Sơn phía khu, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hùng binh liên. Nữ cầm thân mang màu đỏ quân phục, đầu ngón tay tại trên bàn phím bay múa, như giống như tách ra đóa hoa như vậy. Bình minh chi quang đâu? Có thể hay không theo kịp chi viện? Đu các khẩn trương hỏi. Ta đã khởi động trời điều tra thủ vệ, đối toàn bộ Ý Lam tinh cầu tiến hành quang phổ quét hình, thời gian khoảng cách vì 5 phút một lần. Nhưng bây giờ đông bán cầu chính ở vào tảng sáng thời gian, lại nhận kịch liệt bờ tờ quấy nhiễu, có thể bắt giữ số liệu tương đối có hạn. Nữ cầm hết sức chăm chú lấy, Đỗ tổng, tình huống chỉ sợ không thể lạc quan a. Báo cáo. Chúng ta kho số liệu chính gặp tin ngầm số thẩm thấu viếng thăm, không cách nào ngăn cản. Báo cáo. Tây phương Nam phát sinh B. Báo cáo. Trung nguyên địa khu mất liên lạc, có ám số liệu cắt đứt truyền tin. Báo cáo. Cơ hồ cách mỗi mấy giây liền sẽ vang lên báo cáo cảnh thanh, nhưng không có một đầu là tin tức tốt. Ám số liệu thần hà văn minh mới có kỹ thuật. Chúng ta đến cùng đứng trước dạng gì đối thủ, dù là đủ cáo được vinh dự chiến tranh của nhân, giờ phút này cũng vô cùng không còn chút sức lực nào, thông tin bị ngăn cản hạ, cơ hồ cùng cấp toàn bộ tác chiến khu vực bị cưỡng chế tê liệt, trận chiến này còn không có chân chính bắt đầu, liền lâm vào bại cục. Một bên khác, tại ác ma trên chiến hạm, phụ trách thông tin ác ma chính vận dụng tin ngầm số trước vào kỹ thuật, trực tiếp thu hoạch cự hạp hào tình báo. Trời điều tra thủ vệ, muốn định vị hành động của chúng ta vị trí a. Một gã nạ lộ ra nhàn nhạt khinh miệt, có thể hay không viễn trình phá hư bọn hắn trời thủ vệ hệ thống. Báo cáo nữ vương, chúng ta thuộc về ám số liệu thao tác, không có phá hư hệ thống năng lực. Thông tin ác ma trả lời. Mọt gã nả nghĩ nghĩ, khỏe miệng nổi lên một tia quỷ dị độ cong, lập tức phân phó nói, cắt vào cự hạp hào hệ thống số liệu, đem thao thế quân đoàn tiền trạm bộ đội vị trí bại lộ cho cự hạp hào để A Thái động tác nhanh nhẹ điểm. Mục tiêu của chúng ta là cướp đoạt đông đỏ 49, nếu như không cách nào mang rời khỏi đến chế định vị trí, ngay tại chỗ dẫn bạo. A Thái thu được. Một chi ác ma tiểu phân đội chính hướng phía Vân Sơn địa khu bay đi, bọn hắn có được trực tiếp định vị đông đỏ 49 kỹ thuật, lại mượn thiên khung bờ tờ hiểm hộ cùng thông tin chặt đứt, trường học thần thánh phương diện căn bản là không có cách phát giác một khi dẫn bạo đông đỏ 49, đem lại là một trận tai nạn. Nữ vương đại nhân, ta tại cự hạp hào kho số liệu bên trong phát hiện một chút khiến người không thể tưởng tượng đồ vật. Thông tin ác ma thanh âm bên trong mang theo hoảng sợ, cơ hồ là từ yết hầu chỗ sâu đè ép ra SNN. Ồ, cái gì đồ vật? Một gã nạ bị thanh âm này điều lên hứng thú, dị thường tò mò hỏi. Một phần gen phân tích số liệu. Một gã nạ khỏe miệng cong lên, hư lạnh một tiếng, cái gì cầu thí gen phân tích số liệu có thể đem ngươi dọa thành cái dạng này? Nói nàng đem mặt tiếp cận tiến đến, từng hàng số liệu rơi vào con ngươi của nàng bên trong, thần sắc dần dần thay đổi, con mắt đều muốn trừng ra, cuối cùng là thất thố nghẹn ngào gào thét mà ra, ngoạ tạo. 16 tỷ năm. Cái này sao có thể? Thần Hà Văn Minh đã biết vũ trụ sinh ra bất quá mới 137 ước năm mà thôi. Mà rơi vào một gã nạ phần này gen phân tích số liệu huyết dịch năm dự đoán kế đã vượt qua 16 tỷ năm. Tại số liệu này trước mặt, cái gọi là vĩnh sinh thần linh đều trở nên không đáng một đồng, rất về phần mảnh này hoàn vũ bên trong đạn sinh văn minh tại cái số này trước mặt đều lộ ra rất tái nhợt. Một gã nạ không dám tin. Chẳng lẽ đây là đạn sinh tại cái trước vũ trụ bất hủ sinh vật sao? Đây mới thực là bất hủ a a a. Một gã nạ gần như điên thanh âm rung động toàn bộ ác ma chiến hạm. Báo cáo nữ vương, giải mã thành công, phần này gen tư liệu là đến từ một cái gọi Trần Thất Dạng. Thông tin ác ma chăm chỉ không ngừng giải mã, hắn lời ấy vừa rơi xuống. Gần như điên cuồng mọt gà nạ phảng phất được cho thêm giam cầm ngưng kết ma chú. Lập tức mặt không có chút máu, ngây ra như phóng. Nhưng cái này ngốc trệ cực kỳ ngắn ngủi, sau đó là bộc phát ra như là sơn băng địa liệt bén nhọn tiếng giống, nhanh để A Thái rút lui nhanh A. Chương 197 Trần Thất Dạng trở về. Mọt gà nạ cơ hồ là huyết dịch tốc độ cao nhất đảo lưu trở về trái tim. Hít thở không thông mấy như muốn đem mình bắn chết tại ác ma trên chiến hạm. Có thể mã hóa lại mã hóa gen tư liệu sẽ có giả sao? Số liệu phân tích có lẽ không có như vậy chính xác, nhưng sai sót lại lớn cũng phải khảo cứu cái này tính toán đơn vị. Kia là ước năm. 16 tỷ năm là khái niệm gì? Một gã nạ căn bản là không có cách đi tưởng tượng, cái này đã hoàn toàn nhảy ra nàng có thể hiểu được phạm chủ. Vĩnh sinh mặc dù là hai cái rất đơn giản chữ, nhưng chân chính dùng số liệu để cân nhắc thời điểm, liền sẽ có đom đóm cùng hạo nguyệt chính lệnh, mà tại cái số này bên trên đó chính là đom đóm cùng liệt dương khác biệt. Một gã nạ lập tức có loại ngày hư không thế giới tất cả lão cẩu cảm giác. Cái số này hạ, cho dù là một con lợn cũng có thể trở thành sáng thế thần, thậm chí là sáng thế thần hắn tổ tông. Đáng chết cắt hư không vũ khí tuyệt đối chôn vùi không được loại tồn tại này. Một gã nạ gào thét còn chưa chân chính rơi xuống, liền nghe được các ma lính truyền tin mấy như nước động thanh âm, báo cáo nữ vương, không cách nào liên hệ với A Thái. Song một gã nạ trên mặt lại không một tia huyết sắc, thậm chí có quắp ngã trên mặt đất. Một phút trước, A Thái dẫn đầu tiểu đội ác ma đã đến Vân Sơn căn cứ. Trời còn chưa sáng, tối nay tình trạng nhiều lắm, nhất định sẽ có người ngoài hành tinh đánh lén, mọi người treo lên tinh thần đến. Vân Sơn căn cứ chính là quân sự trọng địa, tại thương khung nổ bể ra bắt đầu, liền tiến vào cấp 1 tình trạng giới bị, đại lượng đội quân mũi nhọn phòng vệ tại mảnh này. Khoảng cách lần tiếp theo trời thủ vệ điều tra còn có 1 phút, chúng ta có thể hảo hảo cùng đám phế vật này chơi đùa cười nhạo thanh âm ở trong hư không truyền bá. Lạc hậu văn minh, rách nát vũ khí. Thật sự là không làm sao có hứng nổi đến A Thái thư triển ác ma hai cánh, tại tối tăm mở mịt bên trong như giống như mở ra tử vong triệu hoán, giơ lên bại hoại ánh mắt, lần trước chiến đấu vẫn là cùng Sa nữ vương thủ hạ thiên sứ chém giết, cho dù là xí thiên sứ cũng không làm gì được cường đại ta. Đi thôi. Khiến cái này phàm nhân biết cái gì mới thật sự là chiến sĩ. A Thái nhẹ nhàng huy động cánh tay, hướng cái này phía dưới Vân Sơn căn cứ một điểm, kia tư thái như là quân lâm thiên hạ đế vương, chỉ điểm Giang Sơn. Đúng lúc này, tiểu đội ác ma cái khác ác ma phát ra từng tiếng tàn nhẫn cười nhạo, hướng phía dưới lao xuống mà đi, đầy trời ngạo mạn thanh âm chằn chọc vang vọng tại mảnh này ốc giã phía trên. Run rẩy đi, các phàm nhân. Ta sẽ mang cho các ngươi vĩnh sinh. Dẫn đầu ác ma đưa tay giơ lên thiểm điện kích, tại bình minh tảng sáng lúc mang ra một đạo tiêu sái đường vòng cung, kia một cái chớp mắt như là chiến thần lữ bố huy động phương thiên hỏa kích, hiện lộ rõ ràng cường giả tư thái, tại không trung cất tiếng cười to. Đột nhiên một đạo hỏa quang thoáng hiện, sau đó là ầm. Một tiếng vang vọng nắm bắn bờ nờ đạn tức thời xuyên thủng cái này ác ma đầu, một kích miểu sát. Thật mẹ nó ngu đần, giữa không trung bên trong bật đèn không phải muốn chết là cái gì? Đồng dạng tiếng cười nhạo tại Vân Sơn căn cứ nơi nào đó vang lên, kia một cái chớp mắt lúc sáng lên thiểm điện kích cơ hồ đem toàn bộ tiểu đội ác ma thân ảnh đều chiếu sáng. Sau một khắc, đầy trời tiếng súng vang triệt, vô số đạn hướng phía tiểu đội ác ma phương hướng xạ kích tới. Ngươi mẹ nó, gọi ngươi giả. A Thái kém chút không có bị một hơi sặc chết, bọn hắn bây giờ cách Vân Sơn căn cứ còn có mấy ngàn mét khoảng cách, liền tao ngộ chặn đánh, tốc độ cao nhất công kích, ngay tại chỗ dẫn bạo đông đỏ 49. Là một gã nạ nữ vương thân vệ tiểu đội, tại các phương ưu thế dưới điều kiện đều không thể chinh phục cái này Vân Sơn căn cứ, vậy cũng không cần trở về. Đáp xuống ác ma cùng Vân Sơn căn cứ binh sĩ triển khai chém giết. Dù là đoạt tạm tiên cơ, binh lính bình thường cùng ác ma trên lệch vẫn còn cách biệt một trời. Đời này không hối hận nhập đại hạ. Kiếp sau nguyện tại chủng hoa gia. Trong lúc hỗn loạn, một binh lính trẻ tuổi mang theo cười sáng sảng, không để ý sinh tử hướng phía một ác ma đột nhiên nhào tới, tại Vân Sơn cơ địa thành vây lên ôm vào cùng một chỗ hướng xuống rơi xuống, giữa không trung bên trong ầm vang nổ tung. Oeng. Một tiếng rung động vang đốt lên tia nắng ban mai, cho dù là đồng quy vu tận, bọn hắn cũng phải thể sống chết thủ vệ cái này mỗi một tấc lãnh thổ. Lưu Nhị ngớ ra. Ngươi mẹ nó chính là cái người trí thức nhớ kỹ cho lão tử nhà xác. Gào thét thanh âm mang theo rung động cười, lại là một dũng cảm binh sĩ đem đánh thẳng tới ác ma nhào xuống dưới. Ầm ầm. Tiếng vang như tụng âm, gọi bình minh, huy sai ánh sáng huy bên trong phảng phất có một vết nứt xuất hiện ở hư không một góc. Sau đó, trời đã sáng. Một vòng áo trắng thân ảnh xé mở không gian, đột ngột từ hư không bên trong đi ra. Là ai? Cơ hồ tại cái này một cái chớp mắt lúc, có nửa giây đình trệ, bình minh ánh sáng huy chiếu xuống kia hư không bên trên nam tử trên mặt, lộ ra hắn chân dung. Kia là một trương hoàn mỹ không một tì vết gương mặt, tóc đen phiêu bảy lúc, phảng phất có thể làm tiền khung thất sắc, hắn mấy như thần chỉ, không tá trợ bất luận cái gì lơ lửng khí cụ, liền như vậy vào hư không mà đạp, dày thiên địa như giống như không có gì. Áo trắng trường bào. Giờ khắc này, Vân Sơn căn cứ sở hữu người trong lòng đều hiện lên một thân ảnh chủ nhân, huyết dịch, trái tim tức thời táo động, cơ hồ là một cái chớp mắt mà kích động, phấn khởi. Là hắn. Phản ứng giống vậy cũng tại cái này tiểu đội ác ma bên trong, chỉ là phản chiếu tại bọn hắn con ngươi cái này lau người ảnh lại so tử thần còn muốn đáng sợ vô số lần. Lạch cạch. A Thái tựa như bị một chậu âm vạn độ nước đá sóng trên đầu, chân chính từ đầu đến chân một mảnh đông lạnh, thậm chí cứng ngắc ngay cả run rẩy đều không thể rũ ra, vũ khí trong tay tức thời rơi xuống, thanh âm kẹt tại trong cổ họng. Không cách nào chân chính nói ra đến, thần, thần, thần. Mặc dù hắn chỉ là tại màn hình điện tử màn bên trên gặp qua Trần Thất Dạ bóng lưng, nhưng chính là như thế bóng lưng mới thật sự là vô song sợ sợ. Kia là đứng ở thiên khung phía trên, đối mặt trăm viên hư không vũ khí dày đặc tuyệt sắt còn có thể sống xuống tới tồn tại rất về phần, hắn phát hiện kia áo trắng trường bảo bên trên ngay cả một điểm bụi bặm đều không có nhiễm. Đây là hắn sinh mệnh cuối cùng sau cùng hình tượng. Kia xoa áo trắng thân ảnh cơ hồ không có dư thừa động tác, ngay tại trong nháy mắt từng tấc hư không như giống như tại đầu ngón tay hắn đùa bỡn, nháy mắt chôn vùi nguyên một đội ác ma. Mặt trời mới mọc cũng tại lúc này lên không, phảng phất đang tỏa ra Trần Thất Dạ trở về. Cả người Vân Sơn căn cứ lâm vào một giây ngốc trệ, sau đó là vang lên reo hò thanh âm, bọn hắn ngước nhìn hư không bên trên tựa như thiên thần vô song thân ảnh, rất về phần có loại quỷ sát xúc động, đây là bất diệt thể ẩn chứa đế uy, cho dù là nội liễm đến cực điểm, khí chất vẫn như cũ không cách nào chân chính bị che giấu, dù sao Trần Thất Dạ chỉ là vừa mới đột phá. Nên có tiếng thứ nhất hô lên lúc, tất cả mọi người muốn quỳ sát tại Trần Thất Dạ thân ảnh phía dưới, như giống như quỳ lạy thiên địa. Chỉ là thân hình của bọn hắn trệ ở, như hình như có một cỗ vô song lực lượng đem bọn hắn hơi nâng ở, không có bất luận cái gì uy áp cảm giác, có chỉ là như tắm gió xuân thư sướng. Sau đó là một tiếng nhẹ nhàng nôn âm. Các ngươi là anh hùng, đều là nam nhi tốt. Nam nhi tốt không quỳ thiên địa, chỉ quỳ cha mẹ. Chương 198 hùng binh liên nguy cơ. Bọn hắn sinh tại mảnh này thổ nhưỡng, tuân theo yên lặng kính dâng nỗ lực tinh thần, truyền thừa không thôi tín niệm thủ hộ đại hạ mỗi một tấc đất, cùng lâu dài gian nan vất vả tịch mịch làm bạn, còn có một xúc xúc tại vĩnh hằng cô độc bên trong vô danh mộ địa. Có gọi lao khúc, có gọi lưu nhị nở ra, cũng có gọi anh hùng là bọn hắn duy nhất đại danh tử. Vân Sơn căn cứ chiến đấu nháy mắt khai hỏa, cũng tương tự tại hai tiếng rung động thiên khung tiếng nổ bên trong kết thúc, chờ bọn hắn chân chính kịp phản ứng lúc, như vậy tuyệt thế áo trắng thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì hắn muốn chinh đạp mảnh này hoàn vũ, còn người thế gian một cái an bình. Bắt được sóng ánh sáng số liệu, Vân Sơn căn cứ thẩm duyệt bắn giếng truyền đến thương kích quang phổ số liệu. Nữ Cầm Phi tốc thao tác trên máy vi tính, nhìn thấy số liệu biểu hiện về sau, lập tức nói ra, ám số liệu đột ngột biến mất. Cái gì? Đu Cao rất là ngoài ý muốn, làm tối cao mặt trận thống nhất quan chỉ huy, không thể nào hiểu được ám số liệu đột ngột biến mất tình huống, này bằng với là địch nhân từ bỏ quyền chủ động, đem ưu thế chắp tay nhường cho, chẳng lẽ quan chỉ huy của đối phương là đầu heo? Không, heo cũng không nên như thế ngu. Lập tức truy tung sóng ánh sáng mục tiêu. Nữ Cầm điều ra chiến khu phản hồi số liệu nói, căn cứ chiến khu số liệu đến xem, địch nhân phối trí có thiểm điện kích, thuộc về tiểu đội ác ma, đối phương mục tiêu hẳn là cướp đoạt Vân Sơn căn cứ đông đỏ 49 trận chiến thuật hoạch đạn đạo. Phối trí thiểm điện kích chính là ác ma tinh vân chủ thần mật gạ nạ thân vệ tiểu đội. Đu Cả không có quá nhiều suy nghĩ, liên tiếp hạ lệnh, Vân Sơn căn cứ không cho sơ thất. Một khi chiến thuật hoạch đạn đạo rơi vào địch nhân trong tay, hậu quả khó mà lường được. Có thể hay không liên hệ với Hùng binh liên, để bọn hắn tốc độ cao nhất chạy tới, chúng ta đã đến sinh tử tồn vong một khắc. Đu các thanh âm bên trong mang theo run rẩy, hắn thật sâu minh bạch ác ma tinh vân chủ thần Mọt Gạ Nạ đáng sợ, nàng tại đã biết vũ trụ văn minh bên trong truyền bá sa đọa tự do tư tưởng, không biết đổ thán bao nhiêu sinh linh. Quý Lam tinh cầu đã biết lực lượng bên trong, không có bất luận cái gì tồn tại có thể địch nổi có được đời 4 ác ma chi thể Mọt Gạ Nạ. Mà tạo thần kế hoạch vẫn như cũ ở vào nảy sinh trạng thái, địch nhân không có cho bọn hắn bất luận phát triển gì thời gian. Nghĩ đến nơi này, Đu Cáo nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay đã khảm nhập trong lòng bàn tay. Nếu như Trần huấn luyện viên còn sống, Đu Cáo chật vật nhắm đôi mắt lại, ngay tại cái này một cái trước mắt, Liên Phong tiếng nói để hắn ngốc trệ tại chỗ. Đỗ tổng, Đỗ tổng, Mọt Gạ Nạ chủ động liên tuyến, hy vọng có thể cùng chúng ta cộng đồng chống cự tà ác thao thế quân đoàn. Tà ác, thao thế quân đoàn. Đu Cáo ngơ ngác lặp lại một lần, liền gặp hình chiếu phóng xạ trên màn hình xuất hiện Mọt Gạ Nạ hình ảnh. Ta là ác ma tinh vân chủ thần, Mọt Gạ Nạ nữ vương. Ta yêu quý mảnh này thổ nhưỡng, yêu quý viên này Quý Lam tinh cầu, yêu quý nơi này hết thảy, ta tuyệt không cho phép tử thần cắt tại khối này mỹ lệ thổ địa bên trên tàn hắn kia cầu thí tử vong. Ta Mọt Gạ Nạ sẽ lấy ác ma tinh vân chủ thần danh nghĩa thể, muốn cùng tà ác chống lại đến cùng. Tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì thỏa hiệp. Đu Cao, chúng ta không phải địch nhân. Ta tiểu đội ác ma sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi, chặn đánh thao thế quân đoàn. Đến chết mới thôi. Đứng ở hình chiếu trên màn hình Mọt Gạ Nạ một mặt trang nghiêm, dõng dạc kể rõ mình là như thế nào căm hận tà ác thao thế quân đoàn, cùng tử thần cắt thế như thủy hỏa. Hình tượng nhất chuyển, rõ ràng là tiểu đội ác ma cùng thao thế quân đoàn giao chiến chẳng cảnh, chính như Mọt Gạ Nạ nói, nàng đang toàn lực chặn đánh thao thế quân đoàn. Ngữ Cẩm, Liên Phong, Đu Cao, Đỗ Tổng, đây là sự thực sao? Ngữ Cẩm không dám tin dò hỏi, liền gặp thân là chiến tranh cuồng nhân Đu Cao cũng là một mặt ngộp bức, trầm ngâm một lát sau mới nói, chúng ta khả năng có chút đánh giá cao ác ma trí thông minh. Mặc kệ như thế nào, trước chặn đánh thao thế quân đoàn. Một bên khác, Hùng binh liên tại Lương Sơn phiến khu đồng dạng gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Ta dựa vào, cái này mẹ nó đều là từ đâu tới? Triệu Tín Trường thương hất lên, vạch ra từng đạo thương hoa, đem giữa không trung bên trên giẫm lên cỡ nhỏ phi hành khí thao thế chiến sĩ trực tiếp quét bay sau hô lớn. Là hư không truyền tống, lợi dụng vận tải kỹ thuật đem quân đoàn trực tiếp truyền tống đến Úy Lam tinh cầu bên trên, bọn hắn là trong truyền thuyết tử thần cắt thao thế quân đoàn. Đỗ Sắc Vi sắc mặt nghiêm túc, nguyên bản dâng lên mặt trời mới mọc bị một mảnh đen kịt quân đoàn chiến sĩ che đậy. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên bộc phát lên một đạo hỏa quang, tức thời liền đánh xuyên Triệu Tín hắc giáp vũ giáp, kém chút liền đem đầu của hắn nổ tung hoa. Tin ra. Trình Diệu Văn hét lớn một tiếng, ngọn núi bay vụt, ngăn trở ăn khớp mà đến kích xạ. Ầm. 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 Thanh âm rung động, rất có tiết tấu đã kích ra tử vong triệu hoán. Oanh kích lập tức cuốn lên đầy trời bụi mù. Tại kia nồng đậm bụi mù phía sau là đến hàng vạn mà tính thao thế chiến sĩ phô thiên cái địa đánh tới, cái này chính là một trận hữu tử vô sinh sát cục. Chiến đấu số liệu phân tích bên trong, thí thần số 1 đạn xuyên giáp, Ngữ Cầm cấp tốc liên tuyến Hùng binh liên, phân tích ra vũ khí chủng loại, đi về phía nam mặt rút lui, gần nhất Trung Nguyên quân đội bộ đội tác chiến đã xuất phát chi viện, các ngươi vô luận như thế nào, nhất định phải chống đỡ a. Thanh âm của nàng tràn đầy run rẩy, tâm cũng lập tức sửa chữa lên, Hùng binh liên siêu cấp gen chiến sĩ, cơ hồ là đại hạ tất cả tiền vốn. Đại tỷ, chúng ta lấy cái gì chống đỡ a? Trình Diệu Văn ngọn núi phòng ngự nháy mắt bị đánh thành vỡ nát, chạm mặt tới chính là không mấy đạo phun ra nuốt vào lấy tử vong uy hiếp xích hồng sắc ánh lửa, cơ hồ phải đối mặt tử vong lúc, một đạo đúa ảnh đột nhiên phóng đại, hung hăng đụng trên người Trình Diệu Văn, đem hắn đánh bay mấy chục mét. Sau đó là tiếng ầm ầm vang cùng tiếng mắng chửi, "Sông tử, ngươi mẹ nó, ta cũng không có cách nào a." Lưu Sấm vung ra đúa ảnh đụng bay Trình Diệu Văn sau đưa mắt nhìn lại, kia như cá giết sang sông thao thế quân đoàn đã cuốn tới. Không mấy đạo phun ngọn lửa xuống ống hướng phía bọn hắn điên cuồng bắn phá. Xong. Triệu Tín mang theo ánh mắt sợ hãi ngưng hướng hư không, một đạo côn ảnh đảo qua, sau đó lại là cự hình hai tay đại kiếm ầm vang rơi xuống, đầy trời rực rỡ lên rộng lớn kim quang như giống như một đầu kim sắc cự long mở ra thôn phệ miệng lớn, che đi một tháng lửa. Hầu ca, Tiểu Luân, tiểm hộ ta. Lưu Sấm hô to một tiếng, mượn đạp đạp lực lượng, hướng phía Thụy Manh Manh kiên quyết ngoi lên nhảy tới. Còn chưa dứt lời hạ, liền gặp hắn cả người đã như là mũi tên kích xạ đi ra. Tại khe núi ở giữa lôi ra một đạo tách ra khói bụi thân ảnh, tựa như tàu phá băng bổ ra mặt hồ, nhấc lên thật lớn bụi sóng, hướng phía trọng thương Thụy Manh Manh lướt tới. "Đừng, đừng quản ta a, nhanh, mau trốn a." Thụy Manh Manh nửa người ám kim áo giáp bị hoành kích được bừa bộn không chịu nổi, máu tươi chảy xuôi mà ra, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, cơ hồ liền đều muốn ngất đi. "Lan con bê, muốn lao tử vứt bỏ chiến hữu, làm không được." Lưu Sấm đột nhiên ôm lấy đã lâm vào hôn mê Thụy Manh Manh hướng về sau vừa lui, tại thoáng qua ở giữa Thụy Manh Manh nguyên bản chỗ địa phương liền bị oanh kích vỡ nát, nếu là chậm nữa một khắc, Thụy Manh Manh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lại tại Lưu Sấm rút lui quá trình bên trong, tập sát tái khởi. Tiền trạm thao thế chiến sĩ đã tới gần, lái vũ khí nhắm ngay Lưu Sấm, ngay tại thiên quân một phát ở giữa. Ầm. Một tiếng vang lên. Kỳ Lâm bắn tỉa khoảng cách xa lên hiệu quả, tức thời đánh rơi địch nhân, đồng dạng cũng bại lộ vị trí của mình, nên đón nàng chính là đầy trời ánh lửa. Cơ hồ là ngước mắt một cái chớp mắt, vô số ánh lửa tập sát mà đến. Một cái mắt, Kỳ Lâm cảm thụ đến tử vong vẻ lo lắng, tạm biệt. Bọn chiến hữu. Kỳ Lâm. Tiếng gào thét vang ở trong miệng mọi người, tại tất cả mọi người không cách nào chi viện thời điểm, bỗng nhiên một đạo vĩ ngạn thân ảnh từ giữa không trung bên trên bỗng nhiên nện xuống. Sau đó là vang lên to lớn oanh kích tiếng phá hủy. Chương 199 kiếm đến rồi. Đông. Một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy đầy trời bụi mù, toàn bộ khe núi ở giữa đều run rẩy một chút, lập tức vang lên oanh kích bạo tạc toàn bộ bị cỗ này thân ảnh ngăn cản xuống tới. Đây là. Mọi người đột nhiên run lên, ánh mắt nhìn lúc. Liền gặp kia bụi bằng bên trong, mơ hồ hiện lộ ra một cái bóng người, hai tay của hắn nắm chặt cự hình hai tay đại kiếm, thật sâu cắm ở dưới mặt đất, như là tuyên cổ liền tồn tại pho tượng sừng sững tại Kỳ Lâm trước người, tại dưới chân hắn, lấy hắn làm trung tâm, như là mạng nhện vết rách xé mở khe núi, đục trên thân hạ ám kim sắc áo giáp bị thí thần uy lực vũ khí đánh cho vỡ nát, lộ ra nửa người trần trụi thân thể. Mà tại thân ảnh này phía sau, rõ ràng là sắc mặt trắng bệch Kỳ Lâm. Từ khi lĩnh ngộ kiếm ý về sau, các tiểu luân thủ đoạn công kích tăng vọt, tại đối mặt Tôn Ngộ Không lúc liền bày ra uy thế, liên tiếp tại Lương Sơn phiến khu tác chiến càng là ấn chứng điểm này, hắn trô đánh giết thao thế chiến sĩ gần với Tôn Ngộ Không. Rất về phần rất nhiều thời điểm, hùng binh liên tất cả mọi người không có nhớ kỹ các tiểu luân cố hữu đặc tính, ngân hà chi lực. Một cái chân chính có thể ngạnh kháng thí thần võ khí nhân vật. Ầm ầm. Dây đặc tiếng nổ tung âm liên tiếp rung động vang, giữa trời không mấy đạo thất thải biến ảo, kia là súng ống cùng ám kim sắc áo giáp sinh ra va chạm hiệu quả. Cho dù là kiên cố nhất ám kim áo giáp tại như thế dày đặc công kích đến, cũng vô pháp lại tiếp nhận, sau khi vỡ vụn dư uy đều bị các tiểu luân dùng thân thể khiêng xuống tới. Làm sao có thể? Đông đảo tiền trạm thao thế chiến sĩ phát ra kinh hãi, trừng to mắt không dám tin. Bọn hắn tuyệt đối không có nhìn lầm, các tiểu luân là dùng cứng cỏi vô cùng thân thể ngạnh kháng một vòng đột nhiên kích, thế nhưng là, cho dù có được đời thứ ba thần thể ngân hà chi lực cũng cảm thấy khí huyết quay cuồng, đục trên thân hạ như là đã mất đi chi giác, trực tiếp nửa quỳ tại hố sâu bên trong. Mượn nhờ hai tay cự kiếm mới có thể miễn cưỡng trèo chống thân thể. Tiểu Luân, tràn ngập đau lòng thanh âm từ tứ phía liên tiếp vang vọng, một vệt kim quang mang theo tàn ảnh cấp tốc lướt đến, rõ ràng là Triệu Tín. Tiểu Luân, còn có thể thở sao? Triệu Tín kéo hai người bỗng nhiên lóe lên, né tránh vòng thứ hai oanh kích. Ngay trong chốc lát, Tôn Ngộ Không giẫm lên kim liên vọt lên giữa không trung, xa xa hướng phía trước đen nghịt một mảnh đột nhiên hất lên, kim cô đồng như giống như xoay tròn cánh quạt vạch ra một đạo gợn sóng trạng đường vòng cung, càn quét vòng xoáy đất bằng thăng lên hư không. Một cụ vàng óng ánh vòi rồng trống rỗng ngưng hiện, nhìn xem thanh thế to lớn, uy lực mười phần. Nhưng cho dù là dạng này vòi rồng gió lốc, đối mặt đến hàng vạn mà tính tập kích công kích, cũng không có cứng chắc vài giây đồng hồ. Thoáng qua ở giữa, kim cô đồng trực tiếp bị đánh rơi xuống tới, sau đó là ngọn núi lại lần nữa đằng không cùng khó mà bắt giữ không gian ba động liên tiếp lấp lóe, đỗ sắc vi thân ảnh giẫm lên một viên cây khô vạch phá bầu trời, kia mỏng như cánh ve phi đao giữa không trung bên trên tách ra mấy chỗ lưu hoa, ngưng chuyển ra sắc cơ. Nương theo lấy thanh âm đạn vang, có 7-8 tên thao thế chiến sĩ vẫn lạc tại đỗ sắc vì phi đao phía dưới. Thế nhưng là, cái số này tại thao thế quân đoàn tổng cộng trước mặt, là bực nào tái nhận bất lực. Ha ha ha. Cái gì hùng binh liên, trên địa cầu siêu cấp chiến sĩ, tại vĩ đại thao thế quân đoàn trước mặt, liền xem như thần cũng phải chém đầu vẫn lạc. Phụ trách lần này tác chiến chỉ huy thủ lĩnh mang theo khinh miệt cười nhạo. Dưới mắt tựa hồ đã thành kết cục đã định, đầy trời thao thế chiến sĩ che đậy hết thể hy vọng. Nương theo lấy chỉ huy thủ lĩnh cuối cùng một đạo mệnh lệnh, đầy trời dâng lên ngọn lửa như là tử thần tuyên cáo, đến hàng vạn mà tính màu đỏ ánh lửa muốn đem bầu trời đều nhóm lửa, như thế uy thế quả thực động địa kinh thiên, cho dù là có được đời thứ ba thần thể các tiểu luân cũng không có khả năng sống xuống tới. Trường thiên phía trên, đột ngột vang lên tiếng phá hủy âm, xa xa còn có chiến cơ xuyên qua vang vọng, tại bọn hắn hậu phương ngoài mấy chục dặm, trung nguyên quân khu bộ đội đã tới gần, chi viện lập tức liền muốn đến. Thế nhưng là, khoảng cách vẫn là quá xa. Hùng binh liên đã tản tật một mảnh, không cách nào chân chính chờ đến trung nguyên quân khu chi viện. Các ngươi nhanh về sau trốn, không phải chúng ta đều sẽ chết tại nơi này. Thanh âm trầm thấp từ các tiểu luân nhất hầu chỗ sâu đè ép ra, đối mặt như là như mưa rào dày đặc mà đến màu đỏ ánh lửa, liền gặp hắn đột nhiên hướng xuống đất đặt mạnh, mượn nhờ phản xung chi lực, như là can đảm anh hùng hướng phía giữa không trung đánh sâu vào đi lên. Tiểu luân trở về a. Đỗ sắc vi kêu lên một tiếng sợ hãi, đáng tiếc đã chậm, liền gặp các tiểu luân giữa trời gọi đến một thanh vượt qua 30 mét cự hình hai tay đại kiếm chiếu rọi giữa không trung phía trên. Lấy kiếm thân rộng lớn trình độ đến ngăn cản thao thế quân đoàn dày đặc xạ kích. Có thể thấy cảnh này người nhao nhao đều nín thở, tiêu cự hình hai tay đại kiếm mấy như ngưng thực, sau đó là đinh. 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 Lại nhải âm nối liền không dứt vang vọng. Tin ra. Đừng ngốc thất thần A. Mau dẫn bọn hắn trốn A. Các tiểu luân giống giận, bởi vì kia cự hình đại kiếm đã bắt đầu vỡ ra, mấy như pha lê muốn nát đi. Đại kiếm nát đi, tạo thành tổn thương trực tiếp ra chỉ trên người các tiểu luân. liền gặp một ngụm sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi từ Cát Tiểu Luân trong miệng phun tới, đã mất đi xông lên lực lượng về sau, Cát Tiểu Luân cả người như là giống như diều đứt dây ngược lại sau bay thấp. Tại hắn thân ảnh hạ xuống tức thời, đôi mắt thật sâu nhìn lại một chút Đỗ Sát Vi, kia là mang theo nồng đậm không bỏ cùng quyến luyến ánh mắt. Tiểu Luân, tê tâm liệt phế tiếng giống từ Đỗ Sát Vi trong miệng bộc phát, nàng cả người bị Triệu Tín mang lấy hướng về sau bỏ chạy. Cùng lúc đó thoát đi còn có Trình Diệu Văn cùng Lưu Sấm bọn người, bọn hắn mỗi một người trong đôi mắt đều hiện ra lệ quang, hoàn toàn đỏ đậm. Nhưng không có biện pháp gì, đây chính là chiến tranh. Cát Tiểu Luân làm ngân hà chi lực lướt qua kiếm ý không nói, hắn chân chính chiến thuật ý nghĩa chính là vì khi một cái khiến thịt thay thế chiến hữu tiếp nhận chí mạng tổn thương. Mà lúc này giờ phút này, hắn đem mình có khả năng tiêu đốt một điểm cuối cùng giá trị đều bạo phát ra. Vang minh rung động vang chấn tại ngọn núi phía trên, bụi mù còn chưa chân chính tiêu tán, hắn lại đứng lên. Dựa vào trong tay đại kiếm chèo chống lực lượng, hung hăng, lạnh lùng ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập không sợ, dù là giờ phút này trên người áo giáp đã vỡ đi, dù là giờ phút này nửa người vết thương giao thoa chảy xuôi máu tươi, dù là hắn vẫn như cũ thẳng thắt lưng, đứng ở núi này thể phía trên, chưa từng đổ xuống. Vì chính là cho chiến hữu tranh thủ một giây sau cùng chạy trốn thời gian. Tiểu Luân chạy a. Hùng binh liên một đám xa xa ngoái nhìn, liền nhìn đến cái kia thân ảnh cô độc đối mặt quanh mình hết thảy. Phải chết sao? Phải chết a. Phản chiếu tại Cát Tiểu Luân trong con mắt là đầy trời dày đặc mà đến tử vong ngọn lửa cùng hàng ngàn hàng vạn thao thế chiến sĩ, lực lượng cuối cùng triệu hoán hoành cán cự kiếm, hắn đã không có khí lực lại thoát đi. Các ngươi nhất định phải sống sót a. Đây là Cát Tiểu Luân sau cùng gào thét, hắn đông nhiên chạm đến linh giác. Nguyên lai là tử vong lại như thế gần sát. Rất về phần đã cảm thụ đến kia cỗ thấu triệt cốt tủy băng lạnh lúc. Kiếm. Đến rồi. Chương 201 kiếm hành vũ trụ. Tại phô thiên cái địa phi hành thao thế chiến sĩ hạ. Vô số hai ý nghĩa chú lấy nơi này trong con người. Cát Tiểu Luân sừng sững tại ngọn núi phía trên, như muốn nhắm mắt chờ đợi tử vong phủ xuống. Đu cáo bọn người đứng chết chân tại chỗ, nhìn xem cái kia tại đầy trời tuyệt vọng ngọn lửa hạ lộ ra vô cùng nhỏ bé thân ảnh, nhất thời bi thống và phần. Dù là tất cả mọi người bị Cát Tiểu Luân không sợ hãi dung cảm chỗ rung động nội tâm, nhưng lần này tổn thất quyết định không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Cùng ngày khung bắn nổ bắt đầu, đã rung động toàn bộ Ý Lam tinh cầu các đại cường quốc. Tiếp theo là bị xung kích sóng quần cuộn sóng biển ngập trời, theo đảo quốc cùng Philippines đắm chìm, toàn bộ Đông Nam Châu đều lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Sau đó lại là tức thời buộc phát chiến đấu, liên tiếp đột phát tình huống ép tới toàn bộ tinh cầu nhân loại đều khó mà thở dốc. Khi bọn hắn chân chính thở ra hơi lúc, Phương Minh Bạch ngoài hành tinh văn minh lực lượng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? May mắn, tại xa xôi Đông Phương quốc gia còn có một đám có được có thể chống lại ngoài hành tinh văn minh tồn tại, trường học thần thánh. Trận này Lương Sơn phiến khu chiến đấu thành cả thế gian đều chú ý mấu chốt nhất chiến dịch. Nhưng chính là cường đại như ngân hà chi lực, nạp tinh chiến thần, đại địa chi tâm. Những này phi phàm tồn tại đối mặt thao thế văn minh anh kích lúc, vẫn như cũ không thể nghịch chuyển chiến cơ, rất về phần ngay cả tam đại tạo thần một trong ngân hà chi lực cũng đem vẫn lạc tại đây. Giờ khắc này, vô số người tâm đều rơi vào vực sâu không đáy, bọn hắn phảng phất nhìn đến như luyện ngục tương lai. Thậm chí nhìn đến thế giới tận thế, tĩnh mịch như là lan tràn ôn dịch bao phủ tại các quốc gia cao tầng trong lòng, thậm chí có ít người đã nhắm đôi mắt lại, không dám đi nhìn chăm chú trận này hủy diệt kết thúc. Sau đó, bọn hắn nhìn đến một đạo kiếm ảnh hàn quang. Đạo này hàn quang từ tây mà đến, nó không có bóng ánh cùng lóa mắt, rất về phần rơi vào hư không bên trên, cho người ta một loại thường thường không có gì lạ cảm giác, giống như là dẫn dắt chơi diều nhỏ bé tơ trắng tuyến. Chính là như vậy tơ trắng tuyến, tại trường thiên một mặt vạch ra một đạo mỹ diệu con cung. Thẳng tắp rơi vào Cát Tiểu Luân trước mặt, ngay sau đó chính là vang dội từng đạo kịch liệt tiếng phá hủy âm, chỉ thấy thao thế quân đoàn chỗ buộc phát ngọn lửa nhao nhao tại đạo này con cung trước mặt nổ tung, cường hoành luồng khí xoáy, vô số ánh sáng huyễn hướng lên bầu trời cùng bốn phía phun tung tóe, liền tựa như có vô hình trong suốt pha lên nằm ngang ở Cát Tiểu Luân trước mặt, đem hết thể tử. Vong sát cơ ngạnh sinh sinh che xuống tới. Càng đáng sợ chính là, tia tơ trắng con cung thổi qua tuyến đường bên trên, vậy mà xuất hiện không gian nứt gãy. Vô số song ánh mắt chưa kịp nhìn lại Cát Tiểu Luân tình huống, liên nhìn về phía giữa không trung, bởi vì trong hư không đông nhiên nhiều hơn một người. Tại dày đặc thao thế quân đoàn cùng đầy trời ngọn lửa phun ra bên trong, hắn liền như vậy lặng yên không tiếng động đến nơi này. Kia là một cái thanh niên áo trắng, hắn tóc đen như mực, chắp tay đứng ở hư không bên trên, dưới chân như có vô hình bậc thang tại hơi nâng lấy thân thể của hắn. Nếu như nhìn thật kỹ, có thể phát hiện tại hắn bên ngoài thân bên ngoài có không gian quỷ dị đường vân, khí huyết mênh mông làm cho cả hư không đều có áp lực. Khi hắn xuất hiện lúc, hư không tại thời khắc này đều đình trệ ở. Sở hữu người không tự chủ được nín thở, trừng to mắt nhìn xem cái này xóa áo trắng thân ảnh. Hán. Chính là đứng ở thiên khung hành kích trăm viên năng lượng đạo đạn tồn tại. Sau một khắc, Trần Thất Dạ thanh âm nhàn nhạt vang dội đến, không sợ mà không sợ, ngươi xác thực có tư cách trở thành ta ký danh đệ tử. Khi đạo thanh âm này vang lên lúc, Hùng binh liên một đám mới lấy lại tinh thần. Trần huấn luyện viên. Kích động thanh tuyến bên trong mang theo khàn khàn, tâm tình của bọn hắn cơ hồ là từ địa ngục lên thẳng thiên đường. Trần lão sư. Cát Tiểu Luân dùng sau cùng khí lực nâng lên ánh mắt, khóe môi nổi lên một tia thỏa mãn đường vòng cung, chợt là mất trọng lượng ngồi liệt xuống dưới, từng ngụm thở hào hẹn, liên tục sát thương để hắn không còn chút sức lực nào lại cứng chắc. Cái này một cái chớp mắt lúc ngưng kết vẹn vẹn kéo dài một giây, rất về phần thao thế quân đoàn cũng còn không có lấy lại tinh thần, Trần Thất Dạ thanh âm lần nữa vang lên lên. Một kiếm này, chính ngươi ngộ. Theo tiếng nói vang lên, vô số đôi mắt bên trong, Trần Thất Dạ đưa tay hướng hư không nhẹ nhàng một nắm, phảng phất có một đạo kiếm quang hư ảnh thuận tay của hắn nắm chố lấp lóe, sau đó là biến mất không thấy gì nữa. Thời gian này không có bất luận cái gì tiếp tục, rất về phần nửa giây đều không có, ở xa các nơi cao tầng căn bản là không có cách thông qua màn hình hình chiếu đến chân chính bắt giữ. Nhưng hiện trường sở hữu người đều tại Trần Thất Dạ hư nắm thời điểm, cảm thụ đến một cô lăng lệ đến cực điểm kiếm ý. Đó là cái gì? Một cái giống nhau suy nghĩ hiện lên ở tất cả mọi người trong óc, ánh mắt của bọn hắn tập trung tại trắng như vậy áo thân ảnh phía trên. Trần Thất Dạ tay cầm hư không, không có động tác khác, chính là cái này một cái chớp mắt, đạo kiếm ý kia cũng đã bỗng nhiên đẩy ra, thậm chí bao phủ phương viên gần trăm dặm. Không có kiếm quang sáng lên, cũng không có kiếm phong. Ta nhìn đến cái gì? Từ tiếng thứ nhất thanh âm rung động vang lên lúc, tất cả mọi người con ngươi đều bỗng nhiên co rụt lại, đầy dây hãi nhiên. Phản chiếu tại bọn hắn trong con mắt chính là đầy trời lá khô càn quét lên hư không, thật mỏng lá khô đột nhiên nát, như một trận khô héo bay tán loạn tàn thu mỹ cảnh, thuận hư không lướt qua bóng đen đầy trời, toàn bộ Lương Sơn phiến khu như tại thời khắc này đọng lại hình tượng. Ánh mắt mọi người bên trong, kia xóa áo trắng thân ảnh lặng yên quanh người, toàn bộ thao thế quân đoàn như giống bị vĩnh hằng hóa đá dừng lại tất cả động tác, không có người biết kia thao thế áo giáp hạ thần sắc là dạng gì. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Nhanh đến còn không có âm thanh truyền vang ra lúc, kiếm ý đã tiêu tán. Theo sát lấy, phiến khu vực này vang lên không mấy đạo thê lương thanh âm. Soạt, soạt, soạt. Giống như là mũi kiếm cắt vỡ không gian thanh âm, là mũi kiếm cắt vỡ khôi giáp thanh âm, là lá khô cắt vỡ thao thế chiến sĩ cường đại thân thể thanh âm. Đến hàng vạn mà tính thao thế chiến sĩ liền như vậy đứng ở phi hành khí bên trên, sau đó bọn hắn hợp kim trên khải giáp xuất hiện không mấy đạo tinh mịn màu trắng vết kiếm. Khi mọi người đôi mắt nhìn thấy vết kiếm xuất hiện lúc, toàn bộ Ý Lam tinh cầu như giống như lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Không ai có thể lý giải cái này phát sinh một màn, hư không một năm xuống đến ngọn nguồn tạo thành cái gì. Sau đó là một trận gió thu càn quét bên trên vân tiêu. Núi này gió quét hạ, kia tại vết kiếm hạ trọng giáp đột nhiên phân, máu tươi chợt hiện. Không có cái khác tiếng vang, càng không có kêu thảm. Bởi vì kiếm y cuốn lên lăng lệ quá nhanh, nhanh đến ngay cả gào thét thời gian đều không có, tại từng mảnh gánh chịu Trần Thất Dạ kiếm y lá khô hạ. Bất kỳ khoa học kỹ thuật gì hợp thành trọng giáp phòng ngự đều như là giấy vàng, không có bất cứ ý nghĩa gì. Tức thời ở giữa, đầy trời huyết dịch huy sái ra. Nội tạng, xương sườn bay loạn, xen lẫn tại vỡ vụn trọng giáp bên trong, như là một trận huyết vũ chiếu xuống cái này một mảnh thổ nhưỡng phía trên. Cái gọi là thao thế quân đoàn, cao đẳng văn minh, hợp kim trọng giáp, phảng phất đều thành trò đùa, tại từng mảnh lá khô bên trong, như là mỡ bò đậu hũ, tùy tiện liền xé rách thành vỡ nát. Chỉ lần này một kích, để hùng binh liên chịu nhiều đau khổ thao thế quân đoàn tại 30 giây không đến thời gian, nghiền nát tại chỗ. Cả thế gian đều im lặng. Tất cả có thể bắt được một màn này người, đều tắt lưới, tựa như tuyên cổ thạch điêu ngốc trệ tại chỗ. Kiếp sau quãng đời còn lại hùng binh liên một đám cũng trở về thời khắc trệ tại đường trường, Lưu Sấm cùng Triệu Tín càng là ôm ở cùng một chỗ, không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Thậm chí bọn hắn vẫn chưa minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên bản tao ngộ thao thế quân đoàn vây giết, bọn hắn cơ hồ là một con đường chết, lại không nghĩ rằng Trần Thất Dạ tức thời mà tới. Chỉ là hư không một nắm, liền đem mấy vạn thao thế chiến sĩ xé thành vỡ nát, mà tại huyết vụ đầy trời phía dưới, chỉ có một màn kia áo trắng thân ảnh vẫn như cũ đứng ở hư không, không còn gì khác. Cỡ nào rung động, cỡ nào hãi nhiên. Khi tất cả người đều còn tại sợ hãi thời điểm, kia xóa áo trắng thân ảnh lần nữa động. Theo động tác của hắn, vô số người tâm như là kéo căng tơ thép, bởi vì trước mặt đã lại không có địch nhân, hắn muốn làm gì? Liền xem như đủ cảo, ngữ cầm, liên phong những này quân đội cao tầng cũng không hiểu run lên. Dù là Trần Thất Dạ xem như thuộc về bọn hắn cái này một phương tồn tại, cũng ngăn không được căng thẳng. Bởi vì, hắn thật là đáng sợ đến không cách nào dùng khoa học kỹ thuật văn minh để giải thích, về phần số liệu phân tích, kia căn bản chính là một chuyện cười. Ánh mắt mọi người gắt gao ngưng kết tại kia xóa áo trắng thân ảnh trên thân, liền gặp hắn chậm rãi giơ lên ánh mắt, như giống như nhìn ra xa tại hoàn vũ bên ngoài, sau đó hắn vươn một con nóng ánh sáng long lanh bàn tay, năm ngón tay mở ra nháy mắt, từng đạo kim sắc quang văn từ đầu ngón tay hắn bên trong nổi lên, tại hư không trung hội tụ. Mơ hồ xuất hiện một thanh hư ảo kiếm ảnh. Mượn mảnh này thiên địa cơ duyên bước vào bất diệt cảnh, liền để ta còn người này thế gian một kiếm. Trần Thất Dạ nhàn nhạt phun ra đạo âm, năm ngón tay lại nắm lúc, xoay một chút, một thanh kim sắc kiếm ánh sáng lập tức ngưng hiện ra, thanh này trường kiếm như tức thời tăng vọt, đang phun ra nuốt vào quang hóa hạ kéo dài ra dài mấy mét, tại hư không trung lôi ra từng đạo hóng ánh kiếm mang. Kiếm ánh sáng vừa hiện, toàn bộ Lương Sơn phiến khu đều lâm vào một cấu ngạt thở bên trong, dù là không có chân chính bộc phát uy thế, ngưng hiện thời triển lộ lăng lệ cũng đủ làm cho mảnh này thiên địa sinh linh sợ hãi, thậm chí sinh ra thần phục chi tâm. Kiếm lên. Nương theo lấy Trần Thất Dạ nhàn nhạt thanh âm, kiếm ánh sáng đông nhiên hướng phía chân trời kích xạ, cho dù là tại ánh nắng huy vậy bên trong, vẫn như cũ có thể nhìn thấy đạo này mỹ lệ đến cực điểm kiếm quang. Kiếm quang từ lên, chém ở trên bầu trời. Không có cái gì có thể hình dung một kiếm này như thế. Kiếm ánh sáng vạch ra một đạo không thể nào hiểu được kiếm cung, tại hư không trung nháy mắt phồng lớn mấy lần có thừa, kiếm quang xé mở trường thiên, phảng phất ngay cả trời cũng chém thành hai đoạn, sau đó vô số người trong con mắt, chỉ còn một đạo thông thiên triệt địa kim sắc tia sáng. Nó mang theo vô tận kiếm uy lướt về phía thương khung, trực tiếp chém ra vũ trụ. Đây là vô số yên lặng nghẹn ngào rung động lên tại Úy Lam tinh cầu bên trên mỗi một nơi hẻo lánh, bọn hắn nhìn đến vĩnh sinh khó mà quên một màn. Một kiếm hoành vũ trụ. Cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, bọn hắn biết được cái này xóa áo trắng thân ảnh danh tự. Trần Thất Dạ. Chương 201 kẻ phạm ta, Sa Tất Chu. Thượng đế, ta nhìn đến cái gì? Cái này sao có thể, không thể tin được. Đây là cái gì khoa học kỹ thuật? Không, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Chơi ạ. Vô số thanh âm tại các quốc gia phòng điều khiển chính sôi trào lên. Bọn hắn cảm thụ đến mãnh liệt đánh vào thị giác, nhìn xem cái này một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng. Kim sắc quang mang từ Đông Phương quốc gia lôi ra từng đạo hóng ánh đuôi ngấn, không có bất luận cái gì vận tải kỹ thuật ủng hộ, tựa như cổ lao thần thoại bên trong phi kiếm, tự hành mà lên thiên cung. Sau đó phảng phất có một đạo thanh âm đạm mạc truyền vang ở Úy Lam tinh cầu mỗi một nơi hẻo lánh. Phạm đại hạ người, xa đâu cũng giết. Thanh âm bắt nguồn từ đất bằng, nương theo lấy hào quang rực rỡ vang vọng tại thương khung, đắc đạo năm qua ngàn năm thu, chưa từng phi kiếm lấy người đầu. Phi kiếm muốn lấy, nào chỉ là đầu người. Đó là cái gì? Ở xa Thái Dương tinh hệ chỉ huy chủ hạ bên trên, thao thế chỉ huy viên một trong hùng hiệu còn đang nghi hoặc một đạo lưu quang từ Úy Lam tinh cầu vạch phá bầu trời, kịch liệt không gian chấn động để tất cả chức vào máy thăm dò đều không thể chân chính bắt được cái này xóa đường cong, chỉ có thể thông qua nhiếp về hình tượng đều mơ hồ nhìn thấy hào quang rực rỡ. Hạo Thiên kiếm quyết thức thứ 12. Kiếm trạm tinh hà. Kêu một tiếng rơi, kim sắc trường kiếm rốt cục vung bên trên vũ trụ phía trên, một kiếm này là Trần Thất Dạ đi vào mảnh này song song thế giới bên trong, hỗn hợp chỗ có quan hệ với quân nhân tín niệm chém ra người thế gian một kiếm, với hắn mà nói, muốn chạm đi là tại tinh hà bên ngoài còn tại đảo mắt thao thế quân đoàn. Vũ trụ phía trên, ban ngày bên trong, dưới tấm hình, vô số song đồng lỗ tại thời khắc này ngưng kết, con ngươi trừng trừng mấy như cá vàng ngục châu. Trường kiếm tại trăm vạn dặm bên ngoài bỗng nhiên nở rộ, ngưng ra vô song hư ảnh, không cách nào chân chính đi đo đạc kia kim mang trường kiếm quang hoa to lớn, thiên khung tại lúc này bị trống rông tách ra. Một bên là óng ánh tinh không giáng lâm, một bên trời trong mặt trời chiếu rọi, lóe sáng như kỳ quan. Tạo hóa trung thần thú, âm dương cắt bất tình hiểu. Giờ khắc này, tất cả có thể bắt giữ hình tượng chụp ảnh khí cụ đều mất hết hiệu. Cho dù là tân tiến nhất tài liệu tướng ảnh cũng vô pháp nhiếp về vũ trụ phá vỡ một màn, một kiếm này chi uy liền như là bản cổ tôn thần nắm lên thiên khai thần phủ, chân chính bổ ra thiên địa. Nó đến rồi. Kia rốt cuộc là cái gì? Nhanh công kích. Gào thét thanh âm vang vọng tại vũ trụ phía trên, thao thế chỉ huy bên trong hạm hùng hiệu buộc phát ra kinh thiên rung động thanh âm. Sau đó là đầy trời đạn đạo hướng phía Tử Úy Lam tinh cầu kéo kiếm ảnh oanh kích mà đi, tức thời buộc phát tại thiên khung bên ngoài. Như là có hơn trăm khỏa cỡ nhỏ mặt trời tách ra liệt diễm, cho dù cách vạn giảm, mắt thường đều có thể nhìn tinh hà bên ngoài có ánh lửa nổ lên. Còn chưa đủ. Theo Trần Thất Dạ ra lệnh một tiếng, kim hồng lần nữa bạo khởi, trường kiếm xuyên qua tinh hà vết rách, kiếm quang thẳng tắp quét về phía đỉnh trệ tại vũ trụ bên trên thao thế quân đoàn nhóm chiến hạm. Nó nháy mắt xẹt qua ba chiếc to lớn tuần hành chiến hạm, tại vũ trụ bên trên lôi ra một đạo thật dài hình tròn vết kiếm, liền tựa như một đạo triển khai cây quạt, từ dưới nhìn lên nhìn về phía là kim sắc cầu vồng khoác lên Úy Lam tinh cầu bên ngoài. Làm sao có thể? Mà trực diện một kiếm này thao thế chỉ huy chiến hạm điều khiển các nhân viên, tại chỗ ngốc trệ. Khi bọn hắn chân chính thấy rõ lúc, kia từ mà đến vậy mà là một thanh kiếm, thế mà lại có một thanh thuộc về vũ khí lạnh thời đại vũ khí xuyên qua tinh hà chém tới, cái này căn bản không tại bọn hắn tư duy phạm vi bên trong, cho dù là tối đỉnh phong văn minh, đều chưa hẳn có thể chế tạo ra dạng này một thanh vượt qua hoàn vũ trường kiếm. Mà Trần Thất Dạ liền như vậy đứng ở Úy Lam tinh cầu bên trên, xa xa vạn dặm hướng phía hư không một điểm. Kia ở xa vũ trụ bên ngoài kim hồng lại lần nữa bay vụt. Kiếm tiên ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người đã là nghe rợn cả người, hôm nay Trần Thất Dạ lấy một kiếm chạm tận vạn dặm hoàn vũ, chính là thần tích. Mau tránh né, mau tránh né. Không. Thao thế quân đoàn chỉ huy trên chiến hạm, hùng hiệu điên cuồng chỉ huy, đáng tiếc đã tới đã không kịp, một kiếm này tốc độ nhanh bực nào, gần như tốc độ ánh sáng chém xuống, khi thấy lúc, đã không thể tránh né. Sau đó tại hùng hiệu cùng tất cả thao thế chiến sĩ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, kim sắc trường hồng xuyên qua toàn bộ nhóm chiến hạm. Tùy tiện liền chôn vùi cái này một mảnh tinh hà phía trên tất cả. Ầm ầm. Tựa như cỡ nhỏ tinh cầu bạo tạc lộng lẫy tại ban ngày phía trên nổ tung lúc. Toàn bộ Úy Lam tinh cầu phảng phất đều mất hết âm thanh, như giống như tuyên cổ cứng ngắc thạch điêu ngốc trệ ngóng nhìn, lại không một tia tiếng vang. Mà tại đây hết thể kết thúc trước đó, tại Lương Sơn phiến khu trên không. Kia xóa áo trắng thân ảnh đã bị thế nhân thật sâu ấn khắc trong đầu. hắn như kiếm tiên đứng ở hư không, thân thể thẳng tắp như thanh tùng, áo trắng tại trường phong bên trong bay phất phới, có chút nâng lên đôi mắt bên trong không có một tia ngạo nghễ, với hắn mà nói, chém xuống phảng phất chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Một kiếm vắt ngang thương khung. Một màn này như là thiên phương dạ đàm chiếu rọi tại trường thiên phía trên, toàn bộ Ý Lam tinh cầu như là bộc phát ra 80 địa chấn, không người không sợ hãi, không người không sợ, không người không lay. Cho dù là liên tiếp không ngừng tin tức xấu truyền ra, văn minh xâm lấn, ác ma giáng lâm, người ngoài hành tinh giết chóc chờ một chút, dưới một kiếm này đều như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Mà tất cả tinh tế đỉnh phong văn minh khoa học kỹ thuật phảng phất đang giờ khắc này thành trò cười. Đối với Ý Lam tinh cầu vô số sinh linh mà nói, dù ai cũng không cách nào quên mất cái này một ngày thấy chỗ lịch, rất về phần về sau vô số năm bên trong, tại mảnh này song song thế giới bên trong, đều đem bị lan truyền mà tụng ầm ầm sóng dậy. Một kiếm chạm thương khung. Mà Trần Thất Dạ cái tên này, càng là thành vô số người trong lòng tín ngưỡng. Đương thời vì thần. Một cái thuộc về Ý Lam tinh cầu chân chính thần chỉ. Lại không có bất luận cái gì, có thể tới so sánh. Mà tại cự hạp thị chỉ huy hạ bên trên, nữ cầm cơ hồ phải bận rộn đoạn mất ngón tay. Thiên sứ sấm sét chiến thần phát tới điện mừng. Hy vọng có thể cùng chúng ta xúc tiến mới liên minh kế hoạch hợp tác. Nước Mỹ tối cao lãnh đạo phát tới điện mừng, hy vọng có thể cùng chúng ta thứ một bước làm sâu sắc lẫn nhau hữu nghị. Liên minh châu Âu EU tối cao nghị hội nhất phát tới điện mừng, biểu thị về sau hết thể chiến lược đều bằng vào chúng ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đu Cao đốt một điếu thuốc thơm, thật sâu hút miệng, trên mặt trồi lên mỉm cười, mà lại mỉm cười càng lúc càng lớn, mặc dù im ắng, không chút nào không giảm trong lòng phấn khởi. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ vui sướng cười qua. Một trận khó mà chống lại chiến tranh lại bị lực lượng một người triệt để nghịch chuyển, đổi lại bất luận cái gì thời điểm, Đủ Cảo cũng không dám tin, nhưng sự thật bày ở trước mắt, vô luận là Lương Sơn phiến hải cốt nát giáp, vẫn là vũ trụ bên ngoài tinh hà chém xuống, đều tại hướng thế nhân tuyên cáo. Tại Đông Phương cái này thần bí trong quốc gia, có một tôn không có gì sánh kịp tồn tại. Ngay tại cả thế gian sợ hãi cùng cuồng nhiệt thời điểm, tại hệ ngân hà một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, đám ác ma bay vào bay ra, đang bể bộn được tối vui. Nơi này tọa lạc lấy một cái ác ma tòa thành. Là sa đoạn nữ vương Mọt Gạ Nạ thoát đi Thái Dương hệ sau một chỗ khác lâm thời chỉ huy trung tâm. Mọt Gạ Nạ chính tâm có sợ hãi nhìn xem kia một đạo kiếm quang, may mắn lao nương chạy nhanh, không phải hiện tại ngọn củ tỏi. Nàng tự lẩm bẩm vừa mới rơi xuống, liền có một ác ma thị vệ vội vàng bay tới, bẩm báo nữ vương. Thao thế quân đoàn thủ lĩnh Thao thế vương xin cùng ngài sẽ mặt. Chương 202 thanh toán. Thao thế quân đoàn thủ lĩnh. Mọt Gạ Nạ nghe ác ma thị vệ bẩm báo, trừng mắt lên mắt, giống như là trào phúng nói ra, hiện tại còn có Thao thế quân đoàn a. Lời vừa nói ra, ác ma thị vệ khẽ giật mình, không biết như thế nào trả lời. Thao thế vương thị tìm ta làm gì? Mọt Gạ Nạ khoát tay áo, có chút mất hết cả hứng hỏi. Thao thế quân đoàn tại Ý Lam tinh cầu đại bại, bọn hắn tổn thất phần lớn cơ động bộ đội tác chiến, đã mất đi giết thần linh năng lực, muốn thỉnh cầu nữ vương cùng nhau xuất thủ, diệt trừ đại hạ chiến thần, Trần Thất Dạ. Đầu này ác ma thị vệ rất nghiêm túc điều lấy thao thế quân đoàn chuyển tới hình tượng, chỉ vào trong video thanh niên nói. Mọt Gạ Nạ nhìn xem kia xóa sừng sững trên hư không áo trắng thân ảnh. Khoe miệng lập tức co quắp một lát, mẹ nó, lao nương chính là sợ hãi mới trốn. Kia chém xuống tinh hà một kiếm chi uy kem chút không có đem Mọt Gạ Nạ linh hồn đánh vỡ, cái này đâu còn là văn minh khoa kỹ năng đủ giải thích, tuyệt đối là siêu việt tái sinh vật cấp bậc uy lực, trong đó đến cùng khủng bố đến mức nào, kia phải hỏi một chút hùng hiệu. Khu, khu, loại tiểu nhân vật này là không đáng ta xuất thủ, chúng ta bây giờ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không thể lại đem tinh lực lãng phí mảnh này tinh hệ bên trong. Mọt Gạ Nạ ho khan hai tiếng, khôi phục một mặt trang nghiêm bộ dáng, rất nói nghiêm túc. Nữ vương đại nhân, chúng ta không phải muốn tại Ý Lam tinh cầu thượng tán truyền bá tự do xa đoạn sao? Ác ma thị vệ nghi hoặc hỏi. Ngươi là đang chất vấn ta à? Mọt Gạ Nạ con ngươi có chút co rụt lại, ngưng hướng tên kia ác ma thị vệ, cái sau lập tức toàn thân một cái giật mình, run rẩy lên, vội vàng quỳ sát nói, thuộc hạ không dám. Vậy chúng ta làm như thế nào hồi phục thao thế quân đoàn? Vừa nghĩ tới Trần Thất Dạ đại khủng bố, Mọt Gạ Nạ lập tức tâm phiền ý loạn, đối ác ma thị vệ gầm thét lên, để bọn hắn chạy trở về Minh Hà tinh hệ đi xong con bê. Cái gì đẳng cấp bịt, cũng dám chạy đến tìm ta gặp mặt. Thoại âm rơi xuống lúc, thuận tay ám năng lượng phun trào, trực tiếp đem hình chiếu thiết bị hủy đi, cút ra ngoài cho ta, ai mẹ nó dám ở để ta nhìn thấy cái này Trần Thất Dạ, lao nương liền chơi chết hay. Kia ác ma thị vệ nghe vậy như được đại xá, dù là còn dám làm bất kỳ dừng lại gì, lấy nó cho rằng nhanh chóng nhất phương thức, mượt mà lăn ra ngoài. Thật mẹ nó. Suối quẩy. Mọt Gạ Nạ miệng lớn hô hấp mấy lần, hơi thở ra hơi lúc, đột ngột vang lên một thanh âm. Thật sao? Nói như vậy ngươi là muốn chơi chết ta rồi. Lời vừa nói ra, Mọt Gạ Nạ bỗng nhiên nổi giận, toàn thân ám năng lượng như là sóng lớn dâng lên, sau đó xoay người tức thời, toàn thân năng lượng như là bị băng phong ngạt thở tại mỗi một cái lỗ chân lông bên trên, sắc mặt của nàng nháy mắt trắng bệch, trên mặt không một tia huyết sắc, thậm chí toàn trên thân hạ đều run lẩy bẩy, rung động bờ môi nói, ngươi, ngươi, ngươi. Ngạnh sinh sinh thẻ ba cái ngươi chữa tại yết hầu bên trên, vô pháp đạo xuất ra thanh âm tới. Phản chiếu tại một gã nạ trong con mắt rõ ràng là một vòng áo trắng trường bào trần thất dạng. Liền gặp hắn nhẹ nhàng linh hoạt khoan thai ngồi đang chỉ huy thất phía trên chủ vị, áo trắng không nhuốm bụi trần, tóc đen rủ xuống thai, trong đôi mắt một mảnh hờ hững, trên mặt mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc, từ tốn nói, làm sao? Không có ý định động thủ a? Thanh âm nói rất bình thản, rơi xuống một gã nạ trong thai lại như giống như tử vong lại nhảy âm, dù là có được đời thứ tư ác ma chi thể nàng cũng không có một chút xíu trực diện trần thất dạ rũ khí. Nữ vương! Nữ vương! Lúc này, phòng chỉ huy bên ngoài nghe được thanh âm ạ tô đột nhiên vào, chính hô hai tiếng về sau, chạm mặt tới chính là bành trướng mãnh liệt ám năng lượng, hắn thậm chí chưa kịp thấy rõ tình huống bên trong, cả người liền bị càn quét ra ngoài. Ai cũng không muốn bảo đến. Một gã nạ run rẩy thanh tuyến bay ra phòng chỉ huy bên ngoài. Đối mặt vô thanh vô tức xuất hiện đang chỉ huy thất Trần Thất Dạ, nàng tức thời từ bỏ ý niệm trốn chạy. Bởi vì tại nàng ngước mắt ngáy mắt, nhìn thấy Trần Thất Dạ cặp kia im lặng song đồng lúc, cả người phảng phất bị trăm triệu năm hàn phong đóng băng lại, là một loại như là ngay cả tư duy đều bị triệt để đồng kết cảm giác, lại không cách nào bắt đầu sinh đảo vòng suy nghĩ. Bất diệt cảnh thân niệm, là bực nào kinh khủng lực lượng linh hồn. Há lại phổ thông văn minh chủ thần có thể chống cự. Một gã nạ nhất niệm thông suốt, nhanh chóng hướng về phía trước mấy bước, đột nhiên không người nói, lạnh băng. Bái kiến tôn thần. Thuận tiếng nói, nàng trang dung phai màu, khôi phục nguyên bản chân chính dung mạo, đây là một chương gần như hoàn mỹ gương mặt. Làm đã từng ạ tổ cạ lì vương, lạnh băng có được thiên sứ hoàn mỹ hết thảy, vẹn vẹn thông dong trên mặt mà nói, so với thiên sứ ngạn cũng có hơn chứ không kém. Tại nàng nghĩ đến, chân thất giả xuất hiện ở đây, không có trực tiếp chính giết chết, hẳn là còn có chuyển cơ. Tại thao thế quân đoàn công kích Thúy Lam tinh cầu lúc, lạnh băng từng chỉ huy ác ma quân đoàn toàn lực chặn đánh thao thế quân đoàn. Mời tôn thần tin tưởng, lạnh băng tuyệt đối không phải địch nhân. Lãnh băng thận trọng giải thích, ánh mắt khi thì nâng lên, vụ trộm liếc nhìn Trần Thất Dạ. Như vậy, Vân Sơn căn cứ tiểu đội ác ma đâu? Trần Thất Dạ đùa bỡn đầu ngón tay, một sợi kiếm ý nhàn nhạt lưu chuyển tại hắn trên ngón trỏ, chậm rãi nói. Chính như một gã nạ lời nói, chính là bởi vì nàng kịp thời bỏ gian tà theo chính nghĩa, chỉ huy ác ma quân đoàn cùng thao thế quân đoàn triển khai trở kích chiến, ở một mức độ nào đó chậm lại Úy Lam Tinh cầu tổn thương. Nếu không Trần Thất Dạ sẽ không ngồi tại nơi này, mà là một đạo kiếm quang mang đi ác ma chiến hạm hết thảy. Một gã nạ nghe vậy. Toàn thân run lên, tiết hầu cổ động, không biết trả lời như thế nào. Ngươi nhưng biết, bởi vì tiểu đội ác ma đánh lén, Vân Sơn căn cứ bộ đội tác chiến hy sinh hai vị anh hùng. Trần Thất Dạ hai con ngươi rủ xuống, tiếng nói lúc phun ra, như là tử thần xá lệnh truyền vang tại ác ma trên chiến hạm trong phòng chỉ huy, nhiệt độ không khí nháy mắt hạ xuống mấy chục độ, tựa như cực địa hàn phong giáng lâm đều. Thoại âm rơi xuống về sau, một gã nạ sắc mặt đại biến, dọa đến hai chân mềm nhũn, liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất lúc lại nghe được Trần Thất Dạ thanh âm đạm mạc. Nghệ tình ngươi cuối cùng chặn đánh thao thế quân đoàn, có công với Úy Lam tinh cầu, tội chết có thể miễn. Ừm. Một gã nạ nghe vậy trong lòng vui mừng, chợt ngẩng đầu, liền gặp Trần Thất Dạ hai con ngươi ngưng lại, hai đạo ngưng tụ như thật thần mang đống nhiên lướt qua, trực diện xung kích trên người một gã nạ. Một gã nạ hai con ngươi vừa tiếp xúc với Trần Thất Dạ thân niệm, lập tức toàn thân chấn động, như gặp phải hoành thiên trọng truy, lập tức lệch cạch, liền lùi lại 7-8 bước, trực tiếp một cái mông ngồi dưới đất, hai lỗ tai hai mắt đều có vết máu chảy xuống. T. Một gã nạ hít một hơi lanh khí, một mắt phía dưới, nàng vậy mà chính cảm giác đời thứ tư ác ma chi thể như muốn sụp đổ, trong lòng cỡ nào hãi nhiên. Chợt một vòng lưu quang chui vào một gã nạ thân thể bên trong, sau đó là Trần Thất Dạ đạm mà câm điệu, 5 năm bên trong ngươi nếu dám đối Úy Lam tinh cầu có một tia ác niệm, hẳn phải chết. Tôn thần xin cứ việc yên tâm. Một gã nạ dù sao cũng là ác ma tinh vân chủ thần, cấp tốc khôi phục lại, thể thản nhiên nói, đối với tử thần cắt tử vong lý niệm, ta đồng dạng là không thể nào tiếp thu được. Ác ma quân đoàn thế tất cùng thao thế văn minh tử chiến đến cùng. Một gã nạ thoại âm rơi xuống, ánh mắt rời về phía kia chủ vị Trần Thất Dạ, gặp hắn tựa hồ không tiếp tục động thủ ý tứ, trong lòng âm thầm may mắn, cuối cùng bảo vệ mạng nhỏ. Đang muốn thở phào một hơi lúc, lại là một thanh âm ba động mà tới, một gã nạ lập tức có loại ai chớ lớn hơn tâm chết tuyệt vọng. Một gã nạ, chẳng lẽ ngươi đã quên cùng ta thần hợp tác sao? Chương 203 người qua đường vương hạ bít. Ai? Khi thanh âm ba động truyền vang lúc, toàn bộ ác ma trên chiến hạm ác ma đều đột nhiên ngẩng đầu. Liền gặp hư không trên có quỷ dị ba động, như kiếm thể vương tọa xuyên qua hư không xúc động, rung động gợn sóng để tất cả ác ma cũng vì đó kinh hãi. Sau một khắc, kia to lớn vương tọa liền như vậy trống rỗng giáng lâm tại ác ma trên chiến hạm, mà kia vương tọa phía trên thình lình ngồi một từ màu xanh trắng quang trạch áo giáp bao trùm cự hình chiến sĩ. Hắn dáng người vượt qua 4 mét có hơn, từng đạo màu lam lưu quang vận chuyển tại trên thân thể, nhọn nón trụ bao trùm đầu lâu, tại đôi mắt vị trí chỗ ở ngưng tụ ra lam quang, một đôi từ máy móc hợp thành cánh hướng về sau thư triển. Hắn chính là Thao Thế Vương Hạ Bịt, Minh Hà Tinh Hệ Thao Thế Văn Minh thống soái tối cao, tự khoe là vũ trụ thứ nhất kiếm khách tồn tại. Để một gã nạ tiện nhân kia ra thấy ta. Hiển nhiên, kia ác ma thị vệ hồi phục đã triệt để chọc giận hắn. Thao Thế Vương Hạ Bịt thanh âm đạm mạc truyền vang tại toàn bộ ác ma trên chiến hạm, có chút hất cằm lên đối phía dưới tất cả ác ma, cho dù là dùng làm quang che giấu đôi mắt, cũng có thể từ hắn nết lên hai chân, một tay dựa vào gương mặt tư thái bên trên nhìn ra Hạ Bịt cao ngạo. Phản phất hết thể trước mắt đều nên bị hắn không nhìn, kẻ như run dế không có tư cách ánh vào con người của hắn. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, nên đón hắn chính là hai đạo lóng lánh điện mang thiểm địa kích, hai tên ác ma thân vệ quả quyết xuất thủ, một gã nạ chính là trong lòng bọn họ bên trong duy nhất thần chỉ, há lại cho Hạ Bịt như vậy nhục nhã. Giao thoa thiểm điện tại hư không trung vạch ra đường cong, như hai đầu xoay quanh bay lên giao long tách ra ánh sáng chói mắt, cái này đã là ác ma thân vệ phối trí bên trong công kích mạnh nhất vũ khí, cho dù là có được ngân hà chi lực cắt tiểu luân đối mặt uy thế như vậy, cũng vô cùng có khả năng thụ thương. Có thể thấy được ác ma thân vệ có phối trí cường đại. Thiểm điện kích buộc phát ra sấm sét, hai tên ác ma thân vệ vồ mạnh một cái, tựa như cửu thiên chi thượng chấp trưởng lôi điện thần vương, một tiếng ầm vang, ném ra lôi điện, kiếm chỉ Hạ Bịt. Lôi điện ngưng tụ như thật, dài đến mấy thước thiểm điện kích nháy mắt vượt qua hư không khoảng cách, tại không trung lôi ra từng đạo thật dài điện ấn, lốp bốp hỏa hoa tại trường kích bên trên sáng lên, toàn bộ ác ma chiến hạm đều như là rơi vào lôi trên đài. Gần ngàn tên ác ma đồng thời giơ lên tản nhận ánh mắt lúc, hư không tức thời biến ảo, liền gặp một cỗ quỷ dị ba động lướt qua ác ma chiến hạm, thiểm điện kích lại biến mất tại Hạ Bịt trước mặt, lại xuất hiện lúc thình lình đâm xuyên tại kia hai tên ác ma thân vệ trên thân, nháy mắt hóa khí. Mà toàn bộ hành trình bên trong, Hạ Bịt bất quá vung tay lên mà thôi. Toàn trường tĩnh mịch. Giờ khắc này, tất cả ác ma trong ánh mắt đều tràn ngập e ngại nhìn xem hư không bên trên Hạ Bịt. Gọi một gã nạ cái kia kỹ nữ ra thấy ta. Thanh âm lại lần nữa vang lên, truyền vang tại toàn bộ nhóm chiến hạm bên trên, phía dưới tuy có đông đảo ác ma, lại không một người dám mở miệng. Hạ Bịt nhất chỉ diệt sát hai tên ác ma thân vệ chi uy đã rung động thật sâu ở bọn hắn, ngay cả phối trí thiểm điện kích ác ma thân vệ đều không chịu nổi một kích, ai còn dám đi lên chịu chết. Đây chính là ác ma cùng nhân loại khác biệt lớn nhất. Tại Úy Lam tinh cầu nhân loại dù là yếu đuối không chịu nổi, nhưng có không sợ tín ngưỡng, sinh tử không để ý, chỉ cầu không tiếc cả đời. Hư không lần nữa ba động. Kiếm ma ạ tô bãi động to lớn cánh thịt từ không trung hạ xuống, ánh mắt tràn ngập lạnh lùng ngưng hướng Hạ Bịt, huyết sắc cự kiếm tại trong tay chậm rãi nắm chặt, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Kiếm ma ạ tô. Hạ Bịt khinh miệt thanh âm vang dội đến, cho dù là cơ giới hóa ba động, cũng có thể nghe ra lời kia phong bên trong khinh thường, hắn đến cùng là tự xưng là vũ trụ thứ nhất kiếm khách tồn tại, đối mặt lấy kiếm làm vũ khí ạ tô, miệt thị càng sâu. Dám can đảm làm nhục nữ vương người, giết không tha. Ạ tô thanh tuyến băng lãnh, hai cánh đông đường, cả người hóa thành một vòng huyết sắc lưu quang hướng phía Hạ Bịt đánh tới, một kiếm hoành không chém ra huyết hồng sắc kiếm cung. Ạ tô đời thứ ba ác ma chi thể đủ để so sánh ngân hà chi lực, tụ lực chém ra kiếm uy cỡ nào cường đại, ngay tại tất cả ác ma trên mặt sắp hiện hiện thần sắc kích động lúc. Một đạo lam quang nở rộ mà ra, Hạ Bịt đặt ngang cánh tay hướng nắm vào trong hư không một cái, cầm ra một đạo màu lam, như là dễ đỉ kiếm ánh sáng hướng phía Ạ tô chém tới phương hướng nhẹ nhàng vẩy một cái, như là nước chắt điểm đầu hũ tồi khô là hủ, tức thời đánh gãy kiếm cung. Dư uy chưa hết, tại Ạ tô phi hành phương hướng lôi ra một đầu ánh kiếm màu xanh lam, thuận thế chém xuống. Xoẹt xẹt. Một thanh âm vang lên triệt, liền gặp Ạ tô cả người bị chém xuống trên mặt đất, phát ra chấn động tiếng oanh minh, toàn bộ ác ma chiến hạm đều rung động chiến khởi tới. Nhìn kỹ, kiếm ma Ạ tô huyết sắc cự kiếm thình lình đứt gãy, nửa người đều bị chém xuống, dù hắn có được đời thứ ba ác ma chi thể, cũng bị thương nặng, thậm chí so với lần trước đối mặt Trần Thất Dạ lúc, còn nghiêm trọng hơn. Một kiếm chi uy, như vậy khủng bố. Người cũng xứng dùng kiếm. Hạ Bịt thanh âm đạm mạc phun ra, lam quang quét tới lúc, phía dưới tất cả ác ma nhao nhao như giống như chim cút túi đầu, tiêu liền mạnh nhất kiếm ma ạ tổ đều không chịu được như thế một kích, tất cả cao ngạo tại kiếm quang này hạ không còn sót lại chút gì. Toàn bộ ác ma chiến hạm như giống bị vẻ lo lắng bao phủ, tính như chết tịch, thậm chí liên tâm nhảy thanh âm đều đã đình trệ ở. Đang lúc Hạ Bịt chuẩn bị nói ra tiếng thứ ba lúc, bỗng nhiên có một đạo máy móc tiếng mở cửa đánh gãy mảnh này tĩnh mịch, tức thời toàn bộ chiến hạm ánh mắt tụ vào đến đây. Liền gặp khôi phục nguyên dạng một gã nạ dẫn đầu đi ra. Sau đó tại tất cả ác ma ánh mắt bất khả tư nghị có chút không lời, lấy hèn mọn tư thái đứng ở ngoài cửa, phảng phất đang nên đón cái gì. Cho dù là Hạ Bịt cũng có một lát nghi hoặc, liền gặp một cái thanh tú nhân loại thanh niên cất bước mà ra. Là ngươi? Khó trách một gã nạ sẽ ra sức khước tử, nguyên lai đã thần phục. Thật sự là ác ma sỉ nhục. Hạ Bịt làm quang quét tới lúc, thình lình nhận ra Trần Thất Dạ, từ thao thế quân đoàn chuyển về hình tượng bên trong, Hạ Bịt đã biết Lương Sơn phiến khu tập sát hắn tiền trạm bộ đội người chính là Trần Thất Dạ, được vinh dự đại hạ chiến thần tồn tại. Về phần kia chém tới thương khung một kiếm, Hạ Bịt căn bản không tin tưởng là cố ý hiệu quả, tất nhiên là dùng một loại nào đó siêu tái sinh vật vũ khí. Tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, cơ hồ tất cả ác ma đều nắm chặt nắm đấm, đáng tiếc lại giận mà không dám nói gì. Ta chính là Thao Thế Vương, xâm lược Úy Lam tinh cầu kẻ cầm đầu, không có cái thứ hai. Hạ Bịt ấy tự nói, thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng vang vọng toàn bộ ác ma chiến hạm, hôm nay cũng là chém giết ngươi cái này đại hạ chiến thần vũ trụ thứ nhất kiếm khách. Nói, tại tất cả ác ma ánh mắt hoảng sợ hạ, hắn chậm rãi giơ tay lên một cái, hư không bên trong như hình như có gợn sóng dập dờn mà mở. Màu lam kiếm ánh sáng lần nữa xuất hiện, lần này ánh sáng trực tiếp tràn ngập toàn bộ ác ma chiến hạm, uy thế cường đại đủ để cho tất cả ác ma sợ đến vỡ mật. Hư không vũ khí. Mọt gã nạ khẽ run lên, sắc mặt có ba phần ngưng trọng, bất quá vừa nghĩ tới Trần Thất Dạ khủng bố, cái này ba phần ngưng trọng tức thời biến mất. Trọng thương ạ tổ giờ phút này mới dương mắt đến, liền gặp trên đài cao kia áo trắng thân ảnh chậm rãi ngoái nhìn, như là nhìn sâu kiến ánh mắt liếc qua Thao Thế Vương, nhàn nhạt phun ra một câu, chỉ là hạt gạo cũng dám thả hoa. Thoại âm rơi xuống lúc, phản chiếu tại tất cả ác ma trong con mắt là một đạo nhàn nhạt hàn mang. Đến rất đúng lúc. Hạ Bịt cuồng vọng tiếng cười vang lên, cả người rốt cục rời đi vương tọa, cầm trong tay màu làm kiếm ánh sáng hướng phía hàn mang nên đón tiếp lấy. Đông đảo ác ma chính kinh dị lúc, kia xóa áo trắng thân ảnh đã lặng yên biến mất, phảng phất trong vũ trụ không người lại có tư cách để hắn ra thức thứ hai. Thế nhưng là, Trần Thất Dạ một chỉ chi uy cũng không có giống màu làm kiếm ánh sáng to lớn bằng bạc, thậm chí một tia khắc thường đều không có, cảm giác tựa như cho người ta gãi ngứa đều không đủ lực. Chợt là Hạ Bịt im bặt mà dừng tiếng cười. Liền gặp kia trắng xanh đan sen thân hình khổng lồ dừng lại trên hư không. Tại tất cả ác ma trong ánh mắt, Hạ Bịt toàn thân có chút co lại xúc, kiếm ánh sáng quỷ dị từng khúc vỡ vụn ra, liên đối vỡ vụn còn có hắn kia cứng đờ thân thể, thậm chí ngay cả sau cùng tiếng vang đều không có phát ra, liền vỡ nát ở trong hư không. Thao Thế Văn Minh tối cao chỉ huy, danh xưng vũ trụ thứ nhất kiếm khách Hạ Bịt ngay cả Trần Thất Dạ một đạo kiếm chỉ đều không thể chân chính tiếp xuống tới. Toàn trường như ngạt thở tĩnh mịch. Giờ khắc này, tất cả ác ma phảng phất đã mất đi thanh tuyến. Ánh mắt của bọn hắn gian nan nhất hướng mình nữ vương phương hướng lúc, kia xóa vô song thân ảnh sớm đã rời đi, chỉ để lại trận to mắt Mọt Gà Nạ. Một màn kia chôn vùi hết thể lưu quang chính là từ mặt nàng bên cạnh lao đi, bên hai phảng phất lại tại vang lên Trần Thất Dạ tiếng nói, 5 năm bên trong ngươi nếu dám đối Lý Lam tinh cầu có một tia ác niệm, hẳn phải chết. Nữ vương. A Tô mấy như sắp chết rung động lên tiếng tuyến, liền nghe được Mọt Gà Nạ rất nghiêm túc nôn âm. Từ hôm nay ngày, chúng ta muốn cải biến suốt đời tín ngưỡng. Chúng ta muốn tại vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh tuyên dương yêu cùng chính nghĩa. Ác ma chúng. A Tô. Chương 204 Tiểu Y Tiên nguy cơ. Lý Lam tinh cầu, Đông Phương quốc gia. Tại người ở hiếm thấy mênh mông sơn dã chỗ sâu, nơi này có một chỗ nghĩa trang. Trông không đến đầu rừng rậm làm tường, sờ không đến đỉnh bầu trời vì mái hiên nhà, còn có kia tây nam đặc hữu lương sơn lâm phong, đều đạo lời nói lấy mảnh đất này cảm giác cô tịch. Chỉ là, tại kia một xúc bia đá trước mặt, nhiều một chút trắng loãng nụ hoa, giảm đi mấy phần cô đơn hương vị. Ta có thể làm, đều làm. Trong nghĩa trang, một vòng áo trắng thân ảnh đứng ở một khối mới xây bia đá trước mặt, bia đá kia phía trên thình lình khắc lấy khúc hướng về phía trước danh tự. Đây là người ở hành tinh khác văn minh chiến dịch chân chính khai hỏa trước liền hy sinh lao binh. Mà cùng hắn mộ bia cách xa nhau mà đứng còn có hơn ngàn xúc, có mới, cũng có lão. Phu cỏ chi tinh tú người vì anh, thú chi đặc biệt bảy người vì hùng. Kiêm cả hai liền có thể khinh thường quân hùng, vì anh hùng. Trần Thất Dạ im lặng, hắn tự hỏi đã xem thường mảnh này hoàn vũ hết thảy, lại không đảm đương nổi cái gọi là anh hùng hai chữ, mà những này nằm thẳng tại mộ bia phía dưới vô danh, mới là chân chính quốc chi anh hùng. Ta làm việc, toàn bằng hỷ ác. Thời gian 5 năm đủ để cho hùng binh liên trưởng thành, các ngươi thế giới, cuối cùng vẫn là muốn chính các ngươi thủ hộ. Trần Thất Dạ ánh mắt ngắm hướng phương xa, một vòng thần niệm vạch phá bầu trời, truyền vào hùng binh liên mọi người trong óc. Hệ thống thức tỉnh mang ý nghĩa hắn muốn rời đi mảnh này không gian song song, tiếp tục đạp lên hành trình, chính hoàn thành sứ mệnh. Áo trắng trường bào đã thành viên tinh cầu này thần minh biểu tượng, hắn lặng yên xoay người tức thời, một chiến sĩ trẻ tuổi bưng lấy một đám lớn màu trắng nụ hoa đi vào trong nghĩa trang, mà hắn trong tay nắm rõ ràng là cái kia nhu nhược tiểu nữ hải, Khúc Tiểu Đình. Thúc thúc mau nhìn, là vị kia áo trắng thúc thúc. Non nớt mà thanh âm kinh ngạc từ Khúc Tiểu Đình miệng nói ra, chiến sĩ trẻ tuổi ngước mắt nhìn lại, liền gặp Trần Thất Dạ thân ảnh chậm rãi biến mất tại khúc hướng về phía trước mộ bia trước mặt. Một máy mắt, chiến sĩ trẻ tuổi giật mình ngước hốc mắt. Hắn nhận ra kia áo trắng trường bào chính là ngày đó lao ban trưởng dùng sinh mệnh cứu trở về thanh niên. Cũng biết, người thanh niên áo trắng kia chính là bị cả thế gian lan truyền thần. Như giống như ngày ấy, từ Trần Thất Dạ miệng nói đến, ta đi còn một cái mạng cho lao khúc. Vẫn là rõ mồn một trước mắt. Nhưng vật đổi sao rời, phảng phất hết thể đều không chân thực. Chiến sĩ trẻ tuổi đột nhiên phá khóc mỉm cười, nắm Khúc Tiểu Đình tiếp tục đi lên phía trước, trong đôi mắt rào rạt ra chiếu sáng rạng rỡ kiên định, Tiểu Đình, ngươi phải nhớ kỹ. Phụ thân của ngươi là mảnh này thổ nhưỡng bên trên nhất vĩ đại anh hùng một trong. Ừ mừng. Khúc Tiểu Đình nghe vậy nặng nề gật đầu, thúc thúc, Tiểu Đình trưởng thành cũng muốn làm binh. Khi một cái có thể giết địch binh. Vô ngần vũ trụ, một đạo vắt ngang vũ trụ vết kiếm trực tiếp kéo ra nửa bên hư không, mênh mông vô bờ băng lãnh cô quạng bên trong, Trần Thất Dạ yên lặng đứng ở trên mặt trăng, ánh mắt ngắm nhìn về phía vô ngần hắc ám bên trong. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ cùng các tiểu luân hoàn thành sư đồ nhiệm vụ, phải trang khóa lại. Đinh. Nhắc nhở. Trần Thất Dạ nghe xa cách đã lâu hệ thống nhắc nhở âm, hồi tưởng ngày đó các tiểu luân nghĩa vô phản cố vì đồng đội tranh thủ cuối cùng một tia sinh cơ chẳng cảnh, lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, ta từng nói qua, hắn nếu có thể lĩnh ngộ Hạo Thiên kiếm ý liền có tư cách trở thành ta ký danh đệ tử. Vừa nghĩ tới các tiểu luân lĩnh ngộ hạ kiếm, Trần Thất Dạ có chút nhịn không được cười lên, mà thôi, khóa lại chính là, hai cái lĩnh ngộ kiếm ý đệ tử, thật sự là một cái so một cái không chịu nổi. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ thu lấy thứ tư đệ tử. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ đã bước vào bất diệt cảnh, phải chăng tiến về pháp tắc hoàn chỉnh thế giới chứng đạo. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ đệ tử sợ có nguy cơ vẫn lạc. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại Trần Thất Dạ não hải đinh đinh rung động, nghe tới một đầu cuối cùng lúc, Trần Thất Dạ thần sắc khuôn mặt có chút động, thần niệm như phô thiên cái địa ánh sáng huy nháy mắt bao phủ toàn bộ Ý Lam tinh cầu. Không phải Cắt Tiểu Luân. Trần Thất Dạ nháy mắt tìm đến Cắt Tiểu Luân vị trí chỗ ở, hắn bây giờ ngay tại trường học thần thánh bên trong chăm chỉ không ngừng huấn luyện. Đinh. Nhắc nhở, là túc chủ thứ nhị đệ tử, Tiểu Y Tiên. Đinh. Nhắc nhở, hệ thống không cách nào vượt qua thời gian trường hà giám sát. Trần Thất Dạ khẽ nhíu mày, từ thời gian trường hà sau khi xuyên việt, Tiểu Y Tiên chưa hề xuất hiện, hắn trong lòng liền có mấy phần bất an, bây giờ nghe được hệ thống nhắc nhở, rốt cục ấn chứng mình trong lòng suy nghĩ, chỉ sợ là tại thời gian trôi qua nào đó một giai đoạn bên trong, Tiểu Y Tiên vẫn lạc. Lại nhớ lại Tiêu Viêm đến đây thời điểm tuyệt không nói, thôi diễn ra hai cái nguyên do. Hoặc là Tiêu Viêm hoàn toàn không biết, hoặc là chính là cùng Tiêu Viêm có quan hệ. Hẳn là sẽ không là cái sau, nếu không Tiêu Viêm cần gì phải xé mở thời gian trường hà tròng đen đi ngược dòng nước đâu. Trần Thất Dạ suy nghĩ thông suốt, trong lòng hỏi, hệ thống, ta có phương pháp gì có thể biết được Tiểu Y Tiên hạ lạc? Đinh. Nhắc nhở, túc chủ có thể nếm thử dùng phục hy thôi diễn, chỉ là thần niệm xuyên phá thứ nguyên, có khả năng sẽ dẫn đến thần niệm trọng thương. Trần Thất Dạ nghe vậy cười một tiếng mà qua, thần niệm trọng thương lại như thế nào? Đôi mắt hợp lại vừa mở ở giữa, tách ra thần mang, một sợi lại một sợi thần niệm chi lực từ hắn trên thân tỏa ra, kế tiếp vô số đầu hư hóa tuyến nhân quả từ đầu ngón tay hắn nổi lên, thuận vũ trụ sao trời mỗi một cái hư không khe hở xuyên qua mà qua. Tính ra hàng trăm tuyến nhân quả tại trong vũ trụ liên lụy mà ra, lấy chín làm cơ số bao nhiêu không ngừng tại tăng trưởng, nếu như giờ phút này có người tại mảnh này hư không trung, tất nhiên có thể nhìn thấy vô số quỷ dị đường cong như nhện kết lưới ngưng ra, sau đó lại là từng cây đoạn đi, hóa thành hư vô. Hết thảy đều tại tức thời, Trần Thất Dạ có thể cảm nhận được mình trong linh hồn thần niệm chi lực không ngừng suy yếu, thậm chí gần khô kiệt trạng thái. Tìm đến, Trần Thất Dạ đột nhiên run lên, khóe môi có máu tươi tràn ra. Quá phận tiêu hao thần niệm trực tiếp để linh hồn của hắn thụ đến tác động đến, mở ra hai con ngươi bên trong nhiều hơn một phần tử khí, con ngươi lộ ra tối tăm mờ mịt. May mắn bước vào bất diệt cảnh, nếu không tại pháp tắc quá yếu nhiều phía dưới, cho dù là trường sinh cảnh không cách nào chân chính xuyên phá thứ nguyên chư thiên. Trần Thất Dạ hít một hơi thật sâu, thần hải trong đã tới gần khô kiệt, thiên nhân giác quan thứ 6 cũng tiến vào bế tắc trạng thái, nhất ẩm nhất chắc đều có định số rồi sao? Trần Thất Dạ lắc đầu, không làm suy nghĩ nhiều. Từ tuyến nhân quả cường độ phán đoán, Tiểu Y Tiên sắc thực lâm vào nguy hiểm. Nhưng còn không có chân chính đến thiên quân một phát tình trạng, hy vọng có đầy đủ thời gian khôi phục lại. Trần Thất Dạ ngoái nhìn một cái Ý Lam tinh cầu, trong lòng thúc giục hệ thống, mở ra truyền tống. Đinh. Nhắc nhở, đã mở ra vị diện truyền tống. Sau một khắc, hỗn độn quang hoa đúng hạn mà tới, bao phủ Trần Thất Dạ rời đi mảnh này không gian song song. Ở xa trường học thần thánh Cắt Tiểu Luân đột ngột linh hồn run lên, yên lặng dương mắt, hướng phía chân trời một mặt quỳ xuống, tạ ơn. Lão sư. Chương 205 Long Đế Tiêu Viêm. Thuận Tiểu Y Tiên tuyến nhân quả phương hướng, hỗn độn quang hoa gánh chịu lấy Trần Thất Dạ xuyên qua thứ nguyên chư thiên. Tại hư không vô tận bên trong, có hàng trăm hàng ngàn lóe ra sinh mạng thể trình tinh quang tại ngược lại sau lao vùn vụt, mỗi một cái tinh quang liền như là giới tử nạp tu di, vận dục một chỗ thiên địa không gian. Mảnh có thể vào khắc khít, đều có thể chu thiên địa. Huyền diệu đến cực điểm. Thiên nhân giác quan thứ 6 bế tắc sau ngay cả pháp tắc đều không thể cảm xúc rồi sao? Trần Thất Dạ chắp tay đứng ở hỗn độn trong quang hoa, yên lặng cảm thụ được tự thân biến hóa. Tuy nói linh hồn thần niệm gần như cô quạng, nhưng cuối cùng không phải triệt để khô kiệt, chỉ cần thời gian nhất định liền có thể lại lần nữa ngưng kết, thậm chí khả năng phá rồi lại lập, thẳng vào luân hồi cảnh. Vậy liền đủ để chứng đạo thành đế, một bước leo lên tiên đồ, chân chính không rơi vào luân hồi, hoành kích cửu thiên thập địa tại vô địch. Đến thời điểm chúng ta liền có thể gặp lại. Lúc gặp mặt lại, ta liền sẽ có được có thể bảo hộ ngươi tới địa lao thiên hoang lực lượng, không nhường nữa ngươi đau khổ si chờ. Trần Thất Dạ chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, theo thời gian chảy xuôi. Hỗn độn quang hoa chui vào một chỗ không biết bên trong dãy núi, đấu chuyển tách ra hào quang, tức thời mà tan biến. Nhân quả chi lực đã hao hết, xem ra chỉ có thể dựa vào mình tìm. Trần Thất Dạ đối phục hy thôi diễn càng phát ra thành thạo, số tính bên trong có thể đoán trước một chút muốn phát sinh sự tình, từ thời gian tuyến bên trên phán đoán, cách Tiểu Y Tiên chân chính tử cục bộc phát còn có một đoạn thời gian, trừ cái đó ra, Trần Thất Dạ như cũ có thể nhìn đến một cái khác đầu cùng Tiểu Y Tiên dẫn dắt quỷ dị tuyến nhân quả, giống như là chuyển cơ, lại như mê vụ không rõ. Đáng tiếc không cách nào chân chính thôi diễn đến cực hạn. Trần Thất Dạ lòng có cảm giác, phục hy thôi diễn nhìn như đơn giản, lại đã bao hàm chín vô hạn cấp số nhân, cho dù hao hết bất diệt cảnh thần niệm cũng vô pháp chân chính phân tích ra. Lắc đầu, không làm suy nghĩ nhiều, suy nghĩ tiến vào hệ thống. Túc chủ, Trần Thất Dạ. Cảnh giới, bất diệt cảnh, thánh phẩm thiên trí tôn. Công pháp, Hàng Long thập bát trưởng, Hạo Thiên kiếm quyết, Phục Hy thôi diễn. Danh sư giá trị 280. Danh sư đẳng cấp tứ tinh. Trước mắt vị diện đại thiên thế giới. Vị diện đồ đệ tiểu y tiên. Trước mắt nhiệm vụ khôi phục hỗn độn quang hoa. Tạo thần nhiệm vụ long đế kiếm thần. Đinh. Nhắc nhở, hỗn độn quang hoa sắp hao hết, hệ thống cần lần nữa tiến vào ngủ say. Lần này ghé qua là thuận tuyến nhân quả mà đến, tuyệt không nhận bất luận cái gì chặt đánh, vì sao lại sẽ rơi vào trạng thái ngủ say? Trần Thất Dạ trong lòng nghi hoặc hỏi. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ đã bước vào bất diệt cảnh, gánh chịu bất diệt thể phụ tải xa xa lớn hơn phàm thể. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ nếu là bước vào luân hồi cảnh, cho dù không có hỗn độn quang hoa thủ hộ cũng có thể bằng vào nhục thân xé mở thời gian trường hà trong đen, vượt qua thời không. Đinh. Nhắc nhở. Minh bạch. Trần Thất Dạ nghe vậy gật gật đầu, đạo lý rất đơn giản, liền như là xe đẩy bên trên dốc đứng, phụ trọng càng lớn xe tiêu hao lại càng lớn, mà Trần Thất Dạ bây giờ nhục thể cường độ đã là bất diệt thể, viễn siêu tại lúc trước vẫn là phàm nhân cảnh lúc phụ trọng, so sánh đấu đế cảnh giới càng là vượt qua hai đại cấp độ, không thể so sánh nổi. Vị diện đồ đệ chỉ có tiểu y tiên. Xem ra Tiêu Viêm xác thực không tại cái này cái gọi là đại thiên thế giới. Trần Thất Dạ khẽ nhíu mày, từ thiên phú bên trên so sánh, Tiêu Viêm muốn hơn xa tại tiểu y tiên, cái sau vượt cái trước khả năng cực lớn, như vậy chỉ có một khả năng, vị diện này vẫn như cũ không phải trí cao pháp tắc nơi bao bọc vị diện, chỉ sợ Tiêu Viêm đã ở đế trên đường đi đến tầng thứ cao hơn. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thất Dạ thử điều động Hạo Thiên kiếm ý. Đáng tiếc lục cảm toàn bế tắc, ngay cả Hạo Thiên kiếm ý cũng vô pháp chân chính ngưng luyện ra. Xem ra còn được mau chóng khôi phục thần niệm chi lực. Nếu không chỉ bằng vào nhục thân cường độ chưa hẳn có thể ứng đối hết thảy. Trần Thất Dạ trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang, tiểu y tiên có được ách nan độc thể cùng độc thần kinh, không dám nói quét ngang một cái vị diện vô địch, nhưng chí ít sẽ không thua quá nhiều người, có thể tạo thành nàng nguy cơ vẫn lạc, tất không phải đơn giản tử cục. Không có thần niệm treo trống, không cách nào tiến hành thôi diễn tìm tiểu y tiên chỗ. Nơi đây hoang vu một mảnh, xem ra cần phải tìm được trước người ở hỏi thăm một chút tình huống cụ thể. Trần Thất Dạ cảm thụ được tiên địa linh khí, nơi này so với đấu khí đại lục mà nói, ẩn chứa thiên địa chi lực sát thực muốn dồi dào rất nhiều. Ngay tại Trần Thất Dạ chuẩn bị rời đi thời điểm, giữa không trung bên trên bỗng nhiên bộc phát ra một đạo rõ ràng xanh biếc lưu quang, thuận ở xa bầu trời vạch ra một đạo vật rơi tự do đường vòng cung, giống như là cầu vồng thức nửa cung từ không trung hướng phía hắn phương hướng rơi xuống tới. Đông. Một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy đầy trời bụi mù, cả ngọn núi cũng vì đó rung động, lập tức chim bay thú đi. Trần Thất Dạ ánh mắt liếc đi lúc, mơ hồ có thể nhìn thấy kia xanh biếc lưu quang bên trong là một cái hình người thân ảnh. Không cách nào lợi dụng cảm giác tình huống dưới, hắn tuyệt không chân chính thấy rõ bộ dáng. Bất quá từ thực lực góc độ bên trên mà nói, có thể ngự không phi hành chí ít cũng tại chí tôn tiểu tam nan, đầu vương, phía trên, như vậy độ cao chưa hẳn liền sẽ thụ thương. Khu, khu, xem ra là trốn không thoát. Bùi bằng bên trong, mơ hồ hiện lộ ra một cái bóng người, người này khuôn mặt giàn mua, quần áo tả tơi không chịu nổi, nhìn xem năm tháng đã qua 50, trên thân có bao nhiêu chỗ vết thương, tràn đầy màu xanh nhạt huyết dịch, chật vật từ trong hố sâu leo lên lên. Ánh mắt liếc nhìn Trần Thất Dạ sau nói, người trẻ tuổi, nơi này nguy hiểm tranh thủ thời gian chạy. Trần Thất Dạ nghe vậy cười một tiếng mà qua, đang chuẩn bị mở lời lúc, liền nghe tới trong mây mù, một tiếng tuyên nói, độc tôn giả quả thật hảo thủ đoạn, có thể từ chúng ta ba người vây kín bên trong chạy ra 300 dặm địa, tiên vực ra cường giả sát thực phi phạm. Thoại âm rơi xuống, liền gặp trong mây mù, trống rông đi ra ba đạo nhân ảnh. Cái này ba cái bóng người, hai nam một nữ, mặc khác nhau, nhưng đều có thể chân đạp hư không, bằng hương ngự phòng, tựa như thần minh. Bọn hắn khí thế trên người, đại dương mênh mông như là bành trướng biển cả, không kém chút nào chí tôn, đấu tôn, chỗ có được lực lượng, nương theo lấy tiếng nói, bóng người đã xu thế đến, hình thành tam giác vây kín chi thế đem trong hố sâu độc tôn giả bao lại, hiển nhiên là lo lắng hắn lại lần nữa chạy trốn. Tây phủ ba tôn quả thật như nghe đồn, so được kia ma thú bất ngờ chó. Kiên nhẫn a. Độc tôn giả miễn cưỡng đứng thẳng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem cầm đầu lão giả áo bào trắng, kia là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng tôn giả. Lão giả áo bào trắng nghe vậy tuyệt không tức giận, mà là diện mục bình tĩnh, vô hỉ vô bi, đôi mắt giống như quan sát chúng sinh, một bộ thiên nhân khí độ. Độc tôn giả trong lòng có giận là tự nhiên, Lý Mẫu người cũng thật có xin lỗi địa phương, chỉ là phủ tôn chi mệnh làm khó, còn xin độc tôn giả thứ lỗi mới là. Nói, lão giả áo bào trắng hướng phía độc tôn giả có chút một kê lại nói, hôm nay chỉ cần độc tôn giả giao ra tiên vực trận tâm đồ, Lý Mẫu người ổn thỏa lưu tôn giả một bộ toàn thây, cũng hậu táng tây phủ sở sơn, như thế nào? Lời vừa nói ra, không chỉ có độc tôn giả vì đó sững sờ. Cho dù là Trần Thất Dạ cũng là có chút kinh ngạc, từ xuyên qua đến nay, chưa hề thấy một người đem lưu người toàn thây nói đến như vậy chính nghĩa lâm nhiên. Ha ha ha. Lý Tiếu Nhất, ngươi quả thật không hổ là Tây phủ thứ nhất thánh nhân, lão phu là phục. Độc tôn giả cười nhạo một tiếng, trận tâm đồ là không có, lão phu cũng chạy không nổi rồi, muốn giết cứ giết. Lão phu tại tử vực chờ các ngươi, ngày khác Long Đế trở về, chỉ sợ phương Tây ba vạn dặm cũng là một mảnh tử địa. Đã như vậy, kia Lý Mẫu người liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Lý Tiếu Nhất phát ra một tiếng than thở, đang muốn động thủ lúc, đột nhiên bị một tiếng nghi hoặc đánh gãy. Long đế. Thế nhưng là Tiêu Viêm. Chương 206 ta là hắn lão sư. Long đế. Đây cơ hồ là toàn bộ đại thiên thế giới đều nhân vật biết. Nhưng Tiêu Viêm hai chữ cũng không phải bình thường người có thể rõ ràng, có thể rõ ràng Long đế tục danh, hoặc là đã là đạp lên chí tôn cấp độ, hoặc là chính là thế lực lớn dưới trướng tinh nhuệ tử đệ. Dù vậy, cũng không có mấy người chân chính dám ở ngoại nhân trường hợp gọi thẳng Long đế tục danh. Nghe được thanh âm, ở đây bốn người sắc mặt đều có động dung, cho dù là không hề bận tâm Lý Tiếu Nhất cũng không nhịn được con ngươi co rụt lại, phảng phất Tiêu Viêm hai chữ ẩn chứa một loại to lớn khủng bố tại bọn hắn trong lòng bay lên. Thật sự là ngẽ mới sinh không sợ cọp. Lý Tiếu Nhất hơi lộ không vui, ánh mắt theo danh vọng đi. Liền gặp một cái tuấn giật thanh niên áo trắng khoan thai mà dựa, tựa ở cự mục làm xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn hố sâu cái khác độc tuân giả, phảng phất hoàn toàn không thấy Tây phủ Tam tuân giả, phần này khí chất bên trong đạm mạc, để Lý Tiếu Nhất hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là người phương nào? Lý Tiếu Nhất cau mày hỏi, hắn từ tầng mây giá lâm thời điểm liền thấy qua người trẻ tuổi này, nhưng tại hắn trong mắt nào có dạng này tiểu gia hỏa, lực chú ý tự nhiên toàn đặt ở độc tôn giả trên thân. Hiện tại xem ra, dám ở chí tôn trước mặt mở lời đạo hỏi ra người, hiển nhiên là có cái gì dựa vào. Lý Tiếu Nhất tung hoành Tây phủ nhiều năm, có thể bước vào chí tôn cao vị, bằng trừ một thân cường hành tu vi, chính là khắp nơi cẩn thận, cùng người làm địch trước đó cũng phải biết tìm tòi ngọn nguồn phương chân chính dám động thủ, dù là đối mặt một cái nhìn như phổ thông người trẻ tuổi, hắn cũng không nguyện ý khinh thường, nếu không thuyền lật trong mương liền xong đời. Như vậy cẩn thận từng ly từng tí, ngược lại để hắn được một cái Tây phủ thứ nhất thánh nhân tên tuổi. Long đế, thế nhưng là Tiêu Viêm. Trần Thất Dạ ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, đối độc tôn giả tiếp tục nói ra, trong miệng ngươi Long đế sẽ vì ngươi báo thù. Ngươi thế nhưng là thuộc hạ của hắn. Độc tôn giả đã làm ấy như sắp chết, bị Trần Thất Dạ liên tiếp hai tiếng hỏi thăm hạ, có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn là nhận ra Long đế, không sai. Nhưng Long đế không biết hắn. Mà lại dưới mắt ba chí tôn đảo mắt, mình sớm đã không có sức chống cự, nội tâm nói cho hắn biết, đã là tình thế chắc chắn phải chết, làm sao khổ kéo cái này vô tội thiếu niên xuống nước đâu. Nhưng khả năng này là cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, vạn nhất có kỳ tích đâu. Ngay tại nội tâm của hắn xoắn suýt tức thời, nhị tôn giả Tiêu Tả Thành gương mặt cơ bắp run rẩy, giữ tận nói, không biết sống chết đồ vật, Long đế tục danh há lại ngươi có thể gọi thẳng. Hắn họ Tiêu, dù cùng Long đế Tiêu Viêm không có chút nào quan hệ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối Long đế cuồng nhiệt tín ngưỡng. Kia là một cái chân chính hoành kích thương khung tồn tại. Rất về phần là đại thiên thế giới phần lớn người tín ngưỡng. Một cái tay không đánh nổ thiên ma, vỡ vụn thương khung người, rất về phần đại thiên thế giới thương khung bảng lưu danh lớn lao vinh quang đều khinh thường vì đó. Đây là cỡ nào bệ nghệ ngạo nghệ nhân vật. Từ xưa đến nay, đại thiên thế giới không một người có thể so sánh Long đế Tiêu Viêm, càng hoàng nói là tương đề tịnh luận. Tiêu Tả Thành còn nhớ kỹ ngày đó, thiên khung hạ xuống thương khung bảng, cả thế gian đều chú ý bên trong. Tiêu Viêm một bộ đồ đen trường bào đứng ngạo nghệ hư không, một trường quét sạch quy tắc, khinh thường câu chuyện sông sáo tại toàn bộ đại thiên thế giới. Ta cả đời chỉ có một mục tiêu, chính là truy tìm thầy ta bước chân. Thương khung bảng, tính là gì? Tính là gì? Chính là như vậy vô song kiệt ngạo nhân vật, càng làm cho Tiêu Tả Thành thật sâu bái phục, từ ngày đó lên liền phụng làm tín ngưỡng. Nhưng trước mắt này cái như là sâu kiến thanh niên áo trắng dám ở ngay trước mặt chính mình gọi thẳng tín ngưỡng tục danh, để hắn làm sao có thể bất mãn hắn giận, nếu không phải cân nhắc đến Lý Tiếu Nhất chưa mở miệng, hắn sớm đã một trường đem Trần Thất Dạ chụp chết trên mặt đất. Thế nhưng là, tiếp xuống tới lời nói để Tiêu Tả Thành không cách nào lại có một tia chịu đựng. Lão sư xưng hô đồ đệ còn cần tôn xưng a? Trần Thất Dạ thản nhiên ngồi thẳng lên, ngữ khí rất bình thản, cho người ta cảm giác tựa như là tại trình bày một sự thật, sau đó hướng phía độc tôn giả phương hướng dạo bước mà đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường vì đó biến sắc, cho dù là độc tôn giả cũng không nhịn được khuôn mặt run rẩy. Thương khung bảng hạ, thế nhân đều biết Long đế có sư, nhưng có thể dạy dỗ Long đế như vậy tuyệt đại chi đế tồn tại, là bực nào thần thánh không thể khinh nhẫn tồn tại. Nhưng trước mắt này cái nhìn như người vật vô hại thanh niên, dám như thế cuồng vọng được vô biên vô hạn, mở miệng gọi thẳng Long đế tục danh thì thôi, lại còn hoảng xưng là Tiêu Viêm chi sư. Ngươi tìm chết. Tiêu Tả Thành giận không kèm được, trong mắt sát cơ đại thịnh, sát khí ngất trời càn quét. Lý Tiếu Nhất khẽ lắc đầu, hắn thấy Trần Thất Dạ nếu là thành thành thật thật ở một bên, bọn hắn cũng không có ý định như thế nào, dù sao Tây phủ ba tôn không phải giết hạng người, nhưng cái này sâu kiến thanh niên như vậy không biết điều. Thoáng qua ở giữa, Tiêu Tả Thành đã xuất thủ, liền gặp hắn lòng bàn tay kim quang phun trào, thần bí đường vân nối liền không dứt, tức thời ngưng tụ ra cực đoan kỳ dị ba động, một kích này xuống tới, đừng nói là người bình thường, chí tôn phía dưới không có đặc thù năng lực đều muốn thịt nát xương tan. Trường phong như sóng, cuốn lên một mảnh túc sát. Chỉ là, bọn hắn sở ý nghĩ kết quả cũng không có chân chính phát sinh, ngược lại là nghe đến một tiếng thanh âm đạm mạc, không hỏi xanh đỏ đèn trắng xuất thủ tàn nhẫn như vậy, đúng là muốn chết. Thanh âm còn chưa rơi xuống, Lý Tiếu Nhất chuyển mắt nhìn lại, liền gặp Trần Thất Dạ thẳng tắp hướng phía hư không một quyền đánh ra. Không có bất luận cái gì năng lượng ba động, sau đó là vang lên không gian chiến minh âm thanh. một quyền chi lực lại thẳng phá không gian. Tiêu Tả Thành Kim Văn sóng trưởng thậm chí còn có chân chính triển khai, cả người như là bị đè ép tại không gian bên trong. Vậy mà ngạnh sinh sinh ầm vang nổ tung, đầy trời nội tạng, xương sườn, huyết dịch bay loạn, bắn tung tóe tại Lý Tiếu Nhất khắp cả mặt mũi. Lý Tiếu Nhất kinh ngay tại chỗ. Sở hữu người tại thời khắc này tĩnh như chết tịch, trợn mắt hốc mồm nhìn xem giữa không trung bên trên dần dần phục hồi như cũ vết nứt không gian. Cái này, Độc Tôn giả miệng há đều không khép lại được, hắn lại hoàn toàn không thèm để ý, Tam đại tôn giả truy sát đến tận đây, hắn vốn cho rằng một con đường chết, lại không nghĩ rằng nói ra Long Đế hai chữ sau vậy mà lại có như thế chuyển cơ, đây chỉ là may mắn. Càng nhiều hơn chính là hãi nhiên, Chí Tôn đặt ở đại thiên thế giới đã là cường giả chi lưu, huống chi kia nhị tôn giả Tiêu Tả Thành chính là thành danh nhiều năm nhân vật, nhưng không nghĩ chết tại cái này bình thản không có gì lạ một quyền bên trong. Mà lại Trần Thất Giả một quyền kia rõ ràng là tùy ý mà kích, cũng không có tư thế cùng tư thái. Độc Tôn giả run rẩy nói, nhục thân chi lực đánh tan không gian. Chẳng lẽ ngươi là Hoang Cổ tộc nhân? Thái cổ năm tộc một trong Hoang Cổ tộc chính là tinh tu nhục thân, có được năm tòa nguyên thủy pháp thân đệ nhất hoang tổ thể. Đồng dạng suy nghĩ cũng tại Lý Tiếu Nhất cùng áo đỏ Tôn giả não hải bay lên, một quyền oanh sát Chí Tôn, chí ít cũng là địa chí tôn trở lên nhục thân cường độ, nghĩ đến nơi này, hai người sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hoảng sợ tức thời, Lý Tiếu Nhất như là bị hoảng sợ châu chấu, cùng nữ tử áo đỏ tức thời bay lên hư không, cũng không quay đầu lại liền chạy. Độc Tôn giả lúc này mới lấy lại tinh thần, liền gặp Lý Tiếu Nhất cùng Tam Tôn giả đã xa trốn, vội vàng mở lời nói, đừng để bọn hắn chạy, nếu không Tây phủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Không sao, tới chính là chết. Trần Thất Giả tiếng nói rơi xuống, Độc Tôn giả lại là sững sờ, cái này. Yến Xích Tâm bái tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Không tri ân người xưng hô như thế nào. Độc Tôn giả hơi thở phào, hướng phía Trần Thất Giả thật sâu cong xuống thân thể, cung kính nói. Trần Thất Giả. Trần Thất Giả dò hỏi, ngươi đã nhận biết ta Đồ Tiêu Viêm, có biết ta một cái khác đồ đệ Tiểu Y Tiên. Yến Xích Tâm nghe vậy lại là khẽ giật mình, dù là Trần Thất Giả là ân nhân cứu mạng của mình, đối mặt Trần Thất Giả há mồm liền ra ta Đồ Tiêu Viêm, hắn cũng có chút chưa tỉnh hồn lại, hít một hơi thật sâu nói, Trần. Thiếu hiệp, không dối gạt ngài nói, ta là nhận ra Long Đế. Nhưng Long Đế không biết ta, chỉ là ta chủ cùng Long Đế là quen cũ. Về phần Tiểu Y Tiên cái danh hiệu này, tha thứ ta cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua. Yến Xích Tâm nói, ánh mắt thận trọng đánh giá Trần Thất Giả, liền gặp cái sau hơi nhíu lên lông mi, không chút nào giống làm bộ, một cái chớp mắt lúc hắn lại có loại giật mình, chẳng lẽ hắn thật là Long Đế lao sư? Ý nghĩ này chợt lóe lên, chính Độc Tôn giả giật nảy mình, không dám ở đoán. Trần Thất Giả trong lòng suy nghĩ, chỉ sợ Tiểu Y Tiên đi vào đại thiên thế giới sau tuyệt không dùng cái danh hiệu này, nghĩ nghĩ lại hỏi, đã như vậy, ngươi dẫn ta đi tìm ngươi chủ là được. A. Độc Tôn giả nhìn trước mắt cái này thực lực thâm bất khả trắc, nhưng có chút cổ quái người trẻ tuổi, tại chỗ kinh ngạc, Trần Thiếu Hiệp, tiên vực sớm đã phong, đây cơ hồ là toàn bộ đại thiên thế giới đều biết đến sự thật a. Bất quá nhắc tới cũng xảo, nhà ta chủ thượng cũng là họ Trần. Trần A. Trần Thất Giả khẽ run lên, trước mắt một mảnh hoàng hốt, phản phất lại trở lại ngày đó tại Thanh Sơn trấn bên ngoài trên dãy núi, cái kia Tố Y đau khổ tiểu nữ hài, nàng không có họ tên, chỉ là gọi được Tiểu Y Tiên danh hiệu, lợi dụng Tiểu Y Tiên làm tên. Thời gian đung dung, mình lưu chuyển khắp chư thiên, lại không biết đệ tử an nguy. Trần Thất Giả im lặng, Tiêu Viêm đã thành đế, hoành kích thế gian vô địch, nhưng không nghĩ Tiểu Y Tiên lâm vào tử cục, trong lòng bao nhiêu có mấy phần mất tự nhiên. Thôi được, ngươi thương rất nặng, trước điều tức, lại cho ta nói một chút người già chủ bên trên sự tình. Chương 207 Tiểu Y Tiên hạ lạc. Một quyền về sau, Trần Thất Giả đúng không diệt thể nhục thân chi lực có nhất định suy tính. Đánh giết Tiêu Tả Thành một quyền đại khái tại Thiên Chí Tôn, đầu đế, tả hữu lực sát thương, dù là không cách nào điều động bất luận cái gì tu vi tình huống dưới, vẹn vẹn dựa bất diệt thể cực hạn lực lượng, đủ để so sánh thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Bất quá chân chính cùng thánh phẩm Thiên Chí Tôn giao thủ, chỉ sợ không cách nào chân chính chiến thắng đối phương. Trần Thất Giả trong lòng có nhất định phán đoán, nhục thể tuy mạnh, nhưng thủ đoạn quá ít. Vẹn vẹn vẫn như cũ bất diệt thể quét ngang, cố nhiên không sợ bất luận cái gì cường giả, nhưng giống Lý Tiếu Nhất như vậy ngự không mà chạy tình huống dưới, hắn muốn đánh giết đối phương liền khó khăn. Ngắn khoảng cách còn tốt, có thể bằng vào bộ phát hạo đã uy lực diệt sát, khoảng cách một khi kéo dài, quyền phong không ngừng, một khi phiêu tán ra, uy lực sợ rằng sẽ thành sườn đổi thức sụt giảm. Trần Thất lắc đầu, đây chính là một điểm cùng một mặt chênh lệch. Được rồi, tiên vực tạm thời phong bế, Tiểu Y Tiên hẳn là còn không có quá lớn nguy hiểm. Hắn nghĩ như vậy, Độc Tôn giả đã điều tức hoàn tất. Đến cùng là chí tôn cấp bậc nhân vật, ngắn ngủi thời điểm liền khôi phục nhất định lực lượng. Lúc này Yến Xích Tâm đã thay đổi một thân rộng rãi trường bào màu trắng, rất về phần đem dung mạo cũng có chút điều đổi, nhìn xem tựa như là tiền phong đạo cốt cao nhân, cùng Trần Thất Giả đồng hành hạ, cũng có một loại sư phụ dạy đồ đệ du lịch giang hồ tức thị cảm. Từ Yến Xích Tâm trong miệng biết được, Tiêu Viêm tại một năm trước liền xé mở thương khung, tiến về trí cao vị diện, cái này cũng ứng chứng Trần Thất Giả phỏng đoán, ấn bản nguyên thế giới thuyết pháp, Tiêu Viêm hẳn là bước vào thiên đế cảnh, thực lực đã mạnh hơn mình. Bất quá cũng là bình thường, cách Trần Thất Giả rời đi đấu khí đại lục đã qua đi gần 30 năm năm tháng, nhưng Trần Thất Dạ chân chính kinh lịch thời gian vẫn là rất ngắn, tính đến tại đấu la thời gian, trước sau tương gia còn chưa đủ nửa năm. Tình huống cụ thể chính là như vậy. Độc Tôn giả chi tiết không bỏ sót hướng Trần Thất Dạ tự thuật, về phần ta chủ cùng Long Đế quan hệ là như thế nào, chúng ta những này hạ nhân cũng không quá rõ ràng, nhưng Long Đế tại rời đi đại thiên thế giới lúc từng đến tiên vực cùng ta chủ nói chuyện lâu. Nghe nói ta chủ cùng Long Đế chính là đến từ cùng một cái vị diện, tựa như là gọi đấu khí đại lục vị diện. Trần Thất Dạ gật gật đầu, từ Độc Tôn giả trong giọng nói, cơ bản có thể xác định tiên vực chi chủ chính là Tiểu Y Tiên. Nói cách khác, Trần Tâm Đồ là mở ra tiên vực độc trận mấu chốt. Trần Thất Dạ thanh âm lạnh dần, nói trong đôi mắt hiện lên một vòng đáng sợ hàn mang nói, trừ ma ha cổ tộc bên ngoài, còn có bao nhiêu thế lực tham dự vây quét tiên vực. Độc Tôn giả nghe, không hiểu có một loại băng lãnh cảm giác từ trong lòng bốc lên, khi hắn nâng lên ánh mắt nhìn lúc, lập tức có loại sợ hãi kinh hãi cảm giác, thậm chí không dám nhìn thẳng Trần Thất Dạ đôi mắt, phảng phất từ hắn trong hai con ngươi nhìn đến núi thây biển máu. Hắn đến cùng giết bao nhiêu người? Loại kia tụ mà không tiêu tan sát khí một khi triển lộ ra, cho dù là chí tôn cũng sẽ sợ sợ. Ta cũng không rõ ràng. Nhưng Tây Phủ đều có tham dự, chỉ sợ Tây Thiên Chiến Điện cũng là một trong số đó. Độc Tôn giả Thanh Tuyến có chút rung động, nhìn xem hành tại trước mặt áo trắng thân ảnh, trong đôi mắt toát ra một tia sợ hãi, ta chủ đã có thể đến thánh phẩm thiên chí tôn cảnh giới, có thể khiến cho ta chủ mở ra độc trận phong bế tiên vực. Chỉ sợ thánh phẩm thiên chí tôn không phải số ít. Thánh phẩm thiên chí tôn sao? Trần Thất Dạ không khỏi nhíu nhíu mày, ta dù không sợ thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng như muốn đánh giết cũng quá khó khăn. Một bên Độc Tôn giả thấy Trần Thất Dạ đột nhiên dừng bước, lập tức cho là hắn e ngại. Cái này cũng khó trách Độc Tôn giả có dạng này ý nghĩ, dù sao thánh phẩm thiên chí tôn chính là đại thiên thế giới đỉnh phong cường giả, về phần cái gọi là chúa tể cảnh, cho tới bây giờ, chỉ có Long Đế một người từng bước vào qua cái này thần bí khó lường cảnh giới. Đại nhân. Độc Tôn giả nhẹ nhàng kêu một tiếng nói, đại nhân không cần lo lắng. Ta chủ phong đi tiên vực lúc từng nói qua Long Đế chắc chắn sẽ trở về, chỉ cần Long Đế trở về, hết thảy đều tương nên lưới đao mà giải. Chỉ sợ Tiêu Viêm chưa hẳn có thể trở về. Trần Thất Dạ lắc đầu, nếu không phải tử cục, hệ thống sẽ không nhắc nhở chính mình. Huống chi tại Phục Hy thôi diễn hạ, tuy có biến số, nhưng vẫn như cũ không cách nào chân chính cải biến Tiểu Y Tiên vẫn lạc, nếu không mình không cần tổn thất thần niệm sẽ mở chư thiên đi vào nơi này. Nghĩ đến cái này, Trần Thất Dạ dò hỏi, phương này thế giới nhưng có cái gì có thể khôi phục thần niệm thiên tài địa bảo? Khôi phục thần niệm. Độc Tôn giả sững sờ, tựa hồ đối với thần niệm hai chữ có chút mê hoặc, đột nhiên vô vô đầu, biết đây cũng là cách gọi bên trên khác biệt, vội vàng nói, đại nhân thử một chút cái này. Độc Tôn giả từ trong giới chỉ móc ra một giọt tẩn chứa nồng đậm năng lượng giọt nước hình dạng chi vật, trôi nổi tại không trung. Đây là chí tôn dịch a. Trần Thất Dạ không có suy nghĩ nhiều, cảm nhận được kia một giọt tẩn chứa năng lượng, ngón tay nhẹ nhàng một nạp mà vào, liền nghe được Độc Tôn giả kinh hãi thanh âm, đại nhân, cái này không thể trực tiếp hấp thu a, sẽ bạo. Tiếng nói còn không có chân chính nói xong, chính Độc Tôn giả đỉnh trệ ở. Bạo thể. Nói đùa cái gì, Trần Thất Dạ là cái gì nhục thân cường độ. Năng lượng thoáng qua liền mất, Trần Thất Dạ cảm nhận được một dòng nước nóng chảy xuôi mà qua, tức thời biến mất. Có chút tác dụng, cái này đồ vật còn gì nữa không? Trần Thất Dạ dò hỏi, chí tôn dịch cũng không làm sao chân quý a. Nếu là lại đến một vạn giọt tà hữu, ta hẳn là có thể khôi phục thần niệm chi lực. Hắn nói, ánh mắt liếc nhìn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Độc Tôn giả, không khỏi khẽ nhíu mày hỏi, thế nào? Lớn, đại nhân. Đây là ta chủ luyện chế thiên chí tôn nguyên dịch a, dù là toàn bộ tiên vực cũng không cao hơn 100 giọt. Độc Tôn giả tắt lưỡi, ta cũng là lúc trước lập công lớn mới được ban cho một giọt, hơn nữa còn là giữ lại xung kích thiên chí tôn lúc dùng. Trần Thất Dạ. Bất quá đã cái này đồ vật hữu dụng, chí tôn dịch cũng hẳn là có thể vào tay yếu ớt tác dụng mới là. Trần Thất Dạ trong lòng suy tư sau nói, ngươi trên thân nhưng có chí tôn dịch.